Chương 572, nhìn ba lần chương 572, nhìn ba lần chú ý, các độc giả lão gia, phàm là ngươi là năm 2025 12 năm 9 ngày 22 giờ 55 phút phân phía trước, đem phía trước một chương đọc xong, làm phiền một lần nữa trở về nhìn một chút phía trước một chương. Nội dung toàn bộ viết lại. Chấp bút sửa đổi một cái kịch bản, xem như là nhận lấy mặt khác độc giả lão gia dẫn dắt. Tiếp xuống, hắc ám trong hư vô, phiến phiến thông hướng khác biệt địa ngục cửa lớn bắt đầu thứ tự mở ra, cảnh tượng luân phiên. Có khi mở ra chính là Đao Sơn địa ngục, ngàn vạn lưỡi dao hiện ra hàn quang, vô số vong hồn tại trên đó leo lên, đâm, tiếng hét thảm mơ hồ truyền đến, có lúc là huyết trì địa ngục, sền sệt máu đỏ tươi dịch thể đậm đặc lan lộn, ngâm trong đó hồn thể khuôn mặt mơ hồ, thống khổ dãy rủa, còn có cắt lưỡi địa ngục, băng sơn địa ngục, giã cứu địa ngục. Đủ loại khủng bố cảnh tượng, mang theo riêng phần mình khác lạ trường trị quy tắc, ở sau cửa thoáng hiện. Thỉnh thoảng, trong hư vô thậm chí cùng lúc mở rộng hai phiến thậm chí ba quạt không đồng một vi, lộ ra được khác biệt tội nghiệp đối ứng khác biệt hình phạt, khiến người không kịp nhìn, tâm thần kịch chấn. Nhưng mà, mỗi một lần cánh cửa mở ra, đều để Khương Khải đám người trong lòng nhấc lên hy vọng lại nặng nề rơi xuống. Không phải chào dầu địa ngục. Bọn họ chờ đợi chiếc kia lăn lộn ám kim sắc lan dầu, tràn ngập khét lẹt khí tức địa ngục, chậm chạp không có lần nữa hiện rõ. Kỳ thật, mỗi một lần địa ngục cửa lớn mở rộng, lộ ra trong đó cực kỳ bi thảm cảnh tượng lúc, cố kia bay thẳng linh hồn huyết tinh, thống khổ cùng tuyệt vọng khí tức, đều để mọi người trong dạ dày bốc lên, như muốn buồn nôn. Nhưng bọn hắn mỗi người đều cố nén sinh lý cùng tâm lý hai tầng khó chịu, mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận phía sau cửa cái kia mảnh khủng bố thế giới, ánh mắt tại những cái kia chịu hình, vặn vẹo vong hồn trên gương mặt nhanh chóng đảo qua. Bọn họ đang tìm kiếm những cái kia tại trong dòng sông lịch sử, tại hoa hạ đại địa bên trên, phạm phải ngập trời tội nghiệt, để bọn hắn hận thấu xương danh tự chỗ đối ứng hồn ảnh. Đáng tiếc, không có. Tầm mắt đi tới, chịu hình vong hồn rậm rạp chẳng chịt, hình thái khác nhau, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo đến khó lấy phân biệt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cái mặc tựa như cổ đại hoa hạ áo mũ tàn hồn, nhưng cũng không cách nào xác định đến tuột cùng là ai. Lần lượt chờ mong, lần lượt thất bại. Nhưng cái này cũng không dội tắt trong lòng bọn họ hỏa diễm. Đến từ thời không khác nhau, vị diện khác biệt tội ác người, thực sự là rất rất nhiều. Tại mênh mông vô ngần địa phủ trừng trị hệ thống cái này bên trong, bọn họ hoa hạ trong lịch sử những cái kia nghiệp chướng nặng nề danh tự, có lẽ giờ phút này ngay tại nào đó một tầng địa ngục chỗ sâu, thừa nhận cùng hắn tội ác cùng nhau xứng đôi cực hình. Chỉ là, mỗi một lần cánh cửa mở ra tầm mắt có hạn, thời gian ngắn ngủi, giống như hết ngồi đại giếng, không nhìn thấy, lại không có nghĩa là bọn họ không tồn tại, không ở chỗ này ở giữa bị phạt. Cái này nhận biết, để chờ đợi mang tới một loại ý vị phức tạp. Đã có chưa thể tận mắt chứng kiến tiếp nối, cũng có đối lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt một loại nào đó bưu tin. Bọn họ cứ như vậy một mực chờ a chờ. Ánh mắt khóa chặt cái kia mảnh biến ảo khó lường hư vô, phản phất muốn đưa nó xem thấu. Cuối cùng, hư không lại lần nữa dập dờn, một cái biên giới chạy xuôi cháy đen cùng ám kim đường vân nặng nề cửa đá, chậm rãi mở rộng. Quen thuộc, khiến người linh hồn đều cảm thấy bỏng nhiệt độ cao sóng nhiệt kèm theo da thịt khét lẹt đáng sợ mùi, dẫn đầu tuôn ra. Chào dâu địa ngục, lại lần nữa mở ra. Gần như trong cùng một lúc, Giang Diệp bình tĩnh âm thanh vang lên, truyền đến mỗi người trong hai, từ bên phải mấy, hàng thứ ba cái thứ tư vị trí. Mọi người mừng rỡ, lập tức lần theo Giang Diệp chỉ phương hướng, ngưng tụ thị lực nhìn lại. Lan lộn ám kim sắc biển dầu bên trong, vô số vong hồn trôi dạt rú thảm. Mà tại khu vực kia chỗ sâu, quả nhiên thấy được một cái hồn ảnh. Cái kia hồn ảnh lờ mờ duy trì khi còn sống trang phục đặc thù, đỉnh đầu nửa phần trước cạo sạch, nửa bộ sau trải lấy một đầu dài nhỏ bím tóc, chính là thanh triều lúc đầu đặc hữu tiền bạc đuôi chuột tiểu tóc. Hắn cùng mặt khác vong hồn một dạng, tại sôi trào trong chảo dầu điên cuồng dãy rủa, lan lộn, làn da nháy mắt bị nổ đến cháy đen nổi bóng, chóc từng mảng, lộ ra đỏ tươi vân da cùng bạch cốt, lại tại quy tắc bên dưới phục hồi như cũ, lại lần nữa tiếp nhận cái kia không ngừng nghỉ tự hình. Trên mặt hắn biểu lộ bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn vẹo biến hình, miệng mở lớn, phát ra không tiếng động thê lương kêu rên, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Nhiều đạn. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, con ngươi co bảo, hô hấp tại thời khắc này phảng phất đình trệ. Bọn họ nhìn chằm chằm cái kia tại trong chảo dầu lăn lộn kêu rên hồn ảnh, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc nhất, muốn đem cái kia thống khổ dãy rủa mỗi một phần chi tiết đều khắc ấn vào sâu trong linh hồn. Nguyên bản, chảo dầu địa ngục hình ảnh là cực kỳ máu me, tàn nhẫn, khiến người không đành lòng tốt thấy. Nhưng giờ phút này, nhìn xem nhiều đạn ở trong đó tiếp nhận dày vò, lữ hành đoàn các thành viên nhưng trong lòng cuộn cuộn không lên chút nào đồng tình hoặc không đành lòng. Ngược lại, vô cùng bình tĩnh đến lạnh nhạt. Bởi vì hắn trên thân lưng đeo tội nghiệt, những cái kia lộ thành, giết chóc, đối văn minh cùng sinh mệnh trả đạp, là sâu như vậy nặng, như vậy tội lỗi chồng chết. Trước mắt cái này chảo dầu địa ngục cực hình, cái này lăn lộn kêu rên thống khổ, trong mắt mọi người, không những không hiện tàn nhẫn, ngược lại cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Hắn tại cái này trong chảo dầu chịu mỗi một phần dày vò, đều phảng phất là tại trả lại cái kia ngập trời nợ máu bé nhỏ không đáng kể một hạt. Dù cho lại để cho hắn tại cái này lăn lộn kêu rên mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cũng y nguyên không đủ để rửa sạch thời khắc đó vào lịch sử loang lộ tội nghiệt. Bọn họ liền như thế đứng bình tĩnh, nhìn xem, chờ mặc. Cánh cửa chậm rãi khép lại, đem cái kia lăn lộn biển dầu cùng thê lương kêu rên ngăn cách tại nặng nghề cửa đá về sau. Nhưng mà, lưu tại nguyên chỗ mọi người, tâm trạng nhưng còn xa không yên tĩnh hơi thở. Tô Tiểu Tiểu ánh mắt kiên định nhìn hướng vùng hư không kia, âm thanh tỉnh táo mở miệng, ta còn muốn lại nhìn một lần. Nàng, đưa tới các đồng bạn của mình. Đúng, lại nhìn một lần. Khương Khải lập tức tiếp lời, trong thanh âm mang theo vẫn chưa thỏa mãn chơi liều. Xác thực, một lần không đủ. Lão ưng bước cằm, ánh mắt sắc bén. Tán thành. Trần Cân ngắn gọn nói. Ta cũng đồng ý. Phạn Phạn gật đầu. Những người khác dù chưa lên tiếng, nhưng trên mặt biểu lộ cùng ánh mắt chỉ hướng, đều rõ ràng biểu đạt giống nhau nguyện vọng, lại nhìn một lần, lại nhìn một chút cái kia bím tóc thống khổ dáng dấp, mà lần này chờ đợi thời gian ngoài ý liệu ngắn ngủi, không đến nửa phút, hư không lại lần nữa ba động, cái kia quạt quen thuộc, chảy xuôi cháy đen cùng ám kim đường vân cửa đá, lại một lần mở rộng, nóng rực sóng khí, khét lẹt mùi, còn có cái kia tuyệt vọng không tiếng động kêu gào, lại lần nữa đập vào mặt, ánh mắt mọi người lại lần nữa khoa chặt tại biển dầu chỗ sâu cái kia quen thuộc, đỉnh lấy tiền bạc đuôi chuột biển hồn ảnh, nhiều đặc vẫn còn tại sôi trào trong chảo dầu dãy rủa, la lụt, thừa nhận cái kia phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh cực hình, thống khổ không có chút nào yếu bớt, tư thái vẫn như cũ thế thảm. Bọn họ cứ như vậy, trầm mặc, chuyên chú thưởng thức, mãi đến cửa đá lại lần nữa chậm rãi đóng lại, đem tất cả ngăn cách. Lại nhìn một lần cuối cùng, Thương Long đống nhiên mở miệng, không có người phản đối. Bọn họ tiếp tục chờ đợi, mắt sáng như đuốc. Không lâu, chảo dầu địa ngục cửa lớn lần thứ ba vì bọn họ mở ra. Cảnh tượng vẫn như cũ, nhiều đặc hồn ảnh tại biển dầu bên trong trôi dạt, thống khổ vĩnh hằng. Liên tiếp ba lần chứng kiến thoáng bình phục trong lòng mọi người cái kia phần nóng dực hận ý. Chương 573, U Minh Chi Hoa. Chương 573, U Minh Chi Hoa. Ở trong quá trình này, Abbas Chatler vương tử, hút đồ bà tước, lấy cả gì hiệu ruột ba người, toàn bộ hành trình đều yên tĩnh buổi theo. Bọn họ cũng đem Cương Khải, Tô Tiểu Tiểu, Thương Long chờ tất cả Hoa Quốc thành viên phản ứng thu hết vào mắt. Bọn họ thấy được một loại vượt xa ân oán cá nhân tập thể tình cảm bắn ra, thấy được một loại đối lịch sử đau đớn khắc cốt minh tâm ký ức cùng không cách nào tiêu tan chấp nhất, càng thấy được một loại tại trầm mặc bên trong buộc phát ra làm người sợ hãi lực ngưng tụ cùng chung mối thù. Abbas vương tử thâm thúy mắt xanh bên trong hiện lên một tia bừng tỉnh cùng nghiêm nghị. Hắn nhớ tới chính mình dân tộc huy hoàng cùng yên lặng luân phiên lịch sử, lại tựa hồ như chưa bao giờ có rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế địa nhằm vào cái nào đó cụ thể lịch sử tội nhân, vượt qua thời không tập thể thẩm phán muốn. Loại tình cảm này lực lượng, để hắn đã cảm giác lạ lẫm, lại lòng sinh cảnh giác cùng một tia không dễ dàng phát giác khâm phục. Hay đặc biệt lao bá tức là một cái trải qua gia tộc hưng suy, từng trải qua quyền lực thay đổi lão nhân. Hắn càng có thể cảm nhận được cái này phía sau ẩn chứa một cái dân tộc kéo dài mấy ngàn năm, không sờn lòng tập thể ý chí. Đây không phải là đơn giản cứu hận, đó là một loại nguồn gốc từ văn minh chỗ sâu, đối chính nghĩa nhất định phải hiện lộ rõ ràng tín niệm. Cả gì hiệu ruột thì nghĩ đến càng sâu. Trong đầu hắn cực nhanh lướt qua mình học Hoa Hạ lịch sử, đó là một bộ tràn đầy huy hoàng, hai nạn, té ngã lại bỏ dậy bao la hùng vĩ sử thi. Mấy ngàn năm bên trong, Lam Tinh bên trên dân tộc lên lên xuống xuống, bao nhiêu cường thịnh nhất thời người sớm đã chôn vùi ở trong bụi bặm. Duy chỉ có Hoa Hạ, dù cho từng bị đánh ngã trên mặt đất, bị qua sâu nặng nhất cực khổ cùng khuất nhục, lại luôn có thể tại phế tích bên trong một lần nữa đứng lên, lao đi vết máu, lại lần nữa ngẩng đầu. Giờ phút này, hắn từ những này người đồng hành trong mắt nhìn thấy, có lẽ chính là câu trả lời một bộ phận. Đó là một loại sâu thực vật tại cốt đục bên trong tinh khí thần, một cố không chịu vừa, không khuất phục tranh tranh thiết cốt. Bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình nên đứng tại đỉnh phong, cũng không phải là mù quáng ngạo mạn, mà là bởi vì bọn họ tổ tiên từng một lần địa chứng minh qua, dân tộc này có năng lực, có tư cách sừng sững tại văn minh đỉnh. Xem như chạy xuôi đồng dạng huyết mạch tử tôn, phần kiêu ngạo kia cùng tự cường sớm đã trở thành trong gen mã hóa. Há gọi không có quần áo, cùng từ đồng bào. Cả gì trong lòng đống nhiên hiện lên câu này, hắn nghiên cứu Hoa Hạ văn hóa lúc ghi lại cổ lão câu thơ. Những người trước mắt này cùng chung mối thủ, không phải là loại này tinh thần hiện đại vang vọng sao? Bọn họ có lẽ phân tán như cát, nhưng một khi chạm đến một số sâu tận xương tụy cộng đồng ký ức cùng tình cảm, liền có thể nháy mắt ngưng tụ thành thạch, cứng rắn không gì sánh được. Đây chính là Hoa Hạ con cái. Bọn họ có thể khiêm tốn ôn nhuận, có thể bao dung mở ra, nhưng bọn hắn sống lưng bên trong, từ đầu đến cuối có một cái bất khuất ngâm nền. Trong huyết mạch của bọn họ, từ đầu đến cuối lao nhanh lấy một cỗ không chịu thừa nhiệt lưu. Vậy đại khái chính là để bọn hắn trải qua mưa gió mà văn minh cũng tắt, liên tục gặp kiếp nạn mà luôn có thể phục hưng, sâu nhất tầng lực lượng cội nguồn. Ba vị người đứng xem trầm mặc, riêng phần mình tiêu hóa lấy nội tâm chấn động cùng suy tư. Mà bên kia, Giang Diệp thấy mọi người cảm xúc hơi định, mở miệng nhắc nhở, chúng ta nên tiếp tục nắm cảnh. Sông Vong Xuyên, còn tại phía trước đây. Tiếng nói của hắn rơi xuống, mọi người thu thập xong tâm tình, bước chân đi theo Giang Diệp, bước lên luân hồi đường. Dưới chân bọn hắn đường phảng phất từ ánh sáng nhạt ngưng tụ, đạp lên có loại không chân thật mềm dẻo. Đường hai bên vẫn như cũng là vô tận mông mông bụi bụi hư không. Ở trên con đường này, thỉnh thoảng địa liền có thể nhìn thấy một chút hình thái đặc biệt thê thảm, hồn quang ảm đạm gần như dập tắt quỷ, lảo đảo từ phía sau đội kịp, hoặc từ phía trước tập tên mà đến. Bọn họ cùng lúc trước tại luân hồi trên đường nhìn thấy những cái kia tương đối hoàn chỉnh vong hồn hoàn toàn khác biệt, trên thân phần lớn lưu lại rõ ràng chịu hình vết tích. Từng cái, biết bao thê thảm. Trên con đường này mà khác hồn phách, vô luận là vừa mới chết không lâu lộ vẻ mới mẻ, vẫn là bị tàn tạ vong hồn, đều sẽ vô ý thức xa xa lách qua những này chịu hình phía sau hồn phách. Giang Diệp một đoàn người cũng không ngoại lệ. Không cần nhắc nhở, mỗi khi có loại kia mang theo nồng đậm thống khổ cùng trừng trị khí tức tàn tạ hồn thể tới gần, tất cả mọi người sẽ ăn ý, lặng yên không một tiếng động tập thể hướng khác một bên rời đi mấy bước. Tiếp tục tiến lên một đoạn, phía trước cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Mông mông đuổi bụi hư không biên giới, xuất hiện một con sông. Sông kia mặt rộng lớn, nước sông là một loại không cách nào hình dung, trầm tĩnh ám sắc, cũng không phải là đen nhánh, cũng không phải bờ đủ, càng giống là áp xúc vô số tuế nguyệt cùng lãng quên sâu lờ mờ, chậm rãi chảy xuôi, vô thanh vô tức, lại tự có một loại thôn phệ tất cả nặng nề cảm giác. Trên mặt sông bao phủ nhàn nhạt, phản phất sẽ không bao giờ tản đi màu xám trắng sương mù, làm cho bờ bên kia cảnh tượng lờ mờ, khó mà thấy rõ. Làm người khác chú ý nhất là hai bên bờ sông. Cái kia kéo dài vô tận, tuyệt không phải nhân gian có thể gặp kỳ hoa. Đó cũng không phải là bị ngạn hoa, mà là một loại được xưng là U Minh Chi Hoa kỳ hoa. Hoa của bọn nó thân dài nhỏ mà hơi mờ, tựa như băng tinh ngưng kết mà thành, nhưng lại có thực vật mềm dẻo, tại mờ mịt trong sương mù có chút chập chờn. Thân đỉnh nâng đóa hoa, hình thái giống như sen không phải là sen, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, hiện ra một loại thâm thúy, phản phất có thể đem tia sáng đều thu nạp vào đi màu u lam, cánh hoa biên giới thì hiện ra băng lãnh ngân bạch rực rỡ, giống như ánh trăng cô đọng. Kỳ lạ nhất là, mỗi một cánh hoa bên trên đều tự nhiên sinh trưởng tinh mịn, giống như ngôi sao màu trắng bạc điểm sáng. Những điểm sáng này cũng không phải là bất động, mà là giống như hô hấp sáng tắt lập lòe, tỏa ra một loại cực kỳ yếu ớt, lại trực tấu linh hồn thanh huy. Xa xa nhìn lại, sông vong xuyên hai bên bờ, cái kia vô tận u lam đóa hoa tính cả trên đó một chút ngân huy, tại sương mù xám cùng ám trầm nước sông làm nổi bật bên dưới, tạo thành một bức đá quỷ dị thần bí, lại mang một loại linh hoạt kỳ ảo thê mỹ cảm giác kỳ cảnh. Ánh sáng kia điểm nối thành một mảnh, tựa như phản chiếu tại minh hà bên bờ vỡ vụn tinh hà, đẹp đến nỗi người ngạt thở, nhưng lại lạnh đến để người linh hồn đều cảm thấy một tia run rẩy. Dung Ngọc Sơn nhìn qua cái kia rộng lớn sông ngầm cùng hai bên bờ kỳ dị biển hoa, mở miệng hỏi thăm, đây chính là trong truyền thuyết sông Vong Xuyên đi. Giang Diệp ánh mắt đảo qua mặt sông cùng cái kia mảnh lũ lam, nhẹ gật đầu, đúng, là sông Vong Xuyên. Phạn Phạn lực chú ý thì hoàn toàn bị những cái kia lóe ra ngân bạch điểm sáng đóa hoa hấp dẫn, mang theo một tia hiếu kỳ cũng không xác định hỏi, Giang đạo, những cái kia mở tại bờ sông sẽ phát sáng hoa có phải là chính là bị ngạn hoa? Làm sao nhìn cùng mọi người trong miệng nói bị ngạn hoa không quá giống? Giang Diệp lắc đầu, không phải bị ngạn hoa. Hoa này tên là U Minh Chi Hoa, chỉ sinh trưởng tại bờ sông Vong Xuyên, thu nạp Minh Hà Chi Thủy hơi cùng du hồn tàn niệm mà sinh, là địa phủ đặc hữu kỳ hủy. Mọi người nghe vậy, càng thêm tò mò đánh giá những cái kia U Minh Chi Hoa. Tô Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm cái kia trên mặt cánh hoa hô hấp sáng tắt ngân bạch điểm sáng, nhìn không được truy hỏi, cái này U Minh Chi Hoa, nhìn xem hảo hảo yêu giá kỳ lạ, nó có cái gì tác dụng đặc biệt sao? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Giang Diệp chờ đợi vị này hướng dẫn du lịch giải thích. Chương 574, Cầu Nại Hà chương 574. Cầu Nại Hà Giang Diệp nhìn xem cái kia mảnh u lam biển hoa, chậm rãi mở miệng, "U Minh Chi Hoa, sát thực vật phi phàm. Nó tác dụng lớn nhất, cùng hắn lớn lên hoàn cảnh cùng một nhị tờ. Thứ nhất, trấn hồn an phách." Hắn chỉ hướng những cái kia lập loè ngân bạch điểm sáng, "Các ngươi nhìn thấy trên mặt cánh hoa những này giống như tinh huy điểm sáng sao? Bọn họ tản ra thanh huy, có một loại kỳ lạ trấn an lực lượng. Đối với một chút bởi vì chết đột ngột, oan khuất hoặc chấp niệm quá sâu mà hồn phách sao động bất an, không cách nào thuận lợi vượt qua vong xuyên vong hồn, tới gần hoa này, chịu kỳ thanh chiếu sáng rượu, có thể dần dần lắng lại hồn thể bên trong oán giận cùng thống khổ, khiến cho khôi phục lại bình tĩnh, có thể tiếp tục tiến lên. Có thể nói, bọn họ là cái này Minh Hà bên bờ, không tiếng động dẫn hồn đang cùng chấn hồn khí. Thứ hai, chiếu rọi trước kia. Giang Diệp ánh mắt thay đổi đến thâm thúy chút, sông vong xuyên nước, nghe nói có thể chiếu rọi vong hồn khi còn sống đủ loại, nhưng nước sông nặng lờ mờ mãnh liệt, hồn thể khó mà cứu thị. Mà cái này U Minh Chi Hoa, sinh tại bờ sông, sợi dễ hấp thu Minh Hà chi thủy, nó cánh hoa bên trên u lam rực rỡ cùng ngân bạch điểm sáng, tại một số thời khắc đặc biệt, có thể đem nước sông chiếu rọi lưu vong hồn trước kia. Thỉnh thoảng có si mê hồn bồi hồi tại đây, chính là chờ mong có thể từ hoa ảnh bên trong lại thấy khi còn sống lo lắng bụi bặm. Thứ ba, gột rửa tàn niệm. Hắn tiếp tục nói, vong hồn vượt qua vong xuyên, uốn mạnh bà thang phía trước, sẽ có ký ức tàn tiết hoặc tình cảm chấp niệm tràn ra. U Minh Chi Hoa có thể hấp thu những này tàn niệm, lấy hoa tính phân chia làm sạch, làm cho dung nhập Minh Hà chi khí cùng địa phủ phát tác, phòng ngừa ô nhiễm luân hồi hoặc ngưng tụ thành hại. Có thể nói, hoa này là bờ sông vong xuyên thiên nhiên làm sạch chi vong. Giang Diệp tổng kết nói, bởi vậy, U Minh Chi Hoa không chỉ là kỳ cảnh, càng là giữ gìn âm dương hòa hợp, phụ trợ vong hồn quá độ trọng yếu một vòng. Sắc U Lam, chỉ riêng thanh lãnh, đang cùng cái này tràn đầy chấp niệm cùng lãng quên sông vòng xuyên hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người lại nhìn hướng cái kia mảnh U Lam biển hoa lúc, ánh mắt đã khác biệt. Nguyên lai cái này yêu dị chi hoa, lại tại Minh Hà bờ yên lặng thực hiện làm sạch cùng an phủ sứ mệnh. Địa phủ vạn vật đều có dùng, nơi này có thể thấy được chút ít. Giang Diệp kêu gọi mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Theo tới gần của bọn họ, phía trước màu xám trắng trong sương mù dày đặc, dần dần hiện lộ ra một tòa cầu hình dáng. Đó là một tòa hình thức cổ phát cầu đá. Cầu thân tựa hồ từ một loại nào đó màu xám đậm, không phải vàng không phải ngọc kỳ dị vật liệu đá dựng thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt, hiện ra sâu kín lanh quang. Cầu cũng không tính đặc biệt to lớn, lại tự có một loại vượt qua sinh tử giới hạn nặng nề cùng vững chắc cảm giác. Cầu trên lan can điêu khắc mơ hồ mà phức tạp đường vân, tựa như vân vân, lại như một loại nào đó cổ lão phù chú, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Mặt cầu rộng lớn bằng thẳng, vô số lờ mờ vong hồn đang chìm lặng yên mà có thứ tự địa từ trên cầu thông qua, hướng đi bờ bên kia càng sâu trong sương mù. Cầu Nại Hà, trong truyền thuyết kết nối âm dương, kết thúc trước kia cửa hải cuối cùng, cứ như vậy chân thành địa vắt ngang tại sông vòng xuyên bên trên. Đây chính là cầu Nại Hà. Trần Thiếu Long khó nén kích động, thấp giọng nói nói, ánh mắt sáng rực đánh giá tòa này nghe tiếng xa gần cầu. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn bốn phía một vòng, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, a, làm sao không thấy được Mạnh Bà đâu? Được hắn nhắc nhở, những người khác cũng nhộn nhịp nhìn xung quanh tả hữu. Đầu cầu phụ cận, trừ núi liền không dứt, vẻ mặt ngây ngô qua cầu vong hồn, cùng với dưới cầu yên tĩnh chạy xuôi sông vòng xuyên nước, cũng không nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết nấu canh đưa bát lao bà thân ảnh. Giang Diệp giơ tay chỉ hướng cầu bến mở, Mạnh Bà không ở nơi này, nàng tại cầu một chỗ khác. Thì ra là thế. Mọi người vừa nghĩ tới sắp nhìn thấy truyền thuyết nhân vật, mỗi người đều rất hưng phấn. Đi đi đi, bên trên cầu cầu. Lão Ưng có chút không kịp chờ đợi thúc giục nói, dẫn đầu hướng về đầu cầu đi đến. Giang Diệp một đoàn người liền theo vong hồn đội ngũ, bước lên cầu Nại Hà thềm đá. Cầu thân lạnh bước, đạp lên máy mắt, tựa hồ có thể cảm nhận được một loại vô hình, gột rửa linh hồn lực lượng phát qua, nhưng không hề mãnh liệt. Bọn họ xuyên qua quần quanh sương mù, dưới chân là trầm tĩnh sông vòng xuyên nước, xung quanh là không tiếng động tiến lên vong hồn, từng bước một hướng đi bờ bên kia. An toàn thông qua cầu đại hạ, dưới chân xúc cảm một lần nữa thay đổi đến kiên cố. Phía trước sương mù hơi tản, một mảnh tương đối trống trải bờ sông đất trống xuất hiện ở trước mắt. Trung ương đất trống, quả nhiên đứng lặng lấy một thân ảnh. Đó là một vị mặc vải thô quần áo, tóc hoa râm, thân hình có chút còn xuống lao hậu, khuôn mặt hiền lành bên trong mang theo nhìn thấu thế sự lạnh nhạt cùng xa cách. Trước người nàng thu xếp lấy một cái to lớn, cổ xưa nồi đá, nồi bên dưới cũng không có dơm củi, trong nồi lại hòa hợp tối tăm mờ mịt, phản phất ngưng tụ vô số ký ức cùng tình cảm sương mù, không ngừng lan lộn. Mỗi một vị từ trên cầu lại hà đi xuống vong hồn, đều tự động xếp thành một hàng đội ngũ thật dài, trầm mặc mà thuận theo điệu theo thứ tự đi đến lao hậu trước mặt, từ trong tay nàng tiếp nhận một cái thô ráp chén sành, ngửa đầu uống vào trong nồi sương mù ngưng tụ thành nước canh. Một giây sau, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt thay đổi đến mê mang, sau đó thật thà hướng về cái nào đó cố định phương hướng tiếp tục tiến lên, cuối cùng biến mất tại càng sâu trong sương mù. Chính là Mạnh Bà, cùng nàng Mạnh Bà Thang. Giang Diệp một đoàn người xếp tại đội ngũ phía sau, tò mò quan sát đến, từng cái vong hồn nhận lấy luân hồi phía trước sau cùng tẩy lễ. Nhưng mà, bình tĩnh bị đánh vỡ. Đội ngũ phía trước, một tên mặc cẩm tú váy lụa, đầu đội châu thoa, qua đời thay mặt khuê tú ăn mặc tuổi trẻ nữ quỷ, tại đến phiên nàng thời điểm, lại không có đưa tay tiếp bác. Nàng đột nhiên nhấc lên váy, yêu kiểu quỷ Mạnh Bà trước mặt, lúc ngẩng đầu lên đã là nước mắt như mưa, âm thanh thê lương bi ai thảm thiết, "Mạnh Bà bà, khẩn cầu ngài chiếu cố, tiểu nữ tử thực không muốn uống cái này canh." Chuyện cũ trước kia, khắc cốt ghi tâm, riêng là cùng hắn minh ước. Thiếp thân thà hồn phi phách tán, cũng tuyệt không thể quên a. Trong mắt nàng lại tràn đầy cầu khẩn. Mạnh Bà trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn hoặc lộ vẻ xúc động, phản phất đối với cái này tình cảnh sớm đã nhìn lắm thành quen. Nàng mắt nhìn xuống nhìn xem thút thít cổ đại tiểu thư, âm thanh ôn hòa, lại mang theo một loại trải qua vô tận tuế nguyệt lạnh nhạt, không uống canh, không vào luân hồi. Vậy tiểu nữ tử liền không vào luân hồi. Nữ quỷ nâng lên hai mắt đẫm lệ, trong tay áo hai tay nắm chặt, mang theo một tia bướng bỉnh cùng quyết tuyệt, ta liền tại cầu kia bờ chờ lấy, một mực chờ đến hắn tới. Đời đời kiếp kiếp, ta đều muốn nhớ tới hắn chờ đến hắn. Mạnh Bà nghe vậy, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một cái, chỉ là đưa ra ngón tay khô gầy, hướng về bên bờ sông một mảnh rời xa đội ngũ chống trải khu vực tùy ý chỉ một cái, âm thanh vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, muốn chờ, liền đi bên kia chờ lấy. Nữ quỷ theo ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, lại nhìn một chút Mạnh Bà không có chút nào gợn sóng mặt, lấy tay áo lau nước mắt, cuối cùng lảo đảo đứng dậy, cẩn thận mỗi bước đi rời đi đội ngũ, hướng về cái kia mảnh xác định đất trống đi đến. Giang Diệp một đoàn người ánh mắt cũng theo Mạnh Bà ngón tay, nhìn về phía cái kia mảnh đất trống. Chỉ thấy nơi đó, vụ mặt lẻ tẻ đứng vững rất nhiều quỷ hồn. Bọn họ hình thái khác nhau, mặc đến từ không cùng thời đại, văn minh khác nhau, vị diện khác biệt thế giới. Có thần tình cảm cháy bỏng địa không ngừng nhìn quanh cầu lại hà phương hướng, có thì một mặt si mê hoặc bi thường, ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất đã tại này đứng thành pho tượng, còn có hồn thể lộ ra dị thường ảm đạm, thậm chí hiện ra hơi mở trạng thái, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ triệt để tiêu tán. Đó là hồn phách bởi vì dài dằng dặc chờ đợi mà dần dần hao tổn dấu hiệu. Liên tại đám này chấp nhất chờ đợi, hình thái khác nhau quỷ hồn bên trong, một thân ảnh đột nhiên chiếm lấy Giang Diệp ánh mắt. Thân ảnh kia mặc có thêu long văn vàng sáng bảo phục, đầu đội cánh thiệt quán, hồn thể hơi có vẻ hư ảo. Chân Cân đồng dạng chú ý tới, tại nhìn đến người kia tướng mạo về sau, kinh ngạc lên tiếng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 575, ta không vào luân hồi chương 575, ta không vào luân hồi theo Trần Cẩn cái kia một tiếng nói nhỏ, những người khác nhộn nhịp theo hắn ánh mắt, vượt qua chờ đợi khu những cái kia hình thái khác nhau quỷ hồn, tập trung đến cái kia điểm tỉnh mục đích vàng sáng bên trên. Lao ưng đi theo con người đột nhiên trợ to, đi theo thấp giọng hô, ta đi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mặt khác đoàn viên đầu tiên là mặt lộ nghi hoặc. Người nào? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền biết người kia là ai. Bọn họ cũng đều biết Trần Cẩn cùng Lao ưng đều đi qua cùng một cái vị diện, mà đứng nơi đó đạo kia màu vàng nóng thân ảnh. Người kia là ai, không cần nói cũng biết. Giang Diệp mở miệng nói, đi qua nhìn một chút. Hắn dẫn đầu thoát ly tiến về Mạnh Bà Thang nổi vong hồn đội ngũ, hướng về cái kia phiến đằng trở khu đi đến. Cử động của bọn hắn đưa tới một ít bạo động, phụ cận xếp hàng vong hồn nhìn bọn họ vài lần, lại quay đầu trở lại đi. Ngồi tại nổi lớn phía sau Mạnh Bà, có chút nhấc bên dưới mí mắt, hướng bọn họ bên này lướt qua. Nhưng này ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất chỉ là nhìn thấy mấy cái chạy hướng lộ tuyến con kiến, lập tức lại rủ xuống mắt, chuyên chú vào trong tay cái thìa cùng trước mặt vô tận vong hồn, cũng không ngăn cản hoặc hỏi thăm. Giang Diệp một đoàn người xuyên qua thưa thớt chờ đợi quỷ hồn, trực tiếp đi tới đạo kia màu vàng nóng thân ảnh trước mặt. Đi đến gần, nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia đúng là một vị mặc đế vương mũ miệng long bào nam tử, chỉ là cái kia thân biểu tượng quyền lực trí cao vàng sáng bảo phục, giờ khắc này ở hồn thể bên trên có vẻ hơi phù phiếm không chừng. Giờ phút này, hắn hồn thể không hề ngưng thực, hiện ra một loại không ổn định hơi mở trạng thái biên giới chỗ thậm chí có chút mơ hồ, tiêu tán, phảng phất bao phủ tại một tầng sắp dập tắt đạm đạm trong vầng sáng. Hắn khuôn mặt mang theo thâm trầm hệ bại cùng khắc cốt ghi tâm buồn rầu, hai đầu lông mày ngưng kết lấy tan không ra tuyệt vọng cùng tự trách. Hắn vốn chỉ là yên tĩnh nhìn qua sông vong xuyên nước xuất thần, thân hình có vẻ hơi còn xuống, mãi đến phát giác được có người tới gần, mới chậm rãi, có chút cố hết sức ngẩng đầu, hướng về Giang Diệp bọn họ trông lại. Nhưng mà, hắn nhìn hướng ánh mắt của bọn hắn, là hoàn toàn xa lạ. Trong ánh mắt kia có nghi hoặc, có dò xét, có thuộc về đế vương dù cho dáng vẻ hào sảng cũng chưa từng hoàn toàn bức thận trọng, duy chỉ có không có cố nhân trùng phùng kinh ngạc hoặc người quen nhận nhau hiểu rõ. Hắn liền như thế dùng cặp kia mang theo tan rã dấu hiệu con mắt, nhìn xem đám này trang phục kỳ lạ người xa lạ, trầm mặc. Làm Giang Diệp tiếp xúc đến Sùng Trinh hoàng đế cái này hoàn toàn lạ lẫm, lại hồn thể đã bất ổn, xu hướng tiêu tán ánh mắt lúc, trong lòng lập tức hiểu rõ, đồng thời nổi lên một tia tâm tình rất phức tạp. Trần Cần cùng Lao Ứng cũng bén nhạy phát giác không thích hợp. Bọn họ cùng Sùng Trinh đều biết, nhưng trước mắt này vị, không những xem bọn hắn ánh mắt giống như người lạ, hồn thể trạng thái càng là hỏng bét tới cực điểm, hiển nhiên đã ở cái này bờ sông vòng xuyên chờ đợi quá lâu, lâu đến hồn phách bản nguyên đều đang đợi cùng chấp niệm làm hao mòn bên dưới, bắt đầu hướng đi tán loạn bên dưới. Giang Diệp ánh mắt rơi vào đối phương đã ảm đạm hồn thể bên trên, bình tĩnh gọi ra, "Chu Do Kiểm." Mạc Long Bảo vong hồn nghe đến cái tên này, hồn thể mới không thể xem xét địa chấn động, tan ra ánh mắt cố hết sức tập trung, đáy mắt lướt qua một tia bị tỉnh lại gợn sóng. Hắn cẩn thận tường tận xem xét Giang Diệp, lại nhìn về phía sau người thần sắc khác nhau mọi người, âm thanh khàn khàn suy yếu đến phảng phất sẽ tan theo gió, "Các ngươi nhận biết ta?" Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, âm thanh thấp đến mức gần như nghe không rõ, "Các ngươi là mấy trăm năm phía sau hậu nhân đi." Lời vừa nói ra, Giang Diệp, Trần Cần, Lao Ưng ba người đã có thể xác nhận, trước mắt Sùng Trinh không phải bọn họ chỗ nhận biết cái kia Sùng Trinh, không phải cái kia được đến thời không cơ quan du lịch ngoài ý muốn can thiệp, vận mệnh quy tích phát sinh lệch gãy, có lẽ có khác biệt kết quả Sùng Trinh. Trước mắt cái này Sùng Trinh là bọn họ đầu này vị diện mốt thời gian bên trên, chính sử ghi chép bên trong, Đại Minh Vương triều sau cùng vị hoàng đế kia. Một cái không có thời không hướng dẫn du lịch xuất hiện, không có kỳ tích phát sinh, tại trong tuyệt vọng dãy rủa, cuối cùng một mình đi đến môi sơn, nhìn tận mắt ra quốc lật úp, không thể cứu vãn vong quốc chi quân, Minh Tư Tông Chu Do Kiểm. Giang Diệp nhẹ gật đầu, "Đúng, chúng ta là mấy trăm năm phía sau người hậu thế." Sùng Trinh nghe vậy, trên mặt cũng không có bao nhiêu gợn sóng, chỉ là cái kia hơi mở hồn thể tựa hồ càng ảm đạm rồi một điểm. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt đám này người hậu thế, ánh mắt kia bên trong không có chờ mong, không có tò mò, chỉ có một loại gần như nhận mệnh hệ bại cùng trống rỗng. Hắn trầm mặt một lát, sau đó lấy một loại cực kỳ bình thản, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến bản thân sự tình giọng điệu, nói khẽ, "Các ngươi muốn chửi thì chửi a, muốn đánh thì đánh đi." Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không khí phản phất đọc lại một cái trước mắt. Lão Ưng cau mày, Thương Khải ngạc nhiên há mồm, Trần Cần đám người mặt lộ không hiểu. Tô Tiểu Tiểu trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng không hiểu, "Ngươi vì sao lại cảm thấy chúng ta sẽ mắng ngươi, sẽ đánh ngươi?" Sùng Trinh tựa hồ không ngờ tới sẽ nghe đến dạng này hỏi lại, cái kia hướng tới tan rã trong ánh mắt hiện lên một tia cực kỳ nhạt nghi hoặc. Hắn nhìn hướng Tô Tiểu Tiểu, lại chậm rãi rời đi ánh mắt, nhìn về phía tối tăm mở mịt sông vòng xuyên mặt, âm thanh vẫn như cũ rất nhẹ, "Các ngươi không phải tới mắng ta bất lực, khiển trách ta tống táng Đại Minh Giang Sơn, không phải tới." Hắn nói đến đây, âm thanh thấp xuống, tựa hồ cảm thấy phía sau không cần lại nói. Hắn im lặng quay đầu trở lại, bình tĩnh, yên lặng chờ đợi tiếp nhận tư thái, đối mặt với Giang Diệp một đoàn người, lặng chờ lấy bọn hắn phê bình cùng lửa giận. Mọi người nghe vậy, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Tất cả mọi người tưởng tượng đến, vị này đã vong quốc, hồn quy địa phủ hoàng đế, tại cái này bờ sông vong xuyên dài rằng giặc mà cô độc chờ đợi tuế nguyệt bên trong, có lẽ không chỉ một lần địa gặp phải từ sau đời mà đến vong hồn. Những cái kia vong hồn, mang theo đối cuối nhà Minh loạn thế thương tiếc, đối thần châu lục trầm án giận, đem tất cả lửa giận cùng oán khí, khuynh tả tại vị này kẻ cầm đầu mạt đại đế vương hồn thể bên trên. Chửi mắng, phỉ nổ, thậm chí hôn thể ở giữa ẩu đả. Hắn yên lặng thừa nhận, đem cái này coi là chính mình nên được trừng phạt. Cho tới khi Giang Diệp đám này người hậu thế tiếp cận, hắn phản ứng đầu tiên chính là lại lần nữa nên đón quen thuộc chỉ trích cùng công kích. Một cố khó nói lên lời chua xót cùng nặng nề cảm giác bao phủ tại Giang Diệp một đoàn người trong tim. Giang Diệp hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc, hỏi một cái tất cả đoàn viên đều muốn biết câu trả lời vấn đề. "Bệ hạ, người đã biết sau lưng đánh giá, vì sao không lựa chọn vào luân hồi?" Sùng Trinh hoàng đế chậm rãi ngước mắt, ánh mắt rơi vào Giang Diệp trên mặt. Cái kia tĩnh mịch trong mắt giống bị câu nói này dắt một sợi cực kỳ nhạt ba động. Hắn trầm mặc thật lâu, lâu đến xung quanh xương mù phảng phất ngưng kết, lâu đến hắn vốn là hơi mở hồn thể biên giới gần như nhạt vào hư vô. Sau đó, hắn mỗi chữ mỗi câu điệu mở miệng, âm thanh không cao, lại dị thường rõ ràng, cũng dị thường bình tĩnh, bởi vì ta không có tư cách trùng nhập luân hồi. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua Giang Diệp, hướng về trong hư không cái nào đó gánh chịu lấy Đại Minh 300 năm Giang Sơn phương hướng, âm thanh cuối cùng chạy ra một tia ép đến cực hạn run rẩy, ta có lỗi với liệt tổ liệt tông, đánh xuống Giang Sơn, chuyển đến trên tay của ta. Không có. Ta có lỗi với thiên hạ bất tính. Sơn hà vỡ vụn, sinh linh đồ thán, đều là bởi vì ta bất lực. Chương 576, không phải lỗi của ngươi. Chương 576, không phải lỗi của ngươi. Hắn nói xong, cái kia vốn là phai mở hồn thể bắt đầu không bị khống chế ba động, rung động. Vàng sáng long bảo như trong nước cái bóng lắc lư biên giới chỗ không ngừng tiêu tán ra ảm đạm chỉ riêng bụi, phản phất cái này gánh chịu lấy vô tận hối hận hồn linh, sau một khắc liền muốn triệt để nát tàn tại sông vòng xuyên trong gió. Sùng Trinh mỗi một chữ, cũng giống như một cái vô hình trọng truy, hung hăng nện ở Giang Diệp một đoàn người ngực. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là tĩnh mịch nặng nề. Cái kia trọng lượng cơ hồ khiến bọn họ không thở nổi. Bọn họ cảm nhận được không phải một cái vong quốc chi quân trốn tránh trách nhiệm giảm biện, mà là một loại đem thiên hạ lỡ út, vạn dân cực khổ toàn bộ quy tội bản thân, gần như tự hủy thức trung cực hối hận. Phần này xử phạt cảm giác là sâu như thế, như vậy chi nặng, thế cho nên hắn tình nguyện lấy hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh làm đại giá, dừng lại tại bờ sông vong xuyên, thừa nhận đến từ hậu thế lửa giận, cũng cự tuyệt chén kia có thể mang đến lãng quên cùng tân sinh canh. Hắn thấy, quên là một loại xa xỉ trốn tránh, luân hồi là một loại không xứng có ban ân. Giờ khắc này, cái gì đế vương công tội, cái gì lịch sử đánh giá, tựa hồ cũng thay đổi đến trắng sáng mà xa xôi. Trước mắt chỉ còn lại một cái tại vô tận tự trách, sắp triệt để chôn vùi linh hồn. Giang Diệp một bọn người, Vô luận phía trước đối đoạn lịch sử này ôm lấy như thế nào cách nhìn, giờ phút này trong lòng đều dâng lên một cô mãnh liệt xót xa trong lòng cùng khó chịu. Đó là đối một cái lưng đeo quá mức nặng nề gông xiềng linh hồn thương xót, cũng là đối trong lịch sử dễ rủa trôi dạt bất đắc dĩ thở dài. Nhìn xem Sùng Trinh cái kia càng trong suốt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa quang mà đi hồn thể. Đám người bọn họ, trong đấy lòng thản nhiên dâng lên một loại muốn làm chút cái gì, nhưng lại không biết từ đâu hạ thủ cảm giác bất lực. Giang Diệp vô ý thức vươn tay, tưởng tượng đi qua như thế để lại đối phương run rẩy bay. Có thể chỉ nhọn sắp chạm đến, hắn bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi thu tay lại. Người trước mắt, cuối cùng không phải vị kia từng tại một cái thế giới khác sóng vai qua bạn cũ. Giang Diệp ánh mắt trở xuống tấm kia mặt tái nhợt bên trên, âm thanh trầm ổn, từng chữ từng câu nói, "Vậy hạ, Đại Minh chi vong, Sơn Hà chi nát, tuyệt không phải ngươi một người chi tội." Trần Cân nhìn chăm chú trước mắt sắp tiêu tán hồn ảnh, trong đầu lại hiện ra tại Đại Minh hoàng cung trong màn đêm, một cái khác Sùng Trinh tại trong tuyệt cảnh quên đi tất cả tôn nghiêm, gào khóc về sau y nguyên thẳng tắp sống lưng, nâng lên cuối cùng trách nhiệm hình ảnh. Trong lòng chua xót cuộn cuộn, hắn tiến lên một bước, âm thanh khẩn thiết mà chậm chậm, "Vậy hạ, ngài có tư cách vào luân hồi." "Ngài đã tận lực." Phạn Phạn âm thanh rất nhẹ, lại mang theo bước lên gợn sóng nhu hòa, "Ngài có, ngài có luân hồi tư cách." Loạn trong giặc ngoài, thiên hay nhân hòa, thói quen khó sửa. Xem thỏa thích sử sách, lại có mấy người thật có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Ngài thức khuya dậy sớm, tự trách cầu trị, đã làm đến trên vị trí kia, bằng sức một mình có khả năng làm cực hạn. Chỉ là lần này thiên mệnh không có đứng tại ngài bên này. Đây không phải là ngài sai. Thật không phải là. Sùng Trinh nghe lấy những lời này, cặp kia bị chết lặng cùng nặng nề đóng băng con mắt, phản phất hồ băng bị cục đá đổ nhập, tràn ra một tia gợn sóng. Hắn ngạc nhiên nhìn qua trước mắt đám này, người hậu thế trong mắt đều là không thể tin. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn sớm thành thói quen căm hận ánh mắt, chói tai chửi mắng, thậm chí hồn thể chịu xung kích. Hắn cho là mình tồn tại toàn bộ ý nghĩa, chính là vĩnh viễn lưu tại cái này bờ sông, tiếp thu hậu thế không ngừng nghỉ thẩm phán cùng trừng phạt. Chưa hề nghĩ qua, sẽ có người không mang hắn, không đánh hắn, ngược lại nghiêm túc như thế mà chắc chắn địa nói với hắn, không phải lỗi của ngươi. Sùng Trinh sững sờ nhìn xem Giang Diệp, nhìn xem Trần Cẩn, nhìn xem Phạn Phạn, nhìn xem phía sau bọn họ những cái kia ánh mắt phức tạp nhưng cũng không có ác ý gương mặt. Hắn vài lần há miệng, trong cổ họng lại chỉ phát ra nhỏ xíu ôi ôi âm thanh, giống như là có tiên ngôn vạn ngữ tội trạng muốn thổ lộ, muốn phản bác, muốn nói cho bọn họ các ngươi sai. Nhưng cuối cùng, tất cả bọn tới bên miệng lời nói đều hóa thành không tiếng động, kịch liệt mà đè nén run rẩy. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai, chưa hề có người nói với hắn một câu, cái này không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Tại bờ sông vong xuyên mảnh này, chấp niệm cùng lãng quên ăn vào màu xám khu vực, những cái kia thỉnh thoảng nhận ra cái này thân long bào hậu thế vong hồn, mang cho hắn từ trước đến nay chỉ có càng thêm sắc bén trách mắng cùng giận mắng. Mỗi một câu đều tại hắn muốn là tàn tạ hồn thể khắc xuống càng sâu vết rách, đem hắn trầm hơn địa đinh vào trừng phạt đúng tội thâm uyên. Ngày hôm nay, tại cái này sắp triệt để tiêu tán biên giới, hắn lại nghe được hoàn toàn ngược lại âm thanh. Đám này xa lạ hậu thế người tới, dùng chém đinh chặt sắt ngựa khí nói cho hắn biết, đây không phải là một mình hắn sai. Bọn họ thấy được, Sùng Trinh cái kia bởi vì khóc không ra tiếng mà run nhẹ nhẹ hư ảo bà bay. Thấy được cặp kia gánh chịu quá nhiều đau xót đôi mắt bên trong, có bóng ánh hồn nước mắt lan xuống. Một giọt, hai giọt, vạch qua hắn hơi mở gò má, im lặng rơi vào dưới chân băng lánh hư vô. Nước mắt kia, phản phất giải khai trầm tích trăm năm cát bụi, lại giống thả ra cầm tù quá lâu đau khổ cùng bị khuất. Xung quanh chờ đợi khu quỷ hồn vẫn như cũ chết lặng, sông vong xuyên nước vẫn như cũ trầm tĩnh. Chỉ có cái này một góc, thời gian phản phất vì cái này cuối cùng có thể rơi lệ đế vương chi hồn, ngắn ngủi địa ngừng một lát. Quách Soái hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chăm chú cái kia rơi lệ hồn ảnh, âm thanh âm u mà trịnh trọng, giống tại gõ đánh một cái phủ đuổi quá lâu tấm cửa, "Bệ hạ, đi thôi." Khương Khải theo sát lấy, ngữ khí đồng dạng trịnh trọng, "Bệ hạ, đi thôi." Trần Thiếu Long cũng trầm giọng lặp lại, chữ chữ rõ ràng, "Bệ hạ, đi thôi." Sau đó, phản phất phản ứng dây chuyền, lại giống là một loại nào đó tập thể ý chí truyền lại. Lâm Tiêu, Tô Tiểu Tiểu, Ma Quốc Khánh, Trương Quân Dữ, một cái tiếp một cái, tất cả đoàn viên, vô luận là từng cùng hắn kể vai chiến đấu qua, vẫn là lần đầu nhìn thấy vị này bi tình đế vương, đều nộn nhịp mở miệng. Thanh âm của bọn hắn hoặc trầm ổn, hoặc nhẹ nhu, hoặc khẩn thiết, hội tụ thành một câu đơn giản lại tràn đầy lực lượng kêu gọi, "Bệ hạ, đi thôi. Bệ hạ, đi thôi. Đi thôi." Từng tiếng, từng câu, tại cái này điên tĩnh bờ sông vòng xuyên quanh quẩn, xuyên thấu quần quanh xương mù xám, cũng xuyên thấu Sùng Trinh đế hồn thể bên ngoài tầng kia từ vô tận hối hận xây lên thật dày hàng rào. Sùng Trinh hoàng đế trong mắt nước mắt, giống như vỡ đê quần quần rơi xuống, không còn là không tiếng động khóc nức nở, mà là mang theo linh hồn trần chiến khóc thảm. Nước mắt kia cọ rửa hắn hơi mở khuôn mặt, cũng giống như tại rửa sạch một loại nào đó nặng nề gông xiềng. Hắn nhìn qua trước mắt đám này lạ lẫm lại thân thiết người hậu thế nghe lấy cái kia từng tiếng không đựng bất luận cái gì trách cứ, ngược lại tràn đầy lý giải cùng an ủi đi thôi. Hắn cô cạn quá lâu tâm hồn, tựa hồ đang bị một loại nào đó ấm áp mà kiên định lực lượng chậm rãi thấm vào. Thái Hư đạo trưởng cái cuối cùng chậm rãi mở miệng, tay hắn cầm phất trần, thần sắc thương xót mà an lành, âm thanh mang theo một loại thấy rõ thiên mệnh siêu nhiên cùng an ủi, "Vậy hạ, Trần Thế Hưng suy, tự có mệnh số. Lầu cao sắp đổ, không phải là một cây có thể chi. Lúc vậy, thế vậy, chuyển. Chớ lại trách móc nặng nề bản thân, chúng ta không trách ngươi." Chương 577, tiễn biệt, luân hồi chương 577, tiễn biệt, luân hồi chúng ta không trách ngươi. Cuối cùng này một câu, giống như hòa âm chi truy, nhẹ nhàng rơi xuống, lại tại Sùng Trinh đế sâu trong linh hồn khơi dậy thao thiên cự lãng. Chi kia chống đỡ hắn dừng lại ở đây, tiếp nhận tất cả trừng phạt, tên là toàn bộ trách nhiệm tại ta trụ cột, tại thời khắc này, cuối cùng bắt đầu buông lỏng, sụp đổ. Một màn này không thể tránh khỏi đưa tới xung quanh vô số vong hồn ghé mắt. Những cái kia nguyên bản chết lặng dạo chơi, hoặc si ngốc chờ đợi quỷ hồn, nhộn nhịp ánh mắt tò mò tập trung tới. Bọn họ nhìn thấy một đám quần áo hiện đại quần áo vong hồn, chính vây quanh một cái thân mặc vàng sáng long bào, hồn thể sắp tán chưa tản đế vương chi hồn, dùng từng tiếng khẩn thiết đi thôi tại khuyên an ủi. Cảnh tượng này, cùng bờ sông vong xuyên đã từng lạnh lùng, ai khóc, hoặc chết lặng chờ đợi, không hợp nhau, tràn đầy không nên tồn tại ở đây ôn nhu cùng lực lượng. Liên một mực ngồi ngay ngắn nổi lớn phía sau mạnh bà, cặp kia nhìn hết vui buồn, sớm đã không chút rung động đôi mắt, cũng hơi động một chút. Nàng hướng Giang Diệp bọn họ vị trí, ném thoáng nhìn cực kỳ nhạt ánh mắt. Sùng Trinh Đế hồn thể cuối cùng động. Hắn chậm rãi, chần chờ, nhưng lại giống tháo xuống nặng ngàn cân quổng, đi theo Giang Diệp một nhóm, ly khai cái kia mạnh dừng lại đã lâu, tràn đầy si mê hồn đoán phách chờ đợi khu. Bọn họ một lần nữa chuyển vào đội ngũ, từng bước một hướng đi vị kia cổ lão tồn tại, cuối cùng dừng ở mạnh bà trước mặt. Mạnh bà dương mắt, ánh mắt rơi vào Sùng Trinh cái kia hơi mở, vô cùng không ổn định hồn thể bên trên, đảo qua trên mặt hắn chưa khô bệt nước mắt. Nàng ánh mắt vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, âm thanh giản mua mà hờ hững, giống như là đang trần thuật một cái đến trễ quá lâu sự thật, sớm nên luân hồi. Sùng Trinh Đế nghe vậy, đối với vị này ti trưởng lãng quên thần chỉ, có chút thấp cúi đầu. Âm thanh khàn khàn, mang theo thoải mái phía sau, nặng nề ấy nấy. Thật xin lỗi. Một tiếng này xin lỗi, không biết là đối mạnh bà nói, đối chậm trễ luân hồi trật tự nói, vẫn là đối chén kia bị hắn kháng cự quá lâu canh nói. Mạnh bà không có trả lời, chỉ là thuần thục dùng chôi này cổ xưa cái đĩa, từ lăn lộn tối tăm mở bị dương mù nổi đá bên trong múc một bát canh đưa tới Sùng Trinh trước mặt. Nước canh tại thô ráp chén sành bên trong có chút dập dờn, nhìn như trong suốt, lại phảng phất tỏa ra vô số sắp tiêu tán ký ức quá ảnh. Sùng Trinh đưa ra cặp kia hơi mở tay, có chút run rẩy địa tiếp nhận chén sành. Hắn không có lập tức uống vào, mà là chậm rãi quay đầu, nhìn hướng đứng ở một bên Giang Diệp một bằng người, ánh mắt từng cái lướt qua những này cho hắn cuối cùng an ủi cùng giải thoát người hậu thế trong mắt tràn đầy khó nói lên lời cảm kích, cùng một chàng im lặng tạm biệt. Cuối cùng, hắn vượt qua bọn họ, nhìn về phía nơi xa sương mù xám tràn ngập hư không, phảng phất xuyên qua địa phủ ngăn trở. Xa xa nhìn về phía cái kia mảnh sớm đã chìm vào dòng sông lịch sử cố thổ, đã từng đại minh giang sơn. Cái nhìn kia, có không muốn, có quyến luyến, cuối cùng hóa thành một tiếng nhẹ gần như nghe không được thở dài. Sau đó, hắn không do dự nữa, ngẩng đầu lên, đem trong chén mạnh bà thang uống một hơi cạn sạch. Nước canh vào cổ họng nháy mắt, hình như có lực vô hình có hiệu lực. Trong mắt Sùng Trinh những cái kia sâu nặng thống khổ, hối hận, thậm chí vừa vặn nổi lên một điểm ánh sáng nhạt, cấp tốc rút đi, chuyển thành một mảnh mê mang. Hắn hình như đã nhìn không thấy gần trong gang tấc Giang Diệp một nhóm, chỉ là theo lấy một loại nào đó dẫn dắt, chậm rãi quay người. Hướng về sương mù chỗ sâu luân hồi ba động phương hướng, từng bước một đi đến, bước chân phù phiếm nhưng lại kiên định lạ thường. Mãi đến cái kia vàng sáng bóng lưng triệt để chui vào xám xịt trong sương mù, Giang Diệp một đoàn người đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn kia bộ vàng sáng long bào thân ảnh cuối cùng biến mất tại tầm mắt phần cuối. Một loại khó nói lên lời thẫn thờ cùng thoải mái đan vào ở trong lòng. Mọi người mới vừa thu hồi ánh mắt, tâm trạng còn chưa trầm tĩnh, một mực yên tĩnh đứng tại Thương Long bên người Lâm Phong đống nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, Giang đạo, Giang ca, các vị ta cũng nên đi. Thương Long thân thể hơi chấn động một chút, đột nhiên quay đầu nhìn hướng hắn. Tay của hắn đặt tại Lâm Phong cái kia tàn tạ hồn thể trên bà bay, tiết hầu đông núc nhích qua một cái, mới phun ra một cái chữ nặng chữ, "Ân". Lâm Phong nhìn xem Thương Long ửng đỏ biến mắt, chính mình trong mắt cũng hiện lên thủy quang. Hắn lại cố gắng cười cười, "Ba mẹ ta bên kia, Giang ca, làm phiền ngươi cùng bọn hắn nói." Thanh âm của hắn có chút mướt ngạnh, nói cho bọn hắn, "Nhi tử bất hiếu, đời này không thể tận hiếu, cũng không thể dưỡng lao đưa mà, có lỗi với bọn họ." Hắn hít sâu một hơi, giống dùng hết tất cả khí lực nói ra sau cùng nhắc nhở, hoặc là nói nguyện vọng. Cùng bọn hắn nói, đời sau ta còn muốn làm con của bọn hắn, nhất định thật tốt bồi thường. Ly biệt bi thương khí tức, giống như bờ sông vong xuyên sương ngủ, vô thanh vô tức nhưng lại dày đặc địa bao phủ tại mọi người ở giữa, chịu nặng địa đè ở mỗi người trong lòng. Dù cho là thẳng thắn cương nghị Thương Long, vành mắt kiềm nén không được nữa địa phím hồng, hắn nặng nề mà gật đầu, "Ngươi yên tâm, ngươi, ta nhất định một chữ không kém khu vực đến. Nhị lão, ta sẽ thay ngươi trông nom." Lâm Phong cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng Giang Diệp, "Giang đạo, sự kiện kia, liên lam phiền ngươi." Giang Diệp nên tiếp hắn ánh mắt, thần sắc là trước nay chưa từng có trịnh trọng, "Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, tuyệt sẽ không để ngươi, để các ngươi hy sinh vô ích." "Cảm ơn." Lâm Phong thật sâu nhìn Giang Diệp một cái. Sau đó, hắn chuyển hướng đám này quen biết mặc dù ngắn, lại cùng nhau chạy qua địa phủ, cho qua hắn cuối cùng ấm áp đồng bạn, Trần Cần, Phạn Phạn, Quách Soái, Thương Khải. Hắn ôm quyền, mang trên mặt thoải mái cười, "Chư vị, bảo trọng. Chúng ta tiếp sau gặp lại." "Lâm Phong đồng chí, bảo trọng." Trần Cần trầm giọng nói. "Phong ca, lên đường bình an, bảo trọng." Phạn Phạn âm thanh khẽ run. "Bảo trọng, bảo trọng." Mọi người nhộn nhịp mở miệng, trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối cùng chúc phúc. Tại cái kia từng tiếng chân thành tha thiết bảo trọng bên trong, Lâm Phong tiếp nhận mạnh bà đưa tới canh. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Thương Long, nhìn thoáng qua Giang Diệp, nhìn thoáng qua tất cả đồng bạn, sau đó ngửa đầu, đem trong chén chất lỏng uống cạn. Cùng Sùng Trinh Đế một dạng, chén thuốc vào trong bụng nháy mắt, Lâm Phong thần thái trong mắt cấp tốc rút đi, thay đổi đến một mảnh hỗn độn mê mang. Hắn xoay người, đã không còn mảy may lưu luyến hoặc do dự, đi theo phía trước vô hình chỉ dẫn, từng bước một, hướng về luân hồi đường điểm cuối cùng, hướng về cái kia tượng trưng cho tân sinh cùng không biết lục đạo luân hồi bàn đi đến. Bóng lưng của hắn, cùng lúc trước Sùng Trinh bóng lưng dần dần trung điệp, lại lần lượt chui vào cái gì vĩnh hằng trong sương mù. Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc, rất lâu mà ngắm nhìn bọn họ biến mất phương hướng. ly biệt trọng lượng cũng không tùy thân ảnh đi xa mà giảm bớt, ngược lại càng sâu địa chìm ở mỗi người trong lòng. Sông Vong xuyên nước yên tĩnh chảy, mạnh bà nổi xương mù mờ mịt, địa phủ trật tự vẫn như cũ vĩnh hằng luân chuyển. Mà bọn họ tại cái này tiễn đưa hai cái chịu nặng linh hồn đi hướng cái kia triệt để lãng quên, cùng khởi đầu hoàn toàn mới. Đoạn này địa phủ chuyến đi, thấy xa không chỉ kỳ cảnh, còn có như vậy trực kích hồn linh đừng cách cùng lựa chọn. Chương 578, không thể cưỡng cầu. Chương 578, không thể cưỡng cầu. Đưa mắt nhìn Sùng Trinh cùng Lâm Phong bóng lưng hoàn toàn biến mất tại luân hồi cuối đường đầu, mỗi người trong lòng đều giống như đặt lên một khối vô hình tảng đá, tràn ngập nhàn nhạt vẻ u sầu, sâu sắc không muốn, cùng với một loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Địa phủ chuyến đi, chứng kiến quá nhiều nặng nề. Lúc này, một mực ngồi im thư giãn mạnh bà, ánh mắt rơi vào trên thân Giang Diệp. Nàng đưa ra tay khô gầy, dùng chuôi này cổ xưa cái đĩa, từ xương mủ mở mịt nồi đá bên trong múc một chén canh, trực tiếp đưa tới Giang Diệp trước mặt, âm thanh không có chút nào gợn sóng, uống đi. Giang Diệp nhìn xem đưa tới trước mặt mạnh bà thang, bình tĩnh lắc đầu, không được, chén canh này vẫn là để lại cho càng cần hơn người đi. Nói xong, hắn nghiêng người tránh ra thông hướng nồi đun nước tiền bị đưa. Mạnh bà ánh mắt tùy theo rời về phía Giang Diệp sau lưng mặt khác đoàn viên. Nhưng mà, mọi người, vô luận là Trần Cần, Phạn Phạn, vẫn là Ảp Bà Sư Tử, hay đặc biệt Bá Tước, đều ăn ý cùng nhau hướng bên cạnh lui một bước, đối với mạnh bà, hoặc lắc đầu, hoặc xua tay, ý tứ rõ ràng, chúng ta không uống. Mạnh bà cái kia nhìn hết tang thương con mắt trên người bọn hắn dừng lại một lát, khó được điệu bờ môi giật giật, nhiều lời mấy chữ, trong thanh âm mang theo một tia cực kỳ nhạt không hiểu ý vị, các ngươi những người này, hảo hảo kỳ quái. Khuyên người khác chuyển thế đầu thai, đạo lý rõ ràng, mình ngược lại là không đi. Thương Khải nghe vậy, cười hắc hắc, gãi đầu một cái, thẳng thắn nói, bà, chúng ta đây không phải là, còn muốn tại cái này địa phủ bên trong nhiều chuyển hai vòng, nhìn xem phong cảnh nha. Vạn nhất vận khí tốt, có thể đợi thêm đến cá biệt muốn gặp thân nhân, gặp lại bên trên một mặt đâu. Hắn lời này nửa thật nửa giả, nhưng cũng nói ra không ít tới đây vong hồn tiếng lòng. Mạnh bà đối với loại này giải thích, hiển nhiên sớm đã nhìn lắm thành quen. Nàng cái kia không hề bận tâm trên mặt thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng. Có dạng này ý nghĩ vong hồn, tại cái này bờ sông vong xuyên, không có lên nước, cũng có ngàn vạn. Cái nào không phải trong lòng còn lại lấy một điểm chưa hết chấp niệm, muốn chờ một người, hoặc một cọc sự tình, mới bằng lòng chân chính thả xuống, uống vào chén kia canh. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay chuyển một cái, đem chén kia canh đưa cho phía sau xếp hàng vong hồn. Giang Diệp gặp sự tình đã xong, liền kêu gọi 20 tên đoàn viên, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta tìm chỗ vắng người, chuẩn bị trở về. Mọi người không có dị nghị, đi theo Giang Diệp, dọc theo bờ sông Vong Xuyên, hướng về rời xa mạnh bà thang nổi cùng luân hồi bản phương hướng đi đến. Bờ sông vẫn như cũ sương mù xám bao phủ, u minh chi hoa tại trong sương mù lóe ra u lam ánh sáng nhạt, thê mỹ mà thần bí. Tô Tiểu Tiểu nhìn xem bên bờ cái này liên miên bất tuyệt u lam biển hoa, trong mắt mang theo khát vọng, mở miệng hỏi thăm, Giang đạo, chúng ta có thể lấy một đóa u minh chi hoa trở về sao? Coi như là địa phủ chuyến đi kỷ niệm. Nàng lời này mới ra, lập tức đưa tới những người khác cầu minh. Từng đôi mắt đều phát sáng lên, chờ đợi nhìn về phía Giang Diệp. Hoa này kỳ lạ như vậy, lại ẩn chứa địa phủ riêng biệt pháp tắc cùng cố sự, nếu có thể mang về một đóa, tuyệt đối là độc nhất vô nhị vật kỷ niệm. Giang Diệp nhìn một chút bờ sông cái kia phảng phất vô biên vô tận u minh chi hoa, lại nhìn một chút các đoàn viên cái kia tràn ngập khát vọng cùng mong đợi con mắt, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, có thể. Chỉ cần các ngươi có thể hái xuống. Gặp Giang Diệp cho phép, mọi người nhất thời hưng phấn lên, đâu còn chờ cái gì, nhộn nhịp ngồi xổm người xuống, bắt đầu tại cái kia mảnh u lam trong biển hoa cẩn thận tìm kiếm chính mình ngưỡng mộ trong lòng cái kia một đóa, chuẩn bị xuống tay rút đi. Nhưng mà chờ bọn họ chân chính bắt đầu về sau, mới phát hiện sự tình còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia u minh chi hoa nhìn xem nhỏ bé yếu đuối, nhưng nó dễ cây phảng phất cùng dưới chân mảnh này minh hà thổ địa hòa làm một thể, lại giống là phần gốc phía dưới suýt lấy ngàn cân chi trọng mặc cho bọn họ dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. Ta đi, làm sao không rút ra được? Quách Xoáy nín đỏ mặt, sử dụng ra sức bú sữa mẹ, cái kia bị hắn chọn chúng u minh chi hoa lại không nhúc nhích tí nào, liền một mảnh cánh hoa đều không có run rẩy một cái. Ngay trong bọn họ khí lực lớn nhất, không gì bằng Thương Long, Trần Cần, Lâm Tiêu những kinh nghiệm này quá nghiêm khắc hà khắc huấn luyện người. Mấy người thay phiên lên trận, kết quả lại là đồng dạng. Lâm Tiêu đối với mọi người lắc đầu, không cần thử, chúng ta rút không đi. Hoa này chỉ sợ không phải dựa vào man lực có thể lấy. Mao Quốc Khánh chưa từ bỏ ý định, đề nghị, không thể rút, vậy chúng ta thử nhìn một chút hái hoa cánh hoặc là nhẹ nhàng bẻ gãy nhành hoa. Một đám người lại bắt đầu các loại thử nghiệm, nhưng này U Minh Chi Hoa phảng phất bị một tầng lực lượng vô hình bảo hộ lấy, vẫn như cũng không cách nào bị bọn họ lấy xuống mảy may. Giang Diệp thấy thế, cũng tò mò địa ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò tính địa vươn hướng cách mình gần nhất một đóa U Minh Chi Hoa. Tay của hắn còn không có thực sự tiếp xúc đến cái kia u lam cánh hoa, chuyện kỳ dị phát sinh. Cái kia đóa U Minh Chi Hoa phảng phất có ý thức đồng dạng, có chút hướng tay hắn phương hướng nghiêng, lập tức, chỉnh đóa hoa tính cả dài nhỏ như băng tinh nhánh hoa, tự động từ thổ địa bên trong thoát ly, nhẹ nhàng mà chuẩn xác mà rơi vào Giang Diệp mở ra trong lòng bàn tay. Khoảng cách Giang Diệp gần nhất cả dị hữu đem một màn này thấy rất rõ ràng, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, "Giang đạo." Hắn một tiếng này, lập tức đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới, đồng loạt chuyển hướng Giang Diệp. Sau đó, mọi người liền thấy Giang Diệp lòng bàn tay cái kia đóa hoàn hảo không chút tổn hại, u lam trên mặt cánh hoa ngân bạch điểm sáng yên tĩnh lập loè u minh chi hoa. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người bộc phát ra các loại kinh hô. "Đậu phộng! Đậu phộng! Giang đạo, ngươi làm như thế nào?" "Ta đi, Giang đạo, hái cái này hoa có cái gì bí quyết sao? Nhanh dạy cho chúng ta." "Mụ a, Giang đạo khẳng định biết chúng ta không biết khiếu môn." Giang đạo uy vũ. Giang Diệp nắm tay bên trong hơi lạnh u minh chi hoa, nhìn xem mọi người khiếp sợ vừa nóng cắt ánh mắt, một mặt vô tội mở ra một cái tay khác, nếu như ta nói, ta không có hái, là chính nó dính sát, các ngươi tin sao? Một đám người chỉnh tề địa lắc đầu, trên mặt viết đầy không tin cùng nhanh từ thực đưa tới. Không được không được, trừ phi để cho ta tận mắt thấy lần thứ nhất. Khương Khải nháy mắt ra hiệu địa ồn ào nói. Giang Diệp bất đắc dĩ, đành phải lại làm lấy mặt của mọi người, đưa tay đưa về phía bên cạnh một cái khác đóa u minh chi hoa. Lần này, mọi người nhìn càng thêm cẩn thận. Chỉ thấy cái kia đóa bị Giang Diệp chọn trúng u minh chi hoa, tại tay hắn đưa qua tới nháy mắt, phản phất càng biến đổi thêm tinh thần trên mặt cánh hoa ngân bạch điểm sáng lập lòe đến vui sướng chút, thậm chí mơ hồ có chủ động hướng hắn lòng bàn tay dựa sát vào xu thế. Càng làm cho bọn họ trợn mắt hốt mồm là, xung quanh mấy đóa u minh chi hoa, tựa hồ cũng không cam chịu tịch mịch, bụng trộm địa điều chỉnh góc độ, đem chính mình đẹp nhất một mặt hướng Giang Diệp, phản phất tại im lặng cạnh tranh, tuyển chọn ta, tuyển chọn ta. Một màn này nhưng làm tất cả mọi người nhìn sửng sốt. Hoa này thành tinh, còn mang cạnh tranh mời vào cương vị. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, bị Giang Diệp chọn trúng cái kia đóa u minh chi hoa, yêu nhã tự mình thoát ly thổ địa, vững vàng rơi vào Giang Diệp trong tay kia. Chương 579, Phong Đô Đại Đế chương 579, Phong Đô Đại Đế quét xoáy nhìn xem chính mình vừa rồi phí đi sức chín châu hai hổ cũng không nhúc nhích tí nào đóa hoa, lại nhìn xem trong tay Giang Diệp cái kia hai đóa ôm ấp yêu thương nhịn không được đối với cái kia vùng biển hoa đuồng nghịch giống như phàn nàn. Ta đi, không cần các ngươi như thế kỳ thị người. Chúng ta kém chỗ nào rồi? Không sai, giờ khắc này, tất cả mọi người chân thành cảm thụ đến kỳ thị, vẫn là bị một loại thực vật cho kỳ thị. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mọi người ở đây bị Giang Diệp cái này thần hồ kỳ kỹ rung động đến nghị luận ở mỹ lúc, một mực yên tĩnh đứng ngoài quan sát Thái Hư đạo trưởng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, chọn chúng cách hắn không xa một đóa u minh chi hoa. Chỉ thấy hắn đưa ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm chặt cái kia như băng tinh nhánh hoa, cũng không gặp hắn dùng lực như thế nào, chỉ là như vậy một cách tự nhiên hướng lên trên nhấc lên, cái kia đóa u minh chi hoa liền thoải mái mà thoát ly thổ địa, bị hắn cầm trong tay. Phạn Phạn khỏe mắt quét nhìn vừa bận thoáng nhìn Thái Hư đạo trưởng đứng dậy, cùng với trong tay hắn cái kia lau đù làm, con ngươi đột nhiên trợ to, thất thanh nói, đạo trưởng, ngươi cũng tháo xuống. Những người khác nghe vậy, đồng loạt đem ánh mắt từ trên thân Giang Diệp chuyển rời đến Thái Hư đạo trưởng bên này, lại là một trận kinh ngạc. Trần Thiếu Long nhịn không được mở miệng hỏi thăm, tình huống như thế nào? Đạo trưởng, chẳng lẽ những này U Minh Chi Hoa cũng là tự nguyện tự động đến trong tay ngươi sao? Thái Hư đạo trưởng cầm trong tay U Minh Chi Hoa, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, thế thì không có. Bần đạo chỉ là gặp nó cùng ta có duyên, nhẹ nhàng nổ một cái, nó liền đi ra. Khương Khải vẫn là chưa từ bỏ ý định, hỏi tới, thật không có bí quyết sao? Đạo trưởng ngươi có phải hay không dùng cái gì đạo pháp? Thái Hư đạo trưởng lại lần nữa lắc đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, lại nhìn một chút trong tay hoa, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, như thế sinh tại U Minh, thông linh nhận thức duyên độ vật, không phải sức người có thể cư cầu. Ở chỗ này, một ngọn cây quả cỏ, một hoa một lá, đều có kỳ chủ, đều là nói duyên phận, đều là hợp mệnh lý. Nếu không phải kỳ chủ, không cưỡng cầu được, nếu có duyên, tự sẽ đi theo. Nó nếu không thuộc về ngươi mặc ngươi đem hết tất cả của liếng, cũng là phí công. Lời nói này giống như thể hồ quán đỉnh, để mọi người nháy mắt minh ngộ. Bọn họ không có tư cách nắm giữ, là vì bọn họ cùng cái này U Minh Chi Hoa vô duyên. Mà ngay trong bọn họ, hiển nhiên, Giang đạo cùng Thái Hư đạo trưởng là cùng hoa này người hữu duyên. Trong đội ngũ không thiếu tâm tư thông thấu người, như Trương Hoài Minh, Tiểu Nhân Trị, thậm chí cả Dị Hiệu, lập tức nghĩ tới càng sâu một tầng. Có thể tại đây chờ lấy U Minh trọng địa, để thông linh kỳ hoa chủ động nhận chủ hoặc nhẹ dễ hái, sợ rằng tuyệt không phải bình thường. Không phải là người mang đại công đức, đại khí vận, hoặc là có đặc thù nhân quả duyên phận người không thể được. Bọn họ tự hỏi chỉ là chúng sinh bên trong một thành viên, có lẽ có ít năng lực, có chút tài phú, có chút gặp gỡ, nhưng khoảng cách đại công đức còn kém xa lắm, cho nên cái này U Minh Chi Hoa không thuộc về bọn hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng mỗi người mặc dù vẫn có chưa thể tự tay ngắt lấy một đóa tiết lưới, nhưng cũng rất nhanh bình thường trở lại. Không phải là mình đồ vật, không thể cơ cầu. Đây là địa phủ, cũng là giữa thiên địa một mạc nhất đạo lý một trong. Có thể tận mắt chứng kiến cái này hoa thần dị, đã là một phen cơ duyên khó được. Thời gian lặng yên trôi qua, địa phủ 3 ngày kỳ hạn đã đủ. 21 đạo bóng ánh mà nhu hòa kim sắc của sáng, giống như tiếp dẫn thang trời, từ tối tăm mở mịt hư vô chỗ cao đột nhiên rủ xuống, bao phủ tại Giang Diệp một nhóm 21 người trên thân. Tia sáng ấm áp mà thánh khiết, cùng xung quanh âm trầm tĩnh mịch địa phủ hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng, phản phất đến từ một cái khác hoàn toàn khác biệt pháp tắc chiều không gian. Liên tại kim sắc quang mang này giáng lâm, sắp dẫn bọn hắn rời đi nháy mắt, nằm ở 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất, cái kia vượt qua bình thường địa ngục, chỉ có chân chính đại gian đại ác hoặc liên quan đến thiên địa trọng tội chi hồn vương sẽ bị đánh vào trung cực trừng trị chỗ hắc tâm. Vô tận nghiệp hỏa cùng đỉnh hàng băng hàn đan vào hỗn độn vương tọa bên trên, bất ngờ ngồi ngay thẳng một vị tồn tại. Hắn mặc đen sẫm sắc đế bào, bào phục bên trên treo lên cũng không phải là bình thường long văn, mà là đan sen sông núi u minh, nhật nguyệt luân hồi hùng vĩ cảnh tượng, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tận chứa thiên địa chí lý cùng vô thượng uy nghiêm. Đầu đội 12 lưu mũ miệng, rèm châu buông xuống, mơ hồ che kín khuôn mặt, lại che không được cái kia quanh thân tự nhiên tản ra, làm cả địa phủ hạch tâm cũng vì đó trang nghiêm yên lặng khí thế mênh mông. Hắn chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất là toàn bộ u minh thế giới trung tâm, là vạn quỷ thần phục. Luân hồi vận chuyển trung cực chúa tể, vô tận uy áp cùng cổ lao pháp tắc tại quanh người hắn lưu chuyển, làm cho xung quanh nghiệp hỏa cùng hàn băng đều lộ ra thuần phục mà ảm đạm. Phong Đô Đại Đế, hắn nguyên bản khép kín hai mắt, tại kim sắc cổ sáng xuyên thấu tầng tầng địa ngục bình chướng dáng lâm ngay mắt, đột nhiên mở ra. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt, tĩnh mịch như cửu huyền, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng cùng linh hồn, nhưng lại tại chỗ sâu nhất, lóe ra nhìn rõ quá khứ tương lai, thống ngự sinh tử luân hồi tuyệt đối uy nghiêm cùng vô tận trí tuệ. Hắn ánh mắt không trở ngại chút nào địa xuyên thấu một tầng lại một tầng địa ngục hàng rào, không nhìn không gian cùng chiều không gian ngăn trở, nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, cuối cùng như ngừng lại bờ sông vòng xuyên, cái kia 21 đạo bị kim quang bao phủ thân ảnh bên trên. Liên tại hắn ánh mắt quăng tới một sát na kia, thân ở kim quang bên trong gian diệp, lòng có cảm giác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại không phải nhìn về phía bầu trời cổ sáng nơi phát ra, phản phất xuyên thấu trước mắt kim quang cùng bờ sông vòng xuyên sương mù, nhìn về phía địa ngục chỗ sâu cái nào đó phương hướng. Hai đạo ánh mắt, một đường tới từ u minh chí cao chỗ thể, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng vô thượng uy áp, một đường tới từ xuyên qua vạn giới thời không hướng dẫn du lịch, mang theo cảnh giác cùng không sợ. Bọn họ ở trong hư vô, tại pháp tắc phương diện, phảng phất vượt qua vô tận không gian, im lặng đứng lên. Không có âm thanh, không có va chạm, chỉ có một loại khó nói lên lời, linh hồn phương diện nhẹ nhàng rung động. Liên tại cái này ngắn ngủi đến có thể bỏ qua không tính đối mặt phát sinh cùng trong chớp mắt, kim quang đột nhiên thu lại, co vào, bạch. 21 thân ảnh, tính cả bao phủ bọn họ kim sắc quang mang, nháy mắt từ bờ sông vong xuyên biến mất không còn chút tung tích, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại tại chỗ có chút ba động không khí, cùng với bên bờ những cái kia vẫn như cũ yên tĩnh chập chờn u minh chi hoa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn biến mất một giây sau, bờ sông vong xuyên nguyên bản không có vật gì hư không, đột nhiên một trận kịch liệt mà mẹo, phảng phất không chịu nổi một loại nào đó uy lực giáng lâm. Ngay sau đó, một đạo thân mặc đen sẫm đế bào, đầu đội 12 lưu mũ miệng nguy nga thân ảnh, giống như từ một cái cấp độ khác trực tiếp đi ra khỏi bất ngờ xuất hiện ở giang diệp một đoàn người vừa rồi đứng thẳng vị trí. Chính là Phong Đô đại đế. Sự xuất hiện của hắn không có kinh thiên động địa thanh thế, lại làm cho cả đoạn sông vòng xuyên dòng nước đều tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt, bờ sông tất cả u minh chi hoa trong cùng một lúc đình chỉ chập chờn, lập loè ngân bạch điểm sáng dừng lại, phảng phất tại hướng vị này trí cao tồn tại gây nên lấy sâu nhất kính sợ. Xung quanh những cái kia dạo chơi vong hồn càng là nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, hồn thể run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Phong Đô đại đế cũng không để ý tới quanh mình dị tượng, cái kia song tĩnh mịch con mắt rơi vào dưới chân trên vùng đất này, phảng phất tại cẩn thận cảm giác lưu lại khí tức. Chương 580, đổi ta ra tay chương 580, đổi ta ra tay, hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, ngón tay thon dài mà ẩn chứa vô thượng quyền hành, cũng không phải là công kích hoặc thi pháp, mà là tại không khí bên trong nhẹ nhàng lướt qua, đầu ngón tay những nơi đi qua, không gian nổi lên nhỏ xíu, người bình thường căn bản là không có cách phát giác gợn sóng. Hắn ngưng thần cảm giác chỉ chốc lát, vô cùng uy nghiêm trên mặt, hiếm thấy lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc cảm xúc. Hắn thu tay lại, thả lỏng phía sau, trong miệng thì thào lên tiếng, âm thanh âm u mà hùng hậu, phảng phất mang theo toàn bộ địa phủ cấp minh, lại có hậu thổ nương nương một sợi khí tức. Phát hiện này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Hậu thổ nương nương, Trường Âm Dương, Dục Văn Vật, được xưng là đại địa chi mẫu, địa vị tôn sùng không gì sánh được, khí tức sớm đã cùng Hồng Hoang đại địa hòa làm một thể, bình thường khó tìm vết tích, càng không nói đến rõ ràng như thế địa lưu lại tại một đám khách qua đường trên thân. Phong Đô đại đế ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu sông vong xuyên bên trên vĩnh hằng sương mù xám, nhìn về phía Giang Diệp một đoàn người biến mất hư không, cặp kia có thể thấm nhuần u minh trong con người, lần thứ nhất xuất hiện nồng đậm tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Những người này, đến cùng là lai lịch gì? Cùng lúc đó, Lam Tinh, 21 chỗ khác biệt địa điểm. Nhu hỏa kim quang giống như thủy triều xuống cấp tốc tiêu tán, đem 21 thân ảnh ổn định địa đưa về mỗi người bọn họ xuất phát lúc vị trí. Quanh mình là hiện đại đô thị ồn ào náo động hoặc không gian riêng tư yên tĩnh, ánh nắng tươi sáng, trong không khí là khí tức quen thuộc, cùng địa phủ cái gì vĩnh hằng sáng xịt, âm lãnh, tĩnh mịch tạo thành cách biệt một trời. Dung Ngọc Sơn, Abbas Chandler, Hồ Hẻ Đồ ba người, cơ hồ là đồng thời trở về đến riêng phần mình xa hoa dinh thự hoặc để phòng nghiêm ngặt tư mật gian phòng. Đột nhiên từ bờ sông vong xuyên u minh cảnh tượng hoán đổi hồi thuộc tất hiện đại hoàn cảnh, mãnh liệt tương phản để ba người đều không hẹn mà cùng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Bọn họ đứng tại chỗ, hít sâu vài khẩu khí, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại rung động cùng một loại như mộng ảo không chân thật cảm giác. Địa phủ ba ngày, chứng kiến hết thảy, nhận thấy chịu đựng, xa so với bất luận cái gì giả lập hiện thực hoặc cực hạn thể nghiệm đều muốn xung kích linh hồn, giờ phút này trở về hiện thực, ngược lại cảm thấy quanh mình tất cả, bao gồm chính mình, đều có chút sai lệch. Dung Ngọc Sơn lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy chờ trong thư phòng phụ thân Dung Mậu Học. Dung Mậu Học cũng không cấp thiết truy hỏi, chỉ là dùng trầm ổn ánh mắt nhìn nhi tử. Ba. Dung Ngọc Sơn kêu một tiếng, âm thanh còn mang theo một tia địa phủ trở về khô khốc. Làm sao? Dung Mậu Học mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Dung Ngọc Sơn trầm mặc hai giây, chậm rãi phun ra ba chữ, không phải người thường. Ba chữ này, Dung Mậu Học đương nhiên lý giải trong đó phân lượng. Dung gia nắm giữ tin tức con đường vượt xa người bình thường, liên quan tới Giang Diệp cùng Nhất Diệp lữ hành xã tình huống, có thể so với ngoại giới biết rõ phải hơn rất nhiều. Nhưng chính như Dung Ngọc Sơn thời khắc này cảm thụ, không tự thể nghiệm một phen, vĩnh viễn không cách nào chân chính lý giải loại kia vượt qua nhận biết, nhắm thẳng vào thế giới quy tắc bản nguyên vô cùng chỗ. Mà lần này địa phủ hành trình mang cho Dung Ngọc Sơn, trừ có tính đột phá rung động, càng trong lòng hắn thôi sinh một cái không gì sánh được rõ ràng suy nghĩ. Hắn nhìn xem phụ thân, ngữ khí trịnh trọng nói: "Ba, có lẽ tại không lâu tương lai, phương thế giới này tất cả quy tắc vận hành, kinh tế, quyền lực, thậm chí chúng ta đối với sinh mạng cùng vũ trụ nhận biết đều muốn thay đổi." Hắn chỉ không chỉ là siêu phàm lực lượng có thể xuất hiện, càng là chỉ Giang Diệp cùng với phía sau đại biểu loại kia vượt qua vị diện, thậm chí chạm đến thần chi lĩnh vực, đem từ trên căn bản cải tạo làm tinh cách cục. Dung Mậu Học thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay vô vô nhi tử bà bay, đã là khẳng định, cũng mang theo hỏi thăm, lần này có cái gì thu hoạch sao? Hắn hỏi không chỉ là vật chất bên trên, càng là chiến lược phương diện, tin tức phương diện. Dung Ngọc Sơn trả lời khẳng định, có. Dung Mậu Học ánh mắt vô ý thức đảo qua nhi tử trống rỗng hai tay. Dung Ngọc Sơn minh bạch ý của phụ thân, giải thích nói, đồ vật đều tại Giang Đạo nơi đó. Bọn họ tại trong phường thị mua sắm tới đồ vật, toàn bộ đều đặt ở Giang Diệp chỗ ấy. Ta hiện tại cần lập tức xuất phát, tiến về Hàng Châu. Hắn nhất định phải nhanh cùng Giang Diệp gặp mặt, xử lý đến tiếp sau, cũng thêm sâu liên hệ. Dung Mậu Học lại lần nữa gật đầu. Dung Ngọc Sơn mở miệng lần nữa, ba, về sau chúng ta Dung gia trọng tâm, đều từng bước na di đến Hàng Châu đi. Dung Mậu Học trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nháy mắt minh bạch nhi tử thâm ý cái này không chỉ là vì tới gần Giang Diệp thuận tiện hợp tác, càng là một loại đối xu thế tương lai dự phán cùng áp chú. Dung Ngọc Sơn có dự cảm mãnh liệt, tại tương lai không lâu, Hàng Châu, hoặc là nói Giang Diệp nơi ở, sẽ không còn vẹn vẹn một cái hoa quốc thành thị, nó lại bởi vì Nhất Diệp Lữ Hành xã tồn tại, dần dần trở thành tập hợp toàn cầu đứng đầu tài nguyên, ảnh hưởng thế giới hướng đi chân chính hạch tâm. Thế giới trung tâm, có lẽ ngay tại Lạng Yên Đông rời, đồng thời neo định tại cái kia nhìn như bình thường cơ quan du lịch xung quanh. Đối mặt liên quan đến gia tộc tương lai mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khí vận trọng đại quyết sách, Dung Mậu Học vẹn vẹn do dự hai giây. Hắn nhìn trước mắt nhi tử, trầm giọng nói, ngươi là tương lai Dung gia người cầm lái, ngươi quyết định liền tốt. Việc quan hệ gia tộc chiến lược trọng tâm di chuyển trọng đại quyết sách, liền tại cái này phụ tử ở giữa ngắn gọn giam ba câu bên trong, bị chính thức đánh nhịp. Mà gần như trong cùng một lúc, tương tự tình tiết cũng tại thế giới mặt khác hai cái sừng rơi lên trên diễn. 20 trong pháo đài cổ, hệ đồ bá tức đội vàng cùng gia tộc thành viên trung tâm tiến hành ngắn gọn đóng cửa hội nghị, địa phủ kiến thức để hắn triệt để kiên định một loại nào đó quyết tâm. Hắn muốn mượn lấy lần này cơ hội, càng xâm nhập thêm cùng Giang Diệp liên hệ. Phía trước, bọn họ không cách nào tới gần Giang Diệp, mà lần này, hắn có tư cách tới gần Giang Diệp. Lúc trước hắn tiêu phí kết sủ giá cả, trong đó liền ôm, dù cho tại địa phủ thu thập không đến bất luận cái gì vật có giá trị, liền làm mua một cái cùng Giang Diệp cơ hội tiếp xúc. Hội nghị kết thúc về sau, hắn lập tức mệnh lệnh máy bay tư nhân làm tốt bay hướng Hoa Quốc Hàng Châu chuẩn bị. Vương thất văn phòng bên trong, Abbas Chatler vương tử đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ hướng phụ thân cùng số ít trọng thần hồi báo tình huống. Cái kia phá vỡ nhận biết lữ trình cùng Giang Diệp một đoàn người cho thấy lực lượng cùng tính đặc thù, để hắn thấy được vô hạn tương lai. Hắn cơ hồ là mang theo sứ mệnh cấp thiết, truyền đạt lập tức an bài máy bay riêng tiến về Hàng Châu mệnh lệnh. Ba cỗ phân biệt đại biểu cho cổ lão Đông Phương thế gia, uy tín lâu năm Âu Lục quý tộc, tân sinh nguồn năng lượng cự phách lực lượng, không hẹn mà cùng, ngựa không dừng vó, từ toàn cầu phương vị khác nhau, hướng về cùng một cái chỗ cần đến, Hoa Quốc Hàng Châu. Cùng lúc đó, Giang Diệp bấm Trương lão tổng dãy số. Trương tổng, có chuyện cần hướng ngài đồng bộ. Thanh âm của hắn ổn định, nghe không ra gợn sóng. Sau 15 phút, đầu điện thoại kia chuyển đến, Trương lão tổng trịnh trọng cam đoan, Giang Diệp đồng chí ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định xử lý thích đáng. Ngắn ngủi im lặng tại dòng điện bên trong lan tràn. Giang Diệp dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, ánh mắt phảng phất xuyên thấu mây mù, hướng về xa xôi phương kia. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ điệu ôn hòa, nơi đó sự tình, nếu là quốc gia có chuyện gì khó xử, vậy liền đổi ta tới đi. Mấy chữ cuối cùng nhẹ như tự nói, lại làm cho đầu điện thoại kia không khí đột nhiên ngưng trệ. Ta xuất thủ, liền không cần cân nhắc phân tất. Chương 581, Thiện Ác Chi Báo chương 581, Thiện Ác Chi Báo tại Trương lão tổng liên tục cam đoan nhất định sẽ giải quyết thích đáng, tuyệt sẽ không lưu lại hậu hoạn, đồng thời đem liên hệ bản xứ quan phương lực lượng, triệt để tiêu diệt toàn bộ cái kia tội ác tập đoàn về sau, Giang Diệp nhíu chặt lông mày mới có chút buông lòng ra chút. Vậy được đi. Giang Diệp giống như là tạm thời bị thuyết phục, nhưng liền tại Trương lão luôn cho là trò chuyện sắp kết thúc lúc, hắn lại bất thình lình bổ sung một câu, kỳ thật, Trương lão, ta thật có thể xuất thủ. Rất nhanh, cũng vô cùng sạch sẽ. Bên đầu điện thoại kia Trương lão tổng nghe vậy, quả thực dở khóc dở cười. Phản phất thấy được Giang Diệp bộ kia kích động lại ta rất đáng tin cậy dáng dấp. Hắn tranh thủ thời gian nhấn mạnh, mang theo trưởng bối thức bất đắc dĩ cùng khuyên bảo, được rồi, ta biết ngươi có thể, nhưng những sự tình này từ chúng ta tới xử lý là được rồi. Tiểu tử ngươi liền cho ta an đơn nhất điểm, thật tốt dẫn ngươi đoàn, tham dò ngươi bị diện, đừng luôn muốn đích thân hạ chẳng làm loại này công việc bẩn thỉu. Nghe lời, Giang Diệp lúc này mới cuối cùng không tại kiên trì, giọng nói mang vẻ một tia thỏa hiệp tiếp đối, tốt, nghe ngài. Hai người lại đơn giản trao đổi vài câu đến tiếp sau an bài, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Để điện thoại xuống. Giang Diệp cả người trạng thái buông lỏng xuống, thân thể của hắn ngửa về sau một cái, thật sâu hám vào mềm dẻo rộng lớn ghế sofa bên trong, cái cổ lưng dán vào lấy thành ghế độ cong, thật ra địa, chậm rãi giãn ra thở ra một hơi này, phản phất phun ra mấy ngày liên tiếp tại địa phủ chứng kiến vui buồn hợp tan, đối mặt lịch sử nặng nề, thậm chí vừa vặn dâng lên nghiêm nghị sát ý mang đến tất cả vẻ bại cùng căng cứng. Tại trên ghế sofa chợp mắt một hồi, trì hoãn một chút thần hậu, Giang Diệp lại lần nữa đứng dậy, tinh thần hiển nhiên khôi phục không ít, hắn trực tiếp hướng đi lầu hai thư phòng, mở ra máy tính. Hắn trước từ hệ thống nơi đó dẫn xuất lần này địa phủ chuyến đi toàn bộ hành trình thu hình lại, sau đó, hắn mở ra chuyên nghiệp biên tập phần mềm, bắt đầu bùi đầu công tác. Sang chọn tài liệu, biên tập đoạn ngắn, tăng thêm cần thiết văn tự nói rõ cùng bối cảnh âm nhạc lựa chọn nghiêng về rộng lớn, thần bí mang theo trang nghiêm phong cách, về sau lại điều chỉnh tiết tấu. Chọn vẹn hao tốn hơn 2 giờ, Giang Diệp mới rốt cục đem đoạn này địa phủ 3 ngày du tinh giản bản video biên tập hoàn thành. Video hàm cái từ mới vào địa phủ vong hồn đội ngũ rung động phương diện, lại đến đường hoàng tuyển, sông vong xuyên, u minh chi hoa, cầu đại hạ, mạnh bà thang. Mà toàn bộ video màn kịch quan trọng, toàn bộ tụ tập tại 18 tầng địa ngục cảnh tượng, mỗi một tấm hình ảnh đều rất rõ ràng, đầy đủ để thế nhân đều thấy rõ ràng 18 tầng địa ngục bên trong cảnh tượng, chịu hình người thảm trạng, tiêu rên, sám hối âm thanh. Video cuối phim thì là lấy tiễn đưa sùng trinh đoạn ngắn kết thúc. Nguyên bản Giang Diệp muốn đem Lâm Phong biên tập tiến vào, nhưng cân nhắc đến còn có nơi ẩn náu không có phá hủy, chỉ có thể tạm thời biến mất Lâm Phong tồn tại. Mặc dù tạm thời không thể để thế nhân biết Lâm Phong, nhưng Giang Diệp vẫn là cho Lâm Phong đơn độc biên tập một cái video, đem cái video này gửi đi cho Thương Long, để Thương Long chuyển giao cho Lâm Phong phụ mẫu. Biên tập sau khi xuống tới, cái video này chỉnh thể nhạc dạo trang trọng, thần bí, tràn đầy thị giác hiện tượng lạ, đồng thời cũng ẩn chứa đối với sinh tử, thiện ác suy nghĩ. Video biên tập tốt về sau, Giang Diệp đăng nhập âm thanh run rẩy nhất Diệp Lữ Hành xã quan phương tài khoản. Hắn đem trong video chuyển, đồng thời phối hợp một đoạn ngắn gọn lại ý vị thâm trường văn tự, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Dương gian có thể may mắn, U Minh tự có cân hành. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, túi đầu cựu tuyển gặp rõ ràng. Địa phủ nhật ký hành trình cảnh cáo quyển sách điểm kích thông báo. Lần này, Giang Diệp thật không có giống thường ngày như thế phát xong liền lui ra, ngược lại lưu lại ở phía sau đài chờ đợi lấy trên internet hướng gió. Video thông báo về sau, hiệu quả là bạo tạc tính chất. Không gian nửa phút, xem lượng liền lấy tốc độ kinh người bắt đầu tăng vọt, điểm khen, phát, bình luận nhắc nhở chữa số điên cuồng loạn động. Một đám không kịp chờ đợi dân mạng thậm chí còn chưa xem xong video, liền vọt vào khu bình luận bắt đầu ngao ngao kêu to. Dân mạng một, ghế sofa. Giang đạo phát mới video, địa phủ hành trình. A a a, chờ mong nổ. Dân mạng hai, thứ nhất, trước bình luận lại nhìn. Địa phủ có phải hay không siêu cấp khủng bố a? Có hay không đầu trâu mặt ngựa? Dân mạng ba, không biết kết xù đập xuống danh ngạch ba vị đại lão, lần này địa phủ hành trình có hay không kiếm bể? Quá yêu kỳ. Dân mạng bốn, hàng phía trước vây xem. Địa phủ ba ngày du vợ lộ sao? Kích thích. Nhanh để cho ta nhìn xem cầu lại hà như thế nào. Dân mạng năm, ta liền muốn biết cái này địa phủ hành trình có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy. Giang Diệp nhìn lướt qua những này tính nôn nóng bình luận, cười cười, trực tiếp lướt qua. Hắn biết, chân chính phản hồi muốn chờ phần lớn người nhìn xong video mới có thể xuất hiện. Hắn kiên nhẫn chờ đợi ước chừng 10 phút đồng hồ. Khoảng thời gian này, cũng đủ lớn bộ phận điểm vào tới dân mạng nhìn xong đoạn này không tính ngắn video. Hắn đổi mới một cái khu bình luận. Quả nhiên, khu bình luận hướng gió đã triệt để thay đổi. Giang Diệp chậm rãi lướt nhìn, phía trước cau lại lông mày dần dần giãn ra, khóe môi không tự chủ được hơi dương lên, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Không sai, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Dân mạng a, ta ngày nhìn xong toàn thân rét run. Nguyên lai 18 tầng địa ngục thật tồn tại, mà còn chân thật như vậy khủng bố. Cái kia núi lao, cái kia chảo dầu, ta hội chứng sợ lốt đều muốn phạm bảo. Dân mạng b, người thật không thể làm a. Trước đây cảm thấy đều là mê tín, nhìn cái này thà rằng tin là có. Vẫn là nhiều làm việc thiện tích a, liền tính không vì kiếp sau, cũng vì cầu cái tâm an. Dân mạng c, kỳ thật cũng không nhất định muốn đi bao lớn thiện, chỉ cần giữ vững ranh giới cuối cùng, không làm ác, không hại người, không thẹn với lương tâm liền tốt. Nhìn địa ngục cái kia cảnh tượng, ta cảm thấy không làm ác cũng đã là rất lớn tốt. Dân mạng dê, cái kia chảo dầu địa ngục nổi bật đặc biệt, ta giữa chưa ăn cơm kém chút phun ra. Quá có lực trùng kích, cảm giác linh hồn đều bị nóng một cái. Đây tuyệt đối là khuyên người hướng thiện tối cường công đức quảng cáo. Dân mạng e, Giang đạo video này, so bất luận cái gì pháp chế tiết mục cùng đạo đức thuyết giáo đều hữu dụng. Trực tiếp đem hậu quả đập cho ngươi xem, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Dù sao ta sợ, ta về sau nhất định thật tốt làm người. Khu bình luận thảo luận nhiệt liệt mà thâm nhập, đám dân mạng hiển nhiên bị video nội dung rung động thật sâu, bắt đầu tự động thảo luận lên thiện ác, nhân quả, sinh tử trở nghiêm túc chủ đề. Đây chính là Giang Diệp hy vọng nhìn thấy, không chỉ là biểu hiện ra hiện tượng lạ, càng có thể dẫn phát một chút chính hướng suy nghĩ. Tại xem quá trình bên trong, một đầu bị đẩy đến nhiệt độ khá cao bình luận hấp dẫn Giang Diệp chú ý, ta là kính hiển vi, chờ chút. Trong video chảo dầu địa ngục cái kia nổi bật đặc biệt màn ảnh, đại khái tại ít phân ít giây nơi đó, cái kia tại trong chảo dầu lan lộn, mặc thanh triều lúc đầu trang phục, tiền bạc đuôi chuột biện rất rõ ràng người. Là ai? Có lịch sử đại lão nhận ra sao? Cảm giác không phải bình thường nhân vật. Đầu này bình luận phía dưới đã có rất nhiều lần khôi phục. Chương 582, cho Ngọc núi bái phòng chương 582, cho Ngọc núi bái phòng hồi phục 1, khẳng định là tội ác tẩy trời đại phôi đàn thôi. Không phải vậy có thể xuống bạc dầu. Hồi phục 2, nhìn xem giống như là thanh triều vương gia hoặc là thủ lĩnh. Quần áo chất vải hình như không sai, ngay tại lúc này có chút cháy xém. Hồi phục 3, ta là nghiên cứu thanh sử. Nếu như không nhìn nhầm, người kia là nhiều đạn. Thanh sơ dự thân vương, tham dự qua nhiều lần nhập quan cướp bóc cùng đổ sát. Dương Châu 10 ngày chủ yếu quan chỉ huy một trong. Nhiều đặc cái tên này mỗi lần bị điểm ra đến, khu bình luận nháy mắt sôi trào. Hồi phục 4, đậu phộng, là nhiều đặc. Cái kia lao phủ. Xuống bạc dầu lợi cho hắn quá rồi, có lẽ 18 tầng địa ngục thay phiên tới. Hồi phục 5, ngươi làm sao không biết, hắn là một cái thay phiên đến đâu. Lấy hắn phạm vào tội ác, 89 phần 10 từng tầng tới. Hồi phục 6, đáng đời, thật sự là đáng đời. Nhìn thấy hắn tại trong chảo dầu kêu thảm, ta thế mà cảm thấy rất hạ giận là chuyện gì xảy ra. Có lỗi với ta bơ méo. Hồi phục 7, thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho người nào? Giang đạo video này không những cảnh cáo, còn tờ mờ có chút kỳ thực ý tứ a. Liên loại này lịch sử tội nhân đều thực danh chế chịu hình. Hồi phục 8, mặc dù biết khả năng là trùng hợp hoặc là Giang đạo cố ý tuyển chọn tài liệu, nhưng thấy là hắn, ta vẫn là muốn nói, báo ứng xác đáng. Đại khoái nhân tâm. Giang Diệp nhìn xem khu bình luận bên trong đối nhiều đạt lên án cùng đối báo ứng cảm khái, ánh mắt bình tĩnh. Hắn tắt đi hậu trường, thân thể hướng về sau dựa vào hướng thành ghế. Video đưa tới thảo luận cùng suy nghĩ ngay tại duy trì liên tục lên men, cái này so với hắn dự đoán còn tốt hơn một chút. Địa phủ chuyến đi giá trị, trừ đoàn đội thành viên riêng phần mình thu hoạch bên ngoài, có thể tại Lam Tinh dẫn phát dạng này gợn sóng, mới là chuyến này lữ hành càng giá trị chỗ. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ Hàng Châu phong cảnh. Thành thị ồn ào náo động náo nhiệt, cùng địa phủ u ám tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt. Nhưng có chút liên quan tới thiện ác, liên quan tới kính ý hẳn giống, có lẽ đã theo đoạn video kia, lặng yên gieo một chút. Hy vọng tất cả đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Bên kia, Dung Ngọc Sơn đến Hàng Châu lúc, đã là đèn hoa mới lên lúc chạm vào tối. Hắn không có lập tức liên hệ Giang Diệp, sợ quấy rầy đối phương nghỉ ngơi, mà là vào ở nhà mình doanh nghiệp dưới cờ khách sạn 5 sao, dàn xếp lại. Nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần về sau, sáng sớm hôm sau, Dung Ngọc Sơn liền mang tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, lái xe tiến về nhất Diệp Lữ hành xã. Cơ quan du lịch vị trí quảng trường vẫn bình tĩnh, nhưng xung quanh phụ trách an toàn cảnh giới nhân viên tại thấy rõ người đến là Dung Ngọc Sơn về sau, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không tiến lên ngăn cản hoặc vận hỏi, tỏ rõ lấy hắn đã bị ghi lại ở có thể thông đi trên danh sách. Lúc này, Giang Diệp mới vừa thể dục buổi sáng xong, vọt vào tắm, tóc còn mang theo khí ẩm, mặc thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà. Nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng chuông cửa, hắn lau tóc đi xuống lầu, xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn thấy đứng ở bên ngoài Dung Ngọc Sơn, trên mặt tươi cười, tiến lên mở cửa. "Cho tiên sinh, sớm như vậy?" Giang Diệp nghiêng người đem người để đi vào, trên lầu ngồi đi. Dung Ngọc Sơn gật đầu thăm hỏi, xách theo lễ vật đi vào gian này trong truyền thuyết cơ quan du lịch, đi theo Giang Diệp bên trên hơi có vẻ chật hẹp cầu thang, đi tới lầu 2 sinh hoạt tư nhân khu. Hắn đem lễ vật đặt ở phòng khách một góc, Giang Diệp nhìn thoáng qua, cũng không có khách sáo địa để hắn mang về, chỉ là cười nói một tiếng hao tâm tổn trí. Hai người trong phòng khách tấm kia nhiều năm rồi trên ghế sofa ngồi xuống. Dung Ngọc Sơn là lần đầu tiên tiến vào trong công ty du lịch bộ, càng là lần thứ nhất đặt chân Giang Diệp tư mật ở không gian, trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn bất động thanh sắc quan sát một cái bốn phía. Phòng khách không lớn, bày biện đơn giản đến cực điểm, thậm chí có thể nói có chút đơn sơ. Đồ dùng trong nhà đều là đời cũ thức, ghế sofa bộ rửa đến hơi trắng bệnh, bên bàn trà duyên thậm chí có một khối nhỏ không dễ dàng phát giác đập ấn. Trên vách tường trừ mấy tấm bình thường trang trí họa, không có bất kỳ cái gì hiện lộ rõ ràng tài phú hoặc địa vị vật phẩm. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng gột rửa liều sạch sẽ hương vị, cùng trong tưởng tượng nắm giữ lấy xuyên qua thời không, phú khả địch quốc đại lão nơi ở vốn có xa hoa hoặc khoa học kỹ thuật cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Trong lòng Dung Ngọc Sơn nhịn không được âm thầm cảm thán Giang Diệp tâm tính. Đại đa số người đột nhiên thu hoạch được vô thượng năng lực cùng đẩy trời tài phú, phản ứng đầu tiên thường thường là cực hạn hưởng thụ cùng tiêu xài, hẳn không thể đem thế gian cấp cao nhất vật chất đắp lên ở bên người, lấy chứng minh tự thân khác biệt. Có thể Giang Diệp, tựa hồ vẫn như cũ tình nguyện, hoặc là nói an tại loại này gần như nghèo khó một mạc sinh hoạt. Loại này siêu nhiên vật ngoại, không vì ngoại vật liên lụy tâm thái, là tuyệt đại đa số người, nhất là đột nhiên phất nhanh người, rất khó có được. Nếu như Giang Diệp xuất thân từ đỉnh cấp phú hào gia đình, từ nhỏ cầm y ngọc thực, dưỡng thành như vậy đạm bạc tâm tính cũng là không tính hiếm lạ. Có thể tư liệu biểu thị, Giang Diệp cũng không phải là như vậy. Phụ mẫu hắn lưu lại cơ quan du lịch nguyên bản cũng chỉ là buôn bán nhỏ, thậm chí một lần gần như đóng cửa. Chỉ có thể nói, Giang Diệp tinh thần giàu có trình độ, vượt xa phương diện vật chất, nội tâm thế giới đây đà cùng cường đại, đủ để cho hắn quan sát đồng thời siêu thoát thế tục dục vọng cùng ganh đua so sánh. Loại cảnh giới này, để Dung Ngọc Sơn đối Giang Diệp đánh giá, ở trong lòng lại lặng yên tăng lên một cái tầng cấp. Giang Diệp từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một cái trà hộp, cho Dung Ngọc Sơn rót một chén trà xanh, đặt ở trước mặt hắn. "Ngươi đồ vật đều cho ngươi chỉnh lý tốt." Nói xong, hắn quay người từ dựa vào tường thấp cửa hàng cầm qua một cái thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt túi giấy, đưa tới trong tay Dung Ngọc Sơn. "Đồ vật đều ở bên trong, ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không có sai lầm." Dung Ngọc Sơn tiếp nhận túi, vào tay hơi trầm xuống, nhưng hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem túi đặt ở bên cạnh, cười nói, "Giang đạo qua tay đồ vật, không sai được." Giang Diệp cười cười, lần nữa ngồi xuống. Hai người uống trà, tùy ý địa hàn huyên trò chuyện địa phủ trở về cảm thụ, cùng với Hàng Châu gần đây thời tiết. Hàn huyên một hồi, Dung Ngọc Sơn giống như lơ đãng nhấc lên, "Giang đạo, ta nghe nói, ngươi tính toán xây dựng lại cơ quan du lịch tổng bộ." Giang Diệp gật gật đầu, chuyện này ở cấp trên vòng tròn cùng bộ ngành liên quan nơi đó không phải bí mật gì, hắn cũng không có cái gì tốt che giấu. "Ân, địa phương là nhỏ một chút, về sau đoàn đội sẽ còn mở rộng, phải có cái ra dáng địa phương." Dung Ngọc Sơn đặt chén trà xuống, từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một cái khinh bạc cặp văn kiện, mở ra sau khi đẩy tới Giang Diệp trước mặt. "Giang đạo, ngươi xem một chút những thứ này. Chúng ta Dung ra tại Hàng Châu cùng xung quanh, còn có chút sản nghiệp cùng đất. Nếu như ngươi có nhìn chúng, cứ việc cầm đi dùng chính là, thủ tục gì đó đều không cần quan tâm." Cặp văn kiện bên trong là mấy phần rõ ràng khối tư liệu cùng hình ảnh, vị trí, diện tích, quy hoạch điều kiện đều liệt kê rõ ràng. Giang Diệp tiếp nhận cặp văn kiện, ánh mắt đảo qua. Bên trong mấy chỗ đất xác thực đều rất không tệ, vị trí địa lý ưu việt, quy mô cũng thích hợp. Hắn thậm chí ở trong đó thấy được hai chỗ chính mình phía trước thông qua lúc đặc biệt cục con đường hiệu qua, cảm thấy có thể cân nhắc đồng cỏ, không nghĩ tới phía sau chân chính người nắm giữ lại là Dung gia. Chương 583, từng cái tặng đất ra chương 583, từng cái tặng đất ra phía trước nghe quan phương nhắc lên Dung gia lúc, liền biết bọn họ nội tình thâm hậu, sáng nghiệp trải rộng, bây giờ tận mắt thấy những tài liệu này, càng cảm thấy danh bất hư truyền, cũng đối Dung Ngọc Sơn cái tên này năng lượng sau lưng có càng trực quan nhận biết. Đối mặt với đối phương chủ động đưa tới, có thể nói to lớn chỗ tốt Giang Diệp nụ cười trên mặt không thay đổi, đem cặp văn kiện nhẹ nhàng khép lại, đẩy về cho Dung Ngọc Sơn, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Được, những tài liệu này ta xem trước một chút, như thật có cần, ta lại cùng ngươi liên hệ." Hắn lại bổ sung một câu, mang theo một tia đùa giỡn ý vị, "Đến lúc đó, giá cả nhưng phải cho ta ưu đãi điểm nha." Cuối cùng câu nói này, đã là hòa hoãn không khí, cũng là rõ ràng tỏ thái độ. Hắn tiếp thu hảo ý, nhưng càng có khuynh hướng mua sắm mà không phải là quà tặng. Dung Ngọc Sơn tự nhiên nghe hiểu Giang Diệp lời ngầm. Đối với bọn họ cấp độ này người mà nói, tiền ngược lại không phải là trọng yếu nhất, ngược lại ân tình càng đáng tiền. Giang Diệp không thiếu tiền, hắn Dung Ngọc Sơn cũng không thiếu điểm này đất tiền. Dùng hợp lý giao dịch để thay thế khó mà cân nhắc nợ ân tình, đối với song phương mà nói đều thoải mái hơn, lâu dài hơn. Đó là tự nhiên, nhất định cho Giang đạo ưu đãi nhất hữu nghị giá cả. Dung Ngọc Sơn cười đáp ứng, thu hồi cặp văn kiện. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, bầu không khí nhẹ nhõm hòa hợp. Một ly trà uống cạn, Dung Ngọc Sơn gặp mục đích đã đạt tới, liền đúng lúc đó đứng dậy cáo từ. Giang Diệp đem hắn đưa đến dưới lầu cửa ra vào. Nhìn xem Dung Ngọc Sơn tọa giá chạy đi, Giang Diệp quay người trở lại trong phòng, nhìn thoáng qua góc tường cái kia phần đóng gói tinh xảo lễ vật, lại nghĩ đến nghĩ Dung Ngọc Sơn lưu lại đất tư liệu, khẽ lắc đầu, khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Những ân tình này khôn khéo, lợi ích lui tới, mặc dù có chút phiền phức, nhưng không thể tránh né. Tốt tại, vô luận là Dung Ngọc Sơn, vẫn là những người khác, đều xem như là hiểu phân thức. Đợi đến lúc xế chiều, ánh mặt trời không tại như vậy thiêu đốt mạnh, thủ hệ đồ lao ba tức cùng ạc bắt chát lơ vương tử, lại giống như là đã hẹn đồng dạng, trước sau chân đã tới nhất Diệp lữ hành xã trước cửa. Giang Diệp nghe đến động tĩnh, mở cửa, nhìn thấy sóng vai đứng tại cửa ra vào hai người, không thể nín được cười, hai vị, thật đúng là có ăn ý. Hay đặc biệt lao bá tức cầm trong tay khảm ngân thủ gậy, khẽ không người, trên mặt là phải thân thể đủ cười, xem ra, chúng ta đều là lòng chỉ muốn bể, nóng lòng thăm hỏi Giang tiên sinh. Abbas vương tử cũng lộ ra tuấn lãng đủ cười, dù mang theo khẩu âm tiếng Trung nói ra, địa phủ ba ngày du, cảm xúc rất nhiều, đương nhiên phải tới làm mặt cảm ơn Giang đạo, cũng thu hồi vật kỷ niệm. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí nhẹ nhõm. Giang Diệp nghiêng người đem hai người để vào nhà bên trong. Hách đặc biệt cùng Ạc Bạt lúc này mới chính thức bước vào cái này sớm đã thanh danh lan xa, nhưng lại thần bí điệu thấp địa phương. Bước vào nháy mắt, hai người trong mắt đều không thể tránh khỏi hiện lên một tia hiếu kỳ, ánh mắt bất động thanh sắc thần tốc đảo qua gian này cơ quan du lịch nội bộ. Thấy cảnh tượng, để hai vị thường thấy thế gian đỉnh cấp xa hoa cùng rộng lớn tràng diện quyền quý, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Quá lao trang trí phong cách cùng đồ dùng trong nhà rõ ràng là thế kỷ trước, mang theo thời gian lắng đọng vết tích. Quá phá mặc dù sạch sẽ gọn gàng, nhưng bức tường có nhiều chỗ nhan sắc không đều, mặt nền cũng không phải quý báu chất liệu, thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ xíu mài mòn. Quá nhỏ không gian chật chội, trưng bày mấy tấm giản dị công vị về sau, có vẻ hơi chật chội, cùng bọn hắn trong tưởng tượng quản lý xuyên qua thời không, phú khả địch quốc tổng bộ hình tượng một trời một vực. Nhưng mà, chính là loại này cực hạn giản dị tự nhiên ngược lại càng làm cho hai người đối Giang Diệp tâm tính cùng cách cục cảm thấy kính nể. Nắm giữ như vậy năng lực khó tin cùng tài phú, lại có thể an tại như vậy gần như kham khổ hoàn cảnh, không chút nào ham muốn vật chất hưởng thụ, phần này siêu nhiên, tuyệt không phải bình thường phất nhanh người hoặc kẻ dạ tâm có khả năng nắm giữ. Mời lên lầu, địa phương đơn sơ, hai vị chê cười. Giang Diệp dẫn hai người bước lên thông hướng lầu 2 cầu thang. Đi tới lầu 2 khu sinh hoạt, Hách đặc biệt cùng Ạc Bạt cảm thụ cùng lúc trước Dung Ngọc Sơn một dạng, lại là một trận sợ hãi thán phục. Giang Diệp mời hai người tại tấm kia cũ trên ghế sofa ngồi xuống, thuần thục ngâm hai ly trà xanh, phân biệt thả tới trước mặt bọn hắn, mang theo hãy này nói ra, "Xin lỗi, trong nhà chỉ có trà, không có cà phê." Cá nhân hắn không thích cà phê, cảm thấy vẫn là trà xanh bề cam càng phù hợp hoa quốc và bị. Hách đặc biệt cùng Ạc Bạt tự nhiên liền nói không ngại, nhộn nhịp bày tỏ nhập ra tùy tụng, đối trà cũng cảm thấy rất hứng thú. Giang Diệp lập tức đem thuộc về hai người vật kỷ niệm túi, đưa cho hắn bọn họ. Hai người đều không có tại chỗ mở ra kiểm tra, chỉ là trịnh trọng cất kỹ, biểu đạt lòng biết ơn. Hàn huyên vài câu địa phủ trở về cảm thụ về sau, chủ đề rất tự nhiên, giống như phía trước cùng Dung Ngọc Sơn mở dạng, chuyển hướng Giang Diệp trong kế hoạch tân tổng bộ. Hay đặc biệt lao bá tức dùng cái kia mang theo giọng anh pha tiếng Hán, trước tiên mở miệng, ngữ khí lo lắng, "Giang tiên sinh, ta nghe vài bằng hữu nhắc lên, ngài tựa hồ có tính toán, là nhất Diệp lữ hành xã xây dựng một cái càng lớn thư thích hơn tổng bộ." Một bên Hạc Bạt Vương tử nghe vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly này, động tác thật nhanh trên mặt nhưng như cũng duy trì vừa vặn mỉm cười, không cam lòng yếu thế từ trong túi công văn, lấy ra một phần thật dày tư liệu sách, đưa tới Giang Diệp trước mặt trên bàn trà, ngựa khí nhiệt tình mà không mất đi phân tức, thật sự là rất trùng hợp, Giang đạo. Gia tộc ta dưới cờ một chút đầu tư công ty, gần đây vừa lúc tại toàn cầu phạm vi bên trong, nhất là Đông Á địa khu, thu mua và chỉnh hợp một nhóm có tiềm lực chất lượng tốt đồng cỏ. Trong đó tại quý quốc Hàng Châu cùng xung quanh, cũng có mấy chỗ vị trí cùng tiền cảnh đều rất không tệ đất. Người xem nhìn, có hay không hợp nhãn duyên? Nếu có, ngài cứ việc cầm đi dùng, tất cả thủ tục cùng phí tổn đều từ chúng ta tới xử lý. Hay đặc biệt lao bá tức há có thể là hậu. Hắn khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm từ tay mình vậy bên cạnh một cái bằng da túi văn kiện bên trong, cũng rút ra một sấp tư liệu, đồng dạng đẩy tới Giang Diệp trước mặt, âm thanh trầm ổn mà tràn đầy sức thuyết phục, "Giang tiên sinh, chúng ta ẻ đổ gia tộc, tại Hoa Đông địa khu cũng có chút bé nhỏ không đáng kể sản nghiệp cùng thổ địa dự trữ. Cái này mấy chỗ là chúng ta cho rằng thích hợp nhất xem như ngài tân tổng bộ tuyệt địa điểm đồng cỏ một trong, hoàn cảnh thanh lưu, giao thông tiện lợi, tương lai tiềm lực phát triển to lớn. Ngài như để ý, trực tiếp chia cho ngài là được." Giang Diệp nhìn trước mắt cái này hai phần phân lượng không nhẹ tư liệu, trong lòng hiểu rõ, cũng có chút cảm khái. Hắn nhìn ra được, những này đất tư liệu tỉ mỉ xác thực, vị trí đánh dấu rõ ràng, rất nhiều đồng cỏ thậm chí là gần đây mới hoàn thành thay đổi hoặc thu mua. Vì tại những này khu vực cầm tới địa, nhất là tại Hàng Châu bây giờ giá đất nhân thời không cơ quan du lịch mà nước lên thì thuyền lên, lại tại vô số tư bản nhìn chằm chằm dưới tình huống. Trước mắt hai vị này, cùng thời với bọn họ phía sau gia tộc, chỗ trả ra đại giới, sợ rằng tuyệt không vẹn vẹn con số trên trời tiền bạc đơn giản như vậy. Tất nhiên còn vận dụng cực kỳ thâm hậu nhân mạch mạng lưới quan hệ, thậm chí có thể tiến hành một hệ liệt phức tạp trao đổi ích lợi. Từ khi hắn có ý xây dựng tân tổng bộ thông tin chuyển ra về sau, Hàng Châu thậm chí toàn bộ trường tam giác địa khu đất thị trường, nhất là những cái kia bị cho rằng có thể bị chọn chúng tiềm lực khu vực, giá cả như ngồi chung bên trên hỏa tiễn, một đường tăng vọt. Rộng lượng quốc tế, quốc nội tư bản điên cùng tràn vào, đều muốn tại khối này chú định sẽ thành tương lai thế giới tiêu điểm thổ địa bên trên, trước thời hạn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Chương 584, tuyển định địa chỉ. Chương 584, tuyển định địa chỉ. Tất cả mọi người rõ ràng, tương lai có giá trị nhất, chạm tay có thể bỏng hạch tâm đồng cỏ, không thể nghi ngờ chính là nhất diệp lữ hành xã Tân Tổng Bộ vị trí cùng với xung quanh khu vực. Vậy sẽ xa không chỉ là kim tiền tấp đất tấp vàng, càng là lực ảnh hưởng, tin tức, kỳ ngộ, thậm chí tương lai siêu phàm tài nguyên tuyệt đối tập hợp điểm, là tất cả dã tâm bừng bừng tư bản đều khát vọng cắn xuống khối kia nhất mật thịt. Hách đặc biệt cùng Abbas, cùng với phía sau bọn họ lực lượng, hiển nhiên cũng tại tiến hành một tràng đánh cược. Đánh cược là Giang Diệp lại chọn trong tay bọn họ, hoặc bọn họ có thể ảnh hưởng đến cái kia một mảnh thổ địa. Một khi cược bên trong, báo đáp đem vượt xa địa sản bản thân giá trị. Đó là một loại khó mà lường được chiến lược khóa lại, là thông hướng tương lai quyền nói chuyện. Dù cho không có trực tiếp chọn chúng, chỉ cần rơi vào Hàng Châu cùng xung quanh bất kỳ cái gì thổ địa giá trị đều đã bị trọng tân định nghĩa. Nắm giữ bản thân đã là một loại ưu thế thật lớn cùng thẻ đánh bạc. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Giang Diệp nhìn thấy trong tay bọn họ những này tại lập tức có thể nói đồng tiền mạnh đất tư liệu lúc, mới không khỏi thầm than những này uy tín lâu năm gia tộc cùng mới xuất hiện cự đầu năng lượng cùng cổ tay. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, tại như vậy kịch liệt tranh đấu bên trong, còn có thể gặm xuống những này xương cứng. Phía sau trả ra đại giới cùng nhu tính, sợ rằng vượt xa người bình thường tưởng tượng. Đối mặt hai người nóng bỏng mà hàm ẩn ánh mắt mong chờ, Giang Diệp không có lập tức đi nhìn tư liệu. Hắn nâng chén trà lên, chậm chậm uống một hớp, trên mặt hiện lên ôn hòa tiểu ý, hai vị thực tế quá khách khí. Đất sự tình ta còn tại nhiều mặt khảo sát, quan phương cũng cung cấp không ít bị tuyển. Những tài liệu này ta trước nhận lấy, vô luận cuối cùng làm sao quyết định, đều cảm ơn hai vị phiên này tâm ý. Chưa làm bất luận cái gì hứa hẹn, lại cho đủ thể diện. Đem bọn họ hai vị đưa đi về sau, cửa ra vào còn chưa kịp thanh tịnh một lát, lại nên đón khách tới thăm. Lần này là lúc đặc biệt cục cấp thấu đáo cùng Nô Vui, nhưng bọn hắn bên cạnh còn đi theo hai người. Một vị là người quen biết cũ, hồng quang đầy mặt Chu phó cục trưởng, một vị khác thì là cái hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, một vị ước chừng 50 tuổi trên dưới, mặc hợp thể hành chính áo giáp kín, khí chất trầm ổn nho nhã nam nhân. Giang Diệp cười đem một đoàn người đón vào, mang theo bọn họ lên lầu. Không lớn phòng khách, theo bốn người đến, lập tức có vẻ hơi chen chúc, nhưng bốn người hiển nhiên không thèm để ý chút nào, riêng phần mình tại ghế sofa cùng trên ghế tìm địa phương ngồi xuống, tư thái đều rất buông lỏng. Giang Diệp theo thường lệ cho mỗi người rót một chén trà nóng. Chu phó cục trưởng tiếp nhận chén trà, cười ha hả hướng Giang Diệp giới thiệu nói, "Giang Diệp đồng chí, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tự nhiên tư nguyên bộ Lâm thị trưởng. Lâm thị trưởng có thể là đặc biệt vì ngươi sự tình chạy tới." "Lâm thị trưởng, ngươi tốt." Giang Diệp tiến lên một bước, vươn tay. Lâm thị trưởng lập tức đứng dậy, nụ cười ôn hòa cùng Giang Diệp bắt tay, thái độ vô cùng khách khí, "Ngươi tốt, Giang đạo. Đối ngươi, ta thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, a ngươi tại làm, đều là công tại Thiên Thu đại sự, tính đã lâu kính đã lâu." Đơn giản hàn huyên sau đó, mấy người liền cấp tốc tiến vào chính đề. Cốc thấu đáo từ trong túi công văn lấy ra thật dày một sấp đóng sách tốt tư liệu, trịnh trọng thả tới Giang Diệp trước mặt trên bàn trà. "Giang đạo, đây là căn cứ ngươi phía trước nâng yêu cầu, chúng ta tổng hợp sàng chọn, ước định về sau, tại Hàng Châu cùng xung quanh sơ bộ quyền định mấy chỗ bị tuyển đồng có tài liệu căn kẽ, bao gồm vị trí địa lý, địa chất điều kiện, quy hoạch tiền cảnh, quyền thuộc tình huống, phá dỡ dự đoán chờ một chút, đều chỉnh lý tốt. Ngươi xem trước một chút." Kỳ thật những tài liệu này, Giang Diệp phía trước đã thông qua Chu phó cục trưởng bên kia đại khái hiểu qua, thậm chí để Thái Hư đạo trưởng trong âm thầm dùng phương pháp đặc thù nhìn qua phong thủy cùng số mệnh. Hắn thần tốc nhưng cẩn thận liếc nhìn mỗi một phần tư liệu, lúc thì dừng lại dùng bút đánh dấu một cái, lúc thì đối chiếu bên cạnh Ngô Vui mở ra máy tính bảng bên trên vệ tinh bản đồ. Trong phòng khách tiến tính lại, chỉ có trang giấy lật qua lật lại nhỏ bé tiếng bang cùng mấy người uống trà âm thanh. Chu phó cục trưởng, Lâm thị trưởng, Cốc thấu đáo, Ngô Vui đều yên tĩnh chờ đợi, ánh mắt thỉnh thoảng giao lưu, đối Giang Diệp lựa chọn rất là tò mò. Ước chừng qua 20 phút, Giang Diệp khép lại cuối cùng một phần tư liệu, từ cái kia một sấp văn kiện thật dày bên trong, đơn độc rút ra một phần, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phía trên đồng có số hiệu cùng vị trí cầu. Liên tuyển chọn khối này đi. Giang Diệp ngữ khí rất khẳng định, ta nhìn nơi này liền rất tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông, địa thế trống trải, mà còn địa linh nhân kiệt. Bốn người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt rơi vào hắn rút ra phần tài liệu kia bên trên, thấy rõ vị trí cụ thể về sau, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra một ít kinh ngạc, thậm chí có chút kinh ngạc. Chu phó cục trưởng cùng Lâm Ti trưởng trao đổi một ánh mắt, Cốc thấu đáo cùng Ngô Vui cũng là hai mặt nhìn nhau. Giang đạo, ngươi xác định liền tuyển chọn nơi này? Ngô Vui nhịn không được mở miệng xác nhận, giọng nói mang vẻ rõ ràng nghi hoặc, mảnh đất này các phương diện điều kiện là không sai, nhưng vị trí cách nội thành trung tâm quả thật có chút xa xôi, mà còn hiện nay xung quanh khai phá trình độ rất thấp, nguyên bộ cơ sở cơ hồ là không. Nếu như tổng bộ định tại nơi đó, mang ý nghĩa từ con đường, điện nước, thông tin đến tương lai thương nghiệp, sinh hoạt nguyên bộ, gần như toàn bộ đều muốn bắt đầu từ số không quy hoạch cùng kiến thiết, đầu nhập sẽ phi thường lớn, chu kỳ cũng có thể kéo dài. Mảnh đất này, tại bọn họ cung cấp tất cả bị tuyển phương án bên trong, mặc dù tổng hợp cho điểm không thấp, nhưng bởi vì tương đối vắng vẻ cùng nguyên thủy trạng thái, nhưng thật ra là bị rất nhiều giới người ý thức bài trừ tại lựa chọn hàng đầu bên ngoài. Không nghĩ tới Giang Diệp mà lại liền nhìn chúng nó. Giang Diệp cũng rất kiên trì, nhẹ gật đầu, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, liền nơi đó. Ta nhìn rất thuận mắt, cảm giác cũng dễ chịu. Còn nguyên bộ cơ sở, chậm rãi xây chính là, dù sao chúng ta cũng không đội mà lập tức chuyển. Địa phương lớn, thanh tịnh, tương lai mở rộng không gian cũng đủ, ta cảm thấy rất tốt. Gặp Giang Diệp tâm ý đã quyết, thái độ rõ ràng, bốn người mặc dù vẫn có không hiểu, nhưng cũng không tại khuyên bảo. Dù sao, cuối cùng quyền quyết định tại trong tay Giang Diệp, mà còn bọn họ tin tưởng Giang Diệp ánh mắt có lẽ có người bình thường không thấy được suy tính. Tốt, tất nhiên Giang đạo xác định, vậy chúng ta liền theo cái phương hướng này đợi tới. Chu phó cục trưởng giải quyết dứt khoát. Giang Diệp nhìn hướng Lâm thị trưởng, khách khí nói, cái kia phía sau tương quan thủ tục cùng cân đối công tác, liền muốn nhiều phiền phức Lâm thị trưởng. Lâm thị trưởng liên tục xua tay, nụ cười chân thành, Giang Diệp đồng chí, lời này của ngươi nhưng là khách khí. Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi cái này thời không cơ quan du lịch tổng bộ vừa rơi xuống hộ, không nói những cái khác, toàn bộ Hàng Châu, thậm chí toàn bộ trường Tam Giác địa khu chiến lược địa vị cùng đầu tư nhiệt độ, đều muốn lại lên một cái mới bậc thang. Hiện tại a, trong ngoài nước không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh đất này đây. Chúng ta có thể tham dự trong đó, là vinh hạnh. Chu phó cục trưởng cũng cười tiếp lời nói, đúng vậy a, Giang Diệp, ngươi là không biết. Vì có thể tại ngươi tổng bộ phụ cận cọ chia xuống đất ra, hoặc là tham dự tường quan nguyên bộ kiến thiết, những cái kia hải ngoại đại tư bản, uy tín lâu năm gia tộc, có thể là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ là chủ động đưa ra, muốn không ràng buộc trả lại một nhóm trước kia sói mòn đi ra trọng yếu văn vật cùng cổ tịch, liền có tốt mười mấy nhà. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi thành ý. Chương 585, trạm trung chuyển chương 585, trạm trung chuyển Giang Diệp nghe vậy, không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là hiểu rõ gật gật đầu. Tại cái này chàng tác động tương lai cách cục cùng tiềm ẩn siêu phàm tài nguyên chiến lược yếu địa tranh đoạt bên trong, trả lại văn vật có lẽ chỉ là nhất mặt ngoài nước cờ đầu. Bên dưới, tất nhiên còn có càng sâu tầng trao đổi ích lợi cùng chiến lược nội bộ. Quan phương thượng tầng ánh mắt cùng bố cục, từ trước đến nay là đi một bước, nhìn mấy bước. Có thể tại phức tạp như vậy đánh cờ bên trong vì quốc gia tranh đến lớn nhất lợi ích, đồng thời một mực khống chế khu vực hạch tâm quyền chủ đạo. Đây mới là bọn họ chân chính bản lĩnh. Đến mức thượng tầng mặt những này lôi kéo khắp nơi, đã mất cần Giang Diệp hao tâm tổn trí. Đúng rồi, Chu phó cục trưởng nghĩ tới một chuyện, ra hiệu cấp thấu đáo, bên trong xây, bên trong sắt xây, còn có mấy nhà quốc nội đứng đầu, có đặc thù tư chất cùng bảo mật kinh nghiệm kiến trúc tập đoàn, đều bày tỏ nghĩ hợp tác, trước thời hạn đã làm nhiều lần phương án. Người xem một chút, khuynh hướng nhà ai? Hoặc là chúng ta có thể tổ kiến kết hợp thân thể. Cấp thấu đáo đưa lên một phần khác văn kiện, bên trong là mấy nhà hậu tuyển doanh nghiệp tư liệu, quá khứ án lệ cùng sơ bộ tư tưởng. Giang Diệp lật ra nhìn một chút, không tốn quá nhiều thời gian, liền từ bên trong rút ra một phần giới thiệu. Liên nhà này đi. Hắn ngữ khí bình thường, nhìn qua bọn họ một chút tác phẩm, phong cách cùng kỹ thuật lý niệm, tương đối tiếp cận ta suy nghĩ. Mấy người tiến tới nhìn thoáng qua Giang Diệp chọn chúng công ty, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, khẽ gật đầu, không có nói ra dị nghị. Công ty này tại nghiệp nội xác thực lấy kỹ thuật bức vàng, giỏi về sáng tạo cái mới cùng hoàn thành độ khó cao hạng mục lấy sưng, mà còn bối cảnh sạch sẽ, lực chấp hành mạnh, là cái lựa chọn tốt. Thời gian kế tiếp, mấy người lại liền tổng bộ kiến trúc thiết kế yêu cầu, công năng phân khu, bảo mật đẳng cấp, thời hạn công trình cùng dự toán dàn khung chờ chi tiết, tiến hành thâm nhập thảo luận. Giang Diệp rõ ràng đưa ra chính mình tư tưởng, kiến trúc không chỉ muốn thể hiện công nghệ cao cùng tương lai cảm giác, hiện ra Lam Tinh văn minh trình độ khoa học kỹ thuật, càng cần chiều sâu dung hợp Hoa Quốc văn hóa nội tình cùng thẩm mỹ triết học, trở thành một tòa đã có thể rung động dị giới khách tới thăm, lại có thể để Lam Tinh người vẫn lấy làm kiêu ngạo tiêu chí. Đồng thời, cân nhắc đến tương lai có thể tiếp đãi đến từ vị diện khác biệt khách tới thăm, kiến trúc bản thân nhất định phải có đủ cực mạnh thích ứng tính an toàn cùng biểu hiện ra công năng. Lâm thị trưởng cùng Chu phó cục trưởng cẩn thận ghi chép Giang Diệp yêu cầu, thỉnh thoảng tham chính sách cùng thực hành phương diện cho ra đề nghị. Cốc thấu đáo cùng Ngô Vui thì từ an toàn cùng đặc thù nhu cầu góc độ cho bổ sung. Một trang uống trà xuống, liên quan tới nhất Diệp Lữ Hành xã Tân tổng bộ kiến thiết địa chỉ, hạch tâm nhận xây đơn vị, cùng với đại khái quy hoạch phương hướng cùng mấu chốt yêu cầu, cuối cùng là có một cái rõ ràng dàn khung cùng sơ bộ chung nhận thức. Đến tiếp sau cụ thể hơn phương án thiết kế, chiêu đầu tiêu chi tiết, thổ địa trưng dụng, nguyên bộ kiến thiết chờ rườm rà công việc, tự nhiên sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội cùng bộ ngành liên quan đi kết nối chắc chắn. Giang Diệp từ lâu tìm kiếm mấy vị tin được người giám thị, đến lúc đó sẽ đại biểu hắn đi nhìn chằm chằm hạng mục này tiến triển, bảo đảm công trình chất lượng cùng hắn ý đồ được đến quán triệt. Tại Giang Diệp bản thiết kế bên trong, nhất Diệp Lữ Hành xã tương lai tổng bộ, nó ý nghĩa sớm đã vượt ra khỏi một công ty nơi làm việc phạm chủ. Từ chiến lược phương diện nhìn, nó không chỉ là Giang Diệp người sự nghiệp ăn cỏ, càng là Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ Lam Tinh, mặt hướng vô tận vị diện một cánh cửa, một cái tập trung biểu hiện ra giới này văn minh, nhất là Hoa Hạ văn minh siêu cấp cửa sổ. Không sai, nó càng chính là một cái trạm trung chuyển. Tại Giang Diệp tương lai tư tưởng bên trong, theo nghiệp vụ phát triển, cũng càng nhiều vị diện thành lập liên kết. Toàn này tổng bộ đem gánh vác lên một cái đặc thù chức năng, sẽ thành tiếp đại khác biệt thế giới, văn minh khác nhau khách tới thăm trạm thứ nhất cùng tổng hợp phục vụ trung tâm. Vô luận là Huyền Vũ đại lục tu sĩ, tinh tế vị diện nhà thám hiểm, Bách Tiên thành võ giả, vẫn là tương lai có thể tiếp xúc đến càng nhiều thế giới kỳ dị khách tới. Bọn họ làm tinh hành trình, có lẽ đều đem từ cánh cửa này bắt đầu. Bởi vậy, tòa kiến trúc này nhất định phải đầy đủ rung động, đầy đủ bao dung, cũng đầy đủ trí tuệ. Nó đã muốn lấy đứng đầu khoa học kỹ thuật cùng thiết kế lời nói, phát họa Lam Tinh văn minh hiện đại độ cao, càng phải lấy tinh diệu phương Đông Mỹ học cùng triết học hàm ý, truyền lại Hoa Hạ lắng đọng ngàn năm thâm hậu màu lót, cùng cái kia phần độc nhất vô nhị, nội liễm mà óng ánh mị lực. Đưa đi Chu phó cục trưởng một nhóm về sau, Giang Diệp một mình đứng ở tầng 2 phía trước cửa sổ. Phương xa thành thị hình dáng trong bóng chiều ẩn hiện, mà trong lòng hắn đã phát họa ra một tòa kiến trúc dáng dấp. Nó sẽ tại chọn lựa thổ địa bên trên quật khởi, trở thành kết nối vạn giới cửa. Hắn biết, một khi động thổ, thay đổi đem xa không chỉ thành thị đường chân trời. Nay sẽ là giới này, cùng vô tận hư không liên kết khởi điểm. Giang Diệp sau khi ăn cơm tối xong, dọc theo xã khu bên cạnh bờ sông tản bộ một vòng. Đầu thu gió đêm mang theo hơi nước cùng có cây tới mát, thổi tan ban ngày một ít khô nóng. Hắn nhìn xem bờ sông bên kia dần dần sáng lên óng ánh đèn đuốc, tâm trạng cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Tản bộ xong, hắn chậm rãi dạo bước trở về cơ quan du lịch vị trí xa khu. Vừa đi vào quen thuộc đầu hẻm, liền đụng phải không ít sau bữa cơm chiều đi ra tản bộ, hóng mát hàng xóm. "Nha, Tiểu Diệp trở về rồi." Bán trái cây Trương Thúc trước hết nhất thấy được hắn, cười chào hỏi. "Trương Thúc tốt, đến qua." Giang Diệp cười đáp lại. "Đến qua đến qua. Tiểu Diệp hiện tại có thể là người bận rộn, còn có thể thấy ngươi thật không dễ dàng." Dắt cho Lý A Di dắt nàng đi, cũng lại gần đáp lời. Lý A Di nói đùa, lại bận rộn cũng phải nghỉ ngơi. "Tiểu Diệp có tiên đồ, ba mẹ ngươi ở trên trời nhìn xem, khẳng định cao hứng." Bên cạnh Vương Đại Mụ giọng lớn nhất, vỗ Giang Diệp cánh tay, trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng với có vinh yên kiêu ngạo. Nàng là từ nhỏ nhìn xem Giang Diệp lớn lên, đối Giang Diệp phụ mẫu trước kia cũng không dễ rõ rõ ràng ràng. Giang Diệp nghe vậy, nụ cười trên mặt sâu hơn một chút, trong lòng dâng lên ấm áp, hắn nhẹ gật đầu, "Ân, cảm ơn Vương A Di." Từ nhiệt tình hàn huyên hàng xóm đắp bên trong phá vây đi ra, Giang Diệp trên mặt còn mang theo cười, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần cảm giác thật. Vô luận bên ngoài làm sao phong vân biến ảo, nơi này thủy chung là hắn quen thuộc, mang theo khói lửa cùng nhân tình bị tan. Trở lại cơ quan du lịch, hắn trực tiếp lên lầu 2 khu sinh hoạt. Rót cho mình một ly lớn nước sôi để nguội, từ ngực một hơi rót hết, mới phát giác được tản bộ mang tới một ít khô nóng triệt để tản đi. Hàng Châu mùa thu, đó chính là mùa hè. Hắn lau đi khỏe miệng nước động, tâm niệm vừa động, gọi ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy bảng hệ thống. U lam màn ánh sáng ở trước mắt mở rộng, dòng số liệu rõ ràng hiện rõ. Hắn ánh mắt trực tiếp rơi vào danh vọng trị một cột. Hiện nay danh vọng trị 158070. Dưới tầm mắt rời, nhìn hướng cái kia hắn một mực quan tâm, thông hướng càng cao chiều không gian thế giới chìa khóa. Giải tỏa thần thoại chiều không gian bị diện cần thiết danh vọng trị 200001. Trước mắt chênh lệch 41931, còn kém hơn 4 vạn 1000. Cái số này, nhìn qua tựa hồ không tính một cái con số trên trời, nhưng trên thực tế, càng đi về phía sau, danh vọng trị tích lũy càng là khó khăn. Chương 586, tuyển tuyến đường chương 586, tuyển tuyến đường danh vọng trị tăng lên, trên bản chất phản ứng chính là nhất diệp lữ hành xa cùng với đại biểu Lam Tinh Văn Minh, tại từng cái đã kết nối vị diện bên trong nổi tiếng, lực ảnh hưởng, độ tán thành thậm chí là hướng về độ. Từ danh vọng trị hình thành phân tích đến xem, Lam Tinh bản thổ danh vọng trị đi ngang qua phía trước mấy lần hành động toàn cầu sự kiện về sau, tăng lên đường cong đã rõ ràng hướng tới thông thả, tiếp cận một cái tương đối ổn định mát trị số. Muốn lại có trên diện rộng đột phá, trừ phi phát sinh có tính đột phá sự kiện, nếu không rất khó. Bởi vậy, tương lai danh vọng trị tăng trưởng chủ yếu nơi phát ra, tất nhiên ở chỗ vị diện khác thế giới. Tại đã kết nối rất nhiều vị diện bên trong, cổ văn minh thế giới là thu hoạch danh vọng trị hiệu suất cao nhất đất màu mỡ. Nơi đó xã hội kết cấu đơn giản, tin tức truyền lại ỷ lại truyền miệng. Một khi xuất hiện vượt qua nhận biết dị tượng hoặc khách tới thăm liền rất dễ bị người chứng kiến nhớ kỹ, truyền tụng, thậm chí diễn biến thành truyền thuyết. Loại này căn cứ vào rung động cùng tính ý truyền bá, có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đại lượng uy tín. Càng có lợi hơn chính là, cùng một thế giới khác biệt thời kỳ lịch sử, đều có thể trở thành độc lập uy tín nguồn gốc. Thời đại thay đổi, truyền thuyết lại có thể không ngừng tân sinh. Đặc thú văn minh thế giới thứ hai. Nhân loại ở đó đang trải qua nước sôi lửa bỏng cực khổ, đối hòa bình, tiến ổn, giàu có Lam Tinh văn minh thiên nhiên có mang mãnh liệt hướng về cùng ước mơ. Bọn họ đối nhất diệp lữ hành xã mang tới hy vọng cùng viện trợ, đều có thể hữu hiệu thu hoạch uy tín. Đây là một loại chúa cứu thế hoặc hy vọng hải đăng thức uy tín. Đến mức siêu phàm thế giới, muốn theo bọn nó nơi đó thu hoạch được đại lượng danh vọng trị, độ khó thì có dãy số nhân lên cao. Bởi vì vấn đề mấu chốt nhất là, ngươi có thể cung cấp, đối phương thường thường không thiếu, mà đối phương nắm giữ, ngươi có thể không cho được. Tại những này thế giới trước mặt, Lam Tinh văn minh cùng cơ quan du lịch càng nhiều chỗ hơn tại người học tập nhà thám hiểm thậm chí tiềm ẩn giao dịch đối tượng vị trí. Muốn thu hoạch được rộng rãi mà kết sủ uy tín tán thành, cực kỳ khó khăn. Ngược lại, là Lam Tinh bên này càng hướng về từ những thế giới này thu hoạch tài nguyên cùng lực lượng. Do đó, muốn tích lũy đủ giải tỏa thần thoại chiều không gian cần thiết hơn 4 vạn danh vọng trị lỗ hổng, thực tế nhất, hiệu suất cao nhất phương pháp chính là tiếp tục tại cổ văn minh cùng đặc thù văn minh thế giới thâm canh đi xuống. Đem cơ quan du lịch giấu chân đâm đến càng sâu, đem nghiệp vụ trải đến càng mở, để nhất diệp lữ hành xã cùng Lam Tinh khách tới tham cố sự bị càng nhiều văn minh lan truyền. Giang Diệp ngược lại không gấp gáp, đường muốn từng bước một đi, sự tình muốn từng cái làm. Giải tỏa thần thoại thế giới là lâu dài mục tiêu, trước mắt chuyện trọng yếu hơn là mang tốt bản đội, ổn định đường hàng không, đem đã có đường đi vững chắc, đi rộng lớn. Liên tại hắn trải vớt xong mạch suy nghĩ, chuẩn bị đóng lại bằng lúc, hệ thống cái kia riêng biệt thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên trong đầu vang lên. Hệ thống thông báo liên quan tới lần này mang đoàn nhiệm vụ tuyến đường xác định phương thức thông báo, một tuyển phương thức, lần này mang đoàn tuyến đường để cho hướng dẫn du lịch bản nhân thông qua hệ thống giao diện tiến hành ngẫu nhiên tuyển xác định. Hai kết quả khóa chặt, tuyển kết quả một khi tạo ra, không thể sửa đổi, không thể làm tiêu. Ba tích cống hiến liên quan, lần này nhiệm vụ hài lòng, đem trực tiếp ảnh hưởng nên hướng dẫn du lịch đến tiếp sau mang đoàn tuyến đường quyền hạn cùng phân phối ưu tiên cấp, cùng với có hay không tiếp tục đảm nhiệm thời không hướng dẫn du lịch chức vụ, chú thích, ba lần không hợp cách người, đem hủy bỏ tư cách. Bốn quy tắc mục đích là toàn diện rèn luyện hướng dẫn du lịch tổng hợp năng lực, tránh cho đơn nhất tuyến đường ỉ lại, tăng lên vượt tình cảnh ứng biến cùng hợp tác trình độ. Năm chấp hành ngăn bài, lần đầu tự chủ tuyển sẽ ở 2 ngày phía sau hệ thống tuyên bố nhiệm vụ lúc đồng bộ mở ra. Mời tất cả hướng dẫn du lịch tại cái này kỳ hạn bên trong đầy đủ biết quy tắc, đồng thời làm tốt tương ứng chuẩn bị. Giang Diệp nhìn xem trong màn ảnh đổi mới quy tắc nói rõ, đuôi lông mày chau lên. Ngẫu nhiên tuyển. Địa bộ này là triệt để tước đoạt hướng dẫn du lịch bọn họ kén cá chọn canh hoặc là sở trường một đường khả năng á về sau mang ba nước vẫn là mang tinh tế, đi Bách Tiên Thành vẫn là đi tận thế đất chết, đều xem vận may. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn mang đoàn sự không chắc chắn cùng tính khiêu chiến. Một tên hợp cách thời không hướng dẫn du lịch đã không thể lại chỉ quen thuộc cái nào đó đặc biệt thời đại hoặc văn minh. Hắn nhất định phải đối các nơi vị diện tình huống căn bản, tiềm ẩn nguy hiểm, văn hóa cấm kỵ đều có chỗ nắm giữ, càng phải có đủ cường đại lâm tràng ứng biến cùng năng lực học tập. Cái này quy tắc rõ ràng là đang buộc mọi người trở thành toàn năng loại hình tuyển thủ, càng thử thách tổng hợp tố dưỡng cùng nguy cơ xử lý bản lĩnh. Muốn ăn ngon thời không hướng dẫn du lịch chén cơm này, quả nhiên không dễ như vậy. Hệ thống huấn luyện cùng khảo hạch vẫn luôn tại lấy các loại phương thức tiến hành. Quy tắc cho 2 ngày biết cùng thời gian chuẩn bị. Giang Diệp trực tiếp điểm mở tay ra trên máy nhất Diệp lữ hành xã nhóm công tác biên tập một đầu thông báo phát ra. Giang Diệp toàn thể thành viên thông báo, mới du lịch tuyến đường đã thông báo. Ngày mai 9 giờ sáng, mọi người cơ quan du lịch tập hợp. Nhận đến xin trả lời. Thông tin mới vừa phát ra ngoài, trong nhóm lập tức náo nhiệt lên. Phạm Phạm, nhận đến, Giang Đạo. Tiểu Nhân Trị, nhận đến. Trần Cần, nhận đến. Minh Bạch, Thương Long, nhận đến. Cả Dị Hiệu, nhận đến, Giang Đạo. Nhìn xem trong nhóm nháy mắt quét màn hình nhận đến, Giang Diệp tối lui ra khỏi trò chuyện tiên giới mặt. Rất tự nhiên đi đến ban công, bắt đầu ngồi xếp bằng, mở ra mới một ngày tu luyện. Hôm sau, buổi sáng 8 giờ 50 phút tả hữu, 12 tên thời không hướng dẫn du lịch liền lần lượt đã tới nhất Diệp lữ hành xã, tiệm mì nho nhỏ lại lần nữa bị chen lấn tràn đầy. Giang Diệp nhìn thấy người đến đông đủ, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đi đến phía trước. Trong tay hắn không có lấy bất luận cái gì văn kiện hoặc thiết bị điện tử, mà là tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, theo bên cạnh một bên lấy ra một cái đường kính ước chừng nửa mét, làm công tinh xảo bằng gỗ mâm tròn, đem nó đặt ngang ở một tấm lâm thời dọn tới bàn vuông bên trên. Mâm tròn mặt ngoài bị đều địa chia cắt thành 12 cái hình quạt ô vuông, nhưng mỗi cái ô vuông phía trên đều dán vào một tấm không thấu ánh sáng, in cổ phát vân vân màu đen trắng giấy, đem ô vuông phòng trong cho che kín ở các vị. Giang Diệp chỉ cái này bàn quay, âm thanh rõ ràng nói, các ngươi lần tiếp theo mang đoàn nhiệm vụ là cái gì, toàn bộ tại trong này. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại bàn quay bên trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng tò mò thân sắc. Khương Khải nhịn không được ồ một tiếng, bàn quay rút thưởng. Giang Đạo, như thế kích thích sao? Ta còn tưởng rằng là trực tiếp phát thông báo đây. Đúng vậy a, không nghĩ tới là lấy loại phương thức này. Quách Soái cũng xích lại gần nhìn, tính toán từ màu đen trang giấy trong khe hở nhìn trộm một hai, tự nhiên là tốn công vô ích. Tiểu Nhân Trị nâng đỡ kính mắt, ngẫu nhiên tính rất mạnh. Phạn Phạn nháy mắt mấy cái, cảm giác giống đang đùa thật người bạn đại phu ông, chỉ bất quá tiền đánh cược là chúng ta mang đoàn nhiệm vụ. Giang Diệp đợi mọi người nghị luận vài câu, mới đưa tay ý bảo yên lặng. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, mở miệng nói, mới lạ về mới lạ, nhưng có một chút, ta nhất định phải trước đó nói rõ. Lần này mang đoàn nhiệm vụ, cùng với về sau mỗi một lần, đều phi thường trọng yếu. Cơ quan du lịch sẽ căn cứ nhiệm vụ của các ngươi độ hoàn thành, du khách hài lòng, nguy cơ xử lý năng lực chờ nhiều cái chiều không gian, tiến hành tổng hợp cho điểm. Chương 587, hoàn toàn mới 10H2 đầu tuyến đường chương 587, hoàn toàn mới 10H2 đầu tuyến đường nếu như đơn lần mang đoàn cho điểm quá thấp, sẽ trực tiếp ảnh hưởng các ngươi đến tiếp sau nhiệm vụ phân phối ưu tiên cấp, đẳng cấp cao cảnh khu thì không có quyền tiến về. Nếu như liên tục 3 lần mang đoàn nhiệm vụ tổng hợp cho điểm, đều không thể đạt tới cơ quan du lịch tuyến hợp lệ. Như vậy, cơ quan du lịch sẽ phán định nên hướng dẫn du lịch không cách nào đảm nhiệm thời không hướng dẫn du lịch chức vụ, cho thanh tẩy. Thanh tẩy hai chữ, đập ầm ầm tại lòng của mỗi người bên trên. Ở đây 12 người, vô luận là kinh nghiệm tương đối phong phú Trần Cần, Phạm Phạm, vẫn là mới gia nhập không lâu nhưng bối cảnh thâm hậu Cạ Dị Hiệu, Trương Hoài Minh, hoặc là tính cách khác nhau Khương Khải, Quách Soái đám người, khi nghe đến tin tức này nháy mắt, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Không khí phảng phất đọng lại mấy giây. Bọn họ biết công việc này không thoải mái, có phong hiểm, cũng mơ hồ cảm thấy sẽ có khảo hạch. Lại không có người nghĩ đến, khảo hạch sẽ tới nhanh như vậy, trực tiếp như vậy, mà còn hậu quả như vậy nghiêm khắc. Trực tiếp tước đoạt phần này vô số người tha thiết ước mơ, đại biểu cho vô hạn có thể tư cách. Nguyên bản còn có chút vui cười cùng mới lạ bầu không khí, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trên mặt của mỗi người đều nổi lên nghiêm trọng, ánh mắt thay đổi đến sắc bén mà trịnh trọng. Lúc trước có lẽ còn có người ôm rút đến tốt dây là vật khí, rút đến kém dây nhận xui xẻo suy nghĩ, giờ phút này, ý nghĩ thế này đã bị triệt để dọn sạch. Tốt tuyến đường, ví dụ như một số hòa bình màu mỡ cổ văn minh thế giới, hoặc phong cảnh tú lệ vị diện khác, tự nhiên không sợ, thậm chí là soát điểm cơ hội tốt. Nhưng nếu là rút chúng những cái kia cực kỳ nguy hiểm, biến số buộc phát tuyến đường đâu? Nguy cơ trùng trùng phế thổ thế giới, quỷ dị khó lường tiến hành, chiến hỏa bay tán loạn lịch sử loạn thế, quy tắc kỳ lạ tự nhân quốc gia, hoặc là nguy cơ từ phía tinh tế nơi hẻo lánh. Tại những này địa phương mang đoàn bất kỳ cái gì một tia sơ suất cũng có thể ủ thành đại họa, trực tiếp bị mất cho điểm cùng tiền đồ. Cái này đã không chỉ là thử thách tri thức dự trữ hoặc mang đoàn kỹ xảo, càng là đối với người khí vận, lâm tràng quyết đoán, nguy cơ ứng biến, thậm chí đoàn đội hợp tác cùng tài nguyên chỉnh hợp năng lực toàn bộ phương hướng cao áp thí luyện. Một lần tuyển, có thể liền trực tiếp quyết định tiếp xuống một đoạn thời kỳ chức nghiệp tiền cảnh thậm chí đi ở lại không người dám xem thường. Giang Diệp đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, biết tỉnh táo hiệu quả đã đạt tới. Hắn không có lại nhiều nói, đầu ngón tay điểm nhẹ tại bàn quay biên giới. Như vậy, người nào trước đến? Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, lại hướng về cái kia 12 cái bị màu đen bao trùm ô bông. Có lẽ, theo vào chức trình tự. Hắn dừng một chút, giúp chúng ô bông, chính mình để lộ. Khẩn trương mà ngưng trệ bầu không khí, tại cái này ở giữa hơi có vẻ nhỏ hẹp trong công ty du lịch tràn ngập ra. 12 đạo con mắt chăm chú khóa lại những cái kia không biết ô bông. Trần Cần cái thứ nhất đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, ta tới trước đi. Giang Diệp gật gật đầu, nhường ra bàn quay tiền bị đưa. Trần Cần tiến lên, đưa tay phải ra, cầm bàn quay biên giới. Hắn không do dự, cổ tay phát lực, nhẹ nhàng đẩy. Bàn quay lập tức bắt đầu thần tốc xoay tròn, bằng gỗ bàn mặt phát ra nhẹ nhàng hô hô âm thanh. 12 cái bị màu đen bao trùm ô vuông nối thành một mảnh mơ hồ cung ảnh. Ánh mắt của mọi người theo sát bàn quay chuyển động, tim đập tựa hồ cũng theo vận tốc quay chậm lại mà chậm rãi bình phục. Bàn quay tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng, tại nhẹ nhàng cụm cụm một tiếng về sau, hoàn toàn ngừng lại. Kim đồng hồ không như lệnh, chỉ hướng trong đó một cái màu đen ô vuông. Trần Cấn hít sâu một hơi, duỗi ra ngón tay, nắm ô vuông bên trên tầng kia màu đen đánh bóng dán giấy bên dưới, ổn định chậm rãi đem nó để lộ. Dán giấy kéo xuống, lộ ra phía dưới rõ ràng chữ viết, Huyền Tước Đại Lục 10 ngày du Huyền Tước Đại Lục 4 chữ vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người cũng hơi ngưng lại. Cái tên này phong cách, cùng Huyền Vũ Đại Lục sao mà tương tự. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, mọi người lập tức ý thức được, đây cũng là một cái hoàn toàn mới, thuộc về đệ tam đẳng văn minh phạm chủ vị diện thế giới. Một cái có thể tồn tại cùng loại tu tiên, hoặc là ít nhất là cao đẳng siêu phàm hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới thiên địa. Lần thứ nhất tuyển, liền rút chúng độ khó cao tam đẳng văn minh thế giới, Trần Cần vận khí cũng không biết là tốt là xấu. Bản thân hắn ngược lại là không có gì biểu tình biến hóa. Làm Trần Cần đem kéo xuống màu đen dán giấy để ở một bên lúc, chuyện kỳ dị phát sinh. Cái kia vừa vặn bị để lộ khoảng trắng bên trên, quang ảnh có chút lóe lên, một tấm hoàn toàn mới, lại giống nhau như lúc màu đen đánh bóng dán giấy. Nó vô căn cứ hiện lên, lại lần nữa đem ô vương kín cái địa bao trùm lên đến, phảng phất chưa hề bị để lộ qua. Đối với loại này trái ngược lẽ thường hiện tượng, mọi người ở đây sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, liền mí mắt đều không nhiều nháy một cái. Phạn Phạn cái thứ hai đi lên trước, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, cái thứ hai liền để ta tới đi, nhìn xem tay ta khí làm sao. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Phạn Phạn nắm chặt bàn quay, dùng sức nhất chuyển. Bàn quay lại lần nữa lượn vòng, dừng lại lúc, kim đồng hồ chỉ hướng một cái khác ô vuông. Nàng nhanh nhẹn địa bóc dán giấy, lộ ra nội dung bên trong, mời chào công nguyên năm 1403, Đại Minh kiến văn 4 năm, 10 tên du khách tiến về Lam Tinh, kỳ hạn 5 ngày du. Lại là một cái hoàn toàn mới lịch sử tiết điểm. Kiến văn 4 năm, đó chính là Tĩnh Nan chi dịch chuẩn bị kết thúc, thiên hạ thế cục vi diệu nhất dung chuyển thời kỳ. Mời chào thời đại này người đến Lam Tinh du lịch. Nghe tới liền tràn đầy khiêu chiến cùng sự không chắc chắn. Bất quá, dù sao cũng là lịch sử văn minh thế giới, mức độ nguy hiểm tương đối có thể khống chế, toàn bộ mà nói, xem như là cái trung quy trung cụ, nhưng rất thử thách hướng dẫn du lịch đối lịch sử nắm chắc cùng lâm chẳng cầu thông năng lực nhiệm vụ. Phạn Phạn nhìn xem nhiệm vụ, có chút nhíu mày, đối tuyến đường này, không thể nói rõ tốt hay xấu. Tiếp xuống, Thái Hư đạo trưởng, Cả Di Hiệu, Tiểu Nhân Trị, Trương Hoài Minh, Thương Long. Mọi người theo thứ tự tiến lên, chuyển động bàn quay, để lộ thuộc về mình vận mệnh ô vuông. Tiến về vô cùng nguyên băng ngục bị diện, dẫn đầu 15 tên du khách sinh tồn thám hiểm, kỳ hạn 7 ngày. Thái Hư đạo trưởng, tiến về khói lửa chiến quốc bị diện, không phải là Hoa Hạ chiến quốc, dẫn đầu 20 tên du khách chứng kiến văn minh va chạm, kỳ hạn 8 ngày. Cả Di Hiệu, tiến về Nam Bắc triều hầu cảnh chi loạn thời kỳ, dẫn đầu 15 tên du khách lịch sử nghiên cứu học, kỳ hạn 7 ngày. Trương Hoài Minh, tiến về hủ hóa rừng cây bị diện, sinh thái sụp đổ, dẫn đầu 10 tên du khách thu thập đặc chủng hàng mẫu, kỳ hạn 6 ngày. Thương Long, mỗi người giúp chúng, gần như đều là hoàn toàn mới bị diện thế giới. Có rất nhiều giang diệp chưa hề đặt chân qua đệ tam đẳng văn minh, như Huyền Tước Đại Lục, Tinh Hải người lang thang, có rất nhiều hoàn toàn mới, nguy cơ tứ phía đặc thù văn minh thế giới, như hủ hóa rừng cây, vô cùng nguyên băng ngục, còn có chính là Hoa Hạ trong dòng sông lịch sử càng thêm hỗn loạn hoặc biên giới thời kỳ, như hầu cảnh chi loạn, không phải là Hoa Hạ thể hệ khói lửa chiến quốc. Phía trước lần thứ nhất đại quy mô mang đoàn, phân phối đều là giang diệp đã thăm dò qua, tích lũy nhất định tư liệu bị diện. Hiện tại xem ra, cái kia đúng là đối mới hướng dẫn du lịch phúc lợi cùng thích ứng kỳ. Hiện tại, thích ứng kỳ kết thúc, khảo nghiệm chân chính tới. Chương 588, riêng phần mình chuẩn bị chương 588, riêng phần mình chuẩn bị hệ thống trực tiếp ném ra một đống hoàn toàn mới, không biết bị diện, đem hướng dẫn du lịch bọn họ ném vào hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Có thể hay không thần tốc thu thập tin tức, phân tích nguy hiểm, chế định sách lược, dẫn đầu đoàn đội an toàn hoàn thành nhiệm vụ, đều xem cá nhân bản sự cùng đoàn đội hợp tác. Có thể đảm nhiệm, liền tại trên con đường này tiếp tục đi tới đích, không thể đảm nhiệm, có lẽ thật chỉ có rời đi. Giang Diệp ánh mắt thần tốc lướt qua mọi người rút chúng bị diện. Cao ma bị diện, lịch sử điểm cong, đất chết tận thế, tàn khốc tinh tế. Độ khó cùng nguy hiểm khác nhau, lại đều giấu giếm kiêu chiến. Không có người lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Cho dù là rút chúng mời chào cổ nhân đến Lam Tinh cái này tiếp xúc nhiệm vụ phạt hạn, cũng không dám cam đoan, có thể cầm tới đánh giá rất cao, hoặc là nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành. Mỗi người đều thần kinh căng thẳng, trong mắt đều là nhất trí thật trọng. Giang Diệp gặp tất cả mọi người rõ ràng chính mình sau đó muốn dẫn đội tuyến đường, mở miệng nói, tốt, riêng phần mình đều lấy được chính mình tuyến đường. Hiện tại, ta sẽ đem mỗi cái tuyến đường kỹ lưỡng hơn bối cảnh tư liệu, nguy hiểm ước định nhiệm vụ cụ thể thời hạn, cùng với trọng yếu nhất chú ý hạng mục, gửi đi đến mỗi người các ngươi đơn độc hòm thư. Sau khi trở về ngay lập tức kiểm tra và nhận. 12 người đều yên tĩnh nghe, không có người lên tiếng đánh gãy. Trở về sau, riêng phần mình căn cứ cầm tới tư liệu, bắt đầu chuẩn bị. Video tuyên truyền, cần chính các ngươi cấu tứ, biên tập chế tạo. Giang Diệp nhắc nhở, tuyến đường bản thân độ khó là khách quan tồn tại, nhưng muốn ở một mức độ nào đó giảm xuống nguy hiểm, tăng lên nhiệm vụ độ hoàn thành, du khách lựa chọn cũng là mấu chốt một vòng. Dạng gì video tuyên truyền sẽ hấp dẫn dạng gì du khách? Điểm này, các ngươi có thể tại video tuyên truyền bên trên nhiều hạ công phu, thật tốt suy nghĩ. Mọi người nghe vậy, con mắt đều là sáng lên, lập tức minh bạch Giang Diệp thâm ý tốt video tuyên truyền, không chỉ có thể hấp dẫn tiềm ẩn du khách, cũng có thể trở thành một đạo vô hình sàng chọn khí. Thông qua video phong cách, trọng tâm cùng nguy hiểm nhắc nhở rõ ràng trình độ, nó có thể tại trong lúc vô hình khuyên lui những khả năng kia mang đến phiền phức họa long phượng sổ. đồng thời hấp dẫn càng trông coi quý củ, có đủ năng lực tương ứng hoặc tri thức dự trữ, thậm chí có thể tại lữ đồ bên trong cung cấp trợ lực chất lượng tốt du khách. Dù sao, một đoàn trong đội nếu như đều là thanh tỉnh, lý trí, có thể phối hợp thậm chí có thể giúp đỡ du khách, đối với hướng dẫn du lịch mà nói, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Đồng thời, tại ứng đối đột phát tình hình lúc, cũng có thể được càng giúp đỡ nhiều hơn lực, từ đó đề cao thật lớn an toàn hoàn thành nhiệm vụ sát suất cùng cuối cùng cho điểm. Minh Bạch, Giang đạo. Quét xoáy cái thứ nhất hưởng ứng, bắt đầu ma quyền sát trưởng, xem ra trở về được thật tốt nghiên cứu một chút mục tiêu hộ khách tâm lý. Khương Khải gãi gãi đầu, rất là buồn rầu, biên tập video ta ngược lại thật ra lành nghề, nhưng cái này định hướng sàng chọn học vấn nhưng lớn lắm, phải hào hào suy nghĩ một chút. Những người khác cũng nhộn nhịp gật đầu, đều hiểu video tuyên truyền tại quy tắc mới hạ tầm quan trọng. Nó không tại vẹn vẹn hành trình báo trước, càng là một loại giúp bọn hắn sàng chọn mục tiêu hộ khách thủ đoạn. Giang Diệp gặp tất cả mọi người rõ ràng, mở miệng, các ngươi có 7 ngày thời gian để chuẩn bị. 7 ngày sau, tất cả 12 đầu mới tuyến đường, đem đồng thời tại nhất Diệp lữ hành xã Quan Phương trên bình đài dây, mở ra bán ra. Đến mức video tuyên truyền, cần tại trong vòng 5 ngày phát cho ta. Có vấn đề sao? Không có. Mọi người cùng kêu lên đáp. Tốt, các ngươi có thể đi trở về chuẩn bị. Giang Diệp phất phất tay, ra hiệu mọi người có thể lý khai. Hiện tại cơ quan du lịch quá nhỏ, không thích hợp như thế nhiều người công tác. Dù sao thời không hướng dẫn du lịch công tác tính chất đặc thù, cũng không cần làm việc đúng giờ. Mọi người lẫn nhau tạm biệt, mang theo riêng phần mình rút chúng tuyến đường, lần lượt ly khai cơ quan du lịch. Tiệm mì nho nhỏ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Giang Diệp ánh mắt mới một lần nữa trở xuống cái kia yên tĩnh bày ra ở trên bàn bàn bay. Hiện tại, đến phiên hắn. Mặc dù xem như người phụ trách, hắn không đến mức có 3 lần thanh tẩy nguy hiểm, nhưng nếu như thời gian dài mang đoàn cho điểm không tốt, hệ thống đánh giá hạ thấp trình độ nhất định, cuối cùng sẽ có hậu quả gì, ai cũng không nói chắc được. Chính Giang Diệp cũng đồng dạng gánh vác lấy áp lực vô hình. Hắn buông tay, nhẹ nhàng kích thích bàn quay. Bàn quay lại lần nữa xoay tròn, từ nhanh trở nên chậm, cuối cùng dừng lại. Kim đồng hồ chỉ hướng trong đó một cái khoảng trắng. Giang Diệp đưa tay, mở ra bao trùm màu đen dàn giấy. Nhìn thấy phía trên biểu thị nội dung lúc, hắn đuôi lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tiến về dòm bỉ chi thành vị diện, mời chào 20 tên du khách, tiến về làm tinh du lịch, kỳ hạn 7 ngày. Nhiệm vụ này không phải là hoàn toàn mới không biết thế giới, độ khó thoạt nhìn cũng tương đối khá thấp. So với những người khác rút đến những cái kia động một tí tam đẳng văn minh, lịch sử loạn thế hoặc hoàn cảnh sụp đổ vị diện, nhiệm vụ này lộ ra quá mức dễ dàng. Nhưng Giang Diệp nháy mắt liền hiểu hệ thống dụng ý đây là để hắn mang đoàn thời điểm, còn có thể chiếu cố một cái vị diện khác. Dù sao, còn lại 12 người đều là hoàn toàn mới tuyến đường. Nửa đường xảy ra vấn đề gì, quay đầu lại hắn người phụ trách này vẫn là sau cùng người có trách nhiệm. Giang Diệp nhìn kỹ nhiệm vụ của mình, đôi lông mày bên trên chọn. Phía trước cơ quan du lịch mang đoàn đội, đảo ngược du lịch đều là cổ văn minh, hiện tại bắt đầu hướng về đặc thù văn minh xuất phát. Đây cũng là một loại tiến bộ. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, thật là tầng tầng tiến dần lên. Giang Diệp lại là cái thứ nhất dẫn đầu, đặc thù văn minh du khách đến Lam Tinh người thứ nhất. Chỉ sợ lần sau, dẫn đầu siêu phàm thế giới du khách đến Lam Tinh người sẽ còn là hắn. Bất quá, lần này đảo ngược du lịch, hắn thấy được một cái tuyệt giai cơ hội buôn bán. Không phải tiền bạc, mà là danh vọng trị. Sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng thế giới người, còn có cái gì so hòa bình, giàu có thế giới, đối với bọn họ càng có lực hấp dẫn. Cái này 20 tên đến từ dọn bị chi thành du khách, chính là 20 cái tốt nhất tuyên truyền đại sứ. Bọn họ trở về thế giới của mình về sau, Lam Tinh giống thiên đường thế giới, sẽ giống giá hỏa đồng dạng tại tuyệt vọng người sống sót xã trong nhóm lan tràn, cực đại tăng lên nhất Diệp lữ hành xã cùng Lam Tinh văn minh tại cái kia thế giới uy tín, lực ảnh hưởng cùng lực hấp dẫn. Lam Tinh sẽ thành cái kia tuyệt vọng thế giới sáng ngời nhất một tòa hải đăng. Cái này 20 cái danh lạch, nhất định phải thật tốt lợi dụng. Tuyển chọn dạng gì người sống sót xem như du khách, đây chính là quan trọng nhất. Những ngày tiếp theo, theo hướng dẫn du lịch bọn họ riêng phần mình bận rộn chuẩn bị, Giang Diệp khó được tiến vào một đoạn nghỉ ngơi thời gian. Hắn chẳng hề làm gì, liền chuyên chú một việc, tính toán tu luyện. Vô danh công pháp không ngừng vận chuyển, năng lượng trong cơ thể ở trong kinh mạch như sông lớn chảy xiết, ngày càng tinh thuần lớn mạnh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, luyện khí kỳ đại viên mãn hàng rào đã gần trong gang tấc, chỉ kém một cơ hội, liền có thể phá kén thành bướm. Tại phát giác được bình cảnh mơ hồ bung lỏng, nhưng lại từ đầu đến cuối kém như vậy một tia hỏa hầu lúc, Giang Diệp quyết định thay cái hoàn cảnh. Hắn đơn giản thu thập một chút, rời đi ồn ào náo động Hàng Châu, một thân một mình tiến về vùng ngoại ô Mạc Can Sơn sơn mạch chỗ sâu. Người nơi đó một ít dấu tích đến, núi cao rừng rậm, không khí trong lành, càng gần sát tự nhiên, có lẽ có thể có trợ giúp cảm ngộ đột phá. Chương 589, đột phá chương 589, đột phá ngày hôm đó đêm khuya, yên lặng như tờ. Sơn mạch chỗ sâu một mảnh u ám, chỉ có đỉnh đầu một vòng trong sáng trăng tròn treo cao, thanh lành ánh trăng giống như thủy ngân chảy, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá khe hở, tung xuống sặc sỡ quang ảnh. Trong đó một bó tập trung nhất ánh trăng, chính chính bao phủ tại một chỗ trong rừng trên đất trống, nơi đó quanh chân ngồi một thân ảnh, chính là Giang Diệp. Hắn hai mắt hơi khép, hô hấp kéo dài mấy không thể nghe thấy, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong cơ thể, dẫn dắt đến cô kia mát mẻ mà mênh mông năng lượng từng lần một đánh thẳng vào đạo kia vô hình quan hải. Thời gian một chút xíu trôi qua, trăng lên giữa trời. Đông dưng, Giang Diệp sâu trong thân thể phảng phất truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại dường như sấm sét răng rắc giòn vang. Luyện khí kỳ cuối cùng một đạo vô hình giam cầm, ở vang vỡ vụn. Liên tại một sát na này, dị tượng nảy sinh. Trên đỉnh đầu hắn phương, vốn chỉ là yên tĩnh vậy lạc nguyện ánh sáng, phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, tập hợp, càng biến đổi thêm ngưng thực, càng thêm sáng tỏ, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy, hiện ra nhàn nhạt ngân huy của sáng, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Không những như vậy, trong bầu trời đêm những cái kia lập loè ngôi sao, tựa hồ cũng ném xuống khó mà nhận ra, lại chân thật tồn tại một chút tinh huy, dung nhập cái kia ngân bạch trong cổ sáng. Giang Diệp thân thể phảng phất biến thành một cái lô đen, bắt đầu liên tục không ngừng điệu, tham lam hút vào cái này tụ đến ánh sáng trắng bạc. Hắn biết, đó cũng không phải là hắn biết linh khí, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm minh ngông, càng thêm thuần túy lực lượng. Liên tại đột phá nháy mắt, kèm theo rộng lượng năng lượng truyền vào, một đoạn minh ngộ tựa như tia chớp phá vỡ thức hải của hắn. Hắn cuối cùng triệt để minh bạch, đó là tinh thần chi lực. Phía trước lúc tu luyện cảm ứng được, hấp thu cô kia mát mẻ minh ngông năng lượng, một mực không hiểu là cái gì. Mà bây giờ, hắn có thể xác định, đó là tung khắp vũ trụ hư không, nguồn gốc từ nhật nguyện tinh thần thần lực lượng. Chỉ là ngày trước tu vi còn thấp, cảm ứng mơ hồ, không cách nào xác định. Nhưng tại giờ phút này phá quan ngàn cân treo sợi tóc, làm bàng bạc tinh thần chi lực chịu hắn đột phá khí cơ dẫn dắt, vượt qua hư không mà đến, rõ ràng truyền vào trong cơ thể hắn lúc, cố kia riêng biệt, phảng phất tẩn chứa vũ trụ sinh diệt, thời không lưu chuyển mênh mông khí tức, để hắn lại không hoài nghi. Giang Diệp thân thể bắt đầu chấn động kịch liệt, quanh thân lô chân lông phảng phất toàn bộ mở ra, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy màu bạc trắng tinh thần quang huy. Dưới làn da của hắn mơ hồ có ánh bạc lưu chuyển, xương cốt phát ra nhỏ xíu bù bù, khí tức cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên, thuế biến. Một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc năng lượng ba động, lấy Giang Diệp làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía bộc phát ra. Hào quang màu trắng bạc giống như bạo tạc sao vòng, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ trong rừng đất trống, thậm chí xông phá tán cây che chắn, bay thẳng bầu trời đêm. Tia sáng đi tới chỗ, mặt đất có chút rung động, lá rụng không gió mà bay, xoay quanh bay lượn. Không khí bên trong tràn ngập ra một loại mát mẻ, cổ lão, mà tràn đầy uy nghiêm khí tức. Xung quanh cây cối hoa cỏ, tại cái này thuần túy tinh thần chi lực dư âm cọ rửa bên dưới, phản phất đều càng biến đổi thêm sáng rõ tinh thần. Cái này đột phá động tĩnh, xa so với phổ thông tu sĩ trúc cơ lúc muốn hùng bí, thần bí nhiều. Ánh sáng trắng bạc kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, mới chậm rãi thu lại, nội ẩn. Mà trên bầu trời cái kia tập hợp ánh trăng tinh huy của sáng, cũng theo Giang Diệp thu nạp xong xuôi mà dần dần tan đi. Giang Diệp vẫn như cũ ngồi xếp bằng, giống như lão tăng nhập định. Khí tức của hắn đã triệt để vững chắc tại một cái hoàn toàn mới, cường đại cấp độ. Quanh thân tản ra nhàn nhạt, giống như ngôi sao ánh sáng nhạt. Mãi đến đông phương thiên tế nổi lên màu trắng bạc, ánh trăng rút đi, thần tinh biến mất. Giang Diệp mới chậm rãi, thật sâu phun ra một cái kéo dài khí tức. Khí tức kia tại thanh lãnh không khí bên trong ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt màu trắng khí tiễn, bắn ra cách xa mấy mét mới chậm rãi tiêu tán. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có ngôi sao sinh liệt, ánh bạc lóe lên một cái rồi biến mất, chợt khôi phục thành màu đen thâm thúy. Nhưng này phần thần quang nội bẩn, nhìn rõ tỉ mỉ cảm giác, lại cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt. Giang Diệp đứng lên, động tác giãn ra tự nhiên, lại mang theo một loại không nói ra được cân đối cùng lực lượng cảm giác. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, cảm thụ được trong cơ thể cái kia lao nhanh không ngừng, xa so với phía trước luyện khí kỳ mênh mông không chỉ gấp 10 lần lực lượng khổng lồ. Hắn tiện tay hướng phía trước hư không vung lên, cũng không vận dụng bất luận cái gì tinh thần chi lực, vẹn vẹn nhục thân lực lượng kéo theo lên trường phong. Hô, một cỗ vô hình kình phong lướt qua phía trước 3 mét bên ngoài một khỏa to cỡ miệng chén cây cối. Thân cây khẽ run lên, lá cây vang xào xạc, nhìn như cũng không có khác thường. Nhưng một giây sau, giang rắc, ầm ầm, gốc cây kia mục lại từ trong chặng ngang nước gãy, nửa khúc trên tán cây ầm vang ngã xuống, đập xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Chỗ đứt bóng loáng như gương, phản phất bị lưỡi dao nháy mắt chém qua. Giang Diệp cúi đầu, nhìn xem chính mình cái kia thoạt nhìn vẫn như cũ thon dài bàn tay trắng đoán, trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Lực lượng này, cùng lúc trước luyện khí kỳ lúc so sánh, quả thực là cách biệt một trời, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Luyện khí kỳ lúc, hắn mặc dù so phàm nhân cường đại, có thể thi triển pháp thuật, nhưng nhục thân lực lượng cuối cùng cũng có cực hạn. Mà giờ khắc này, vẹn vẹn nhục thân tùy ý vung lên mang theo sức gió, liền có thể cách không đoạn cây. Nếu là toàn lực thi triển, hoặc là vận dụng tinh thần chi lực thi triển pháp thuật, cái kia uy lực. Giang Diệp giờ phút này có thể tính thật sự hiểu, vì sao tu hành giới thường nói luyện khí cùng trúc cơ, một bước trèo lên một lần ngày là một đầu khó mà vượt qua khoảng cách. Luyện khí kỳ, bất quá là so phàm nhân mạnh hơn một chút, sơ bộ nắm giữ năng lượng chuẩn người tu hành, mà chỉ có bước vào trúc cơ kỳ, tẩy tủy phân bao, sinh mệnh cấp độ bắt đầu nhảy vọt, năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, điều khiển như cánh tay, mới tính chân chính bước lên cầu đạo trưởng con đường sống, là danh xứng với thực người tu hành. Bất quá, Giang Diệp lông mày cau lại, nghĩ tới một vấn đề khác. Hắn thu nạp cũng không phải là truyền thống tu tiên khái niệm bên trong thiên địa linh khí, mà là nguồn gốc từ vũ trụ ngôi sao tinh thần chi lực. Như vậy, hắn cảnh giới bây giờ còn có thể dùng truyền thống trúc cơ kỳ đến chuẩn xác giới định sao? Vô danh công pháp bản thân liền thần bí khó lường, bây giờ lại đi lên một đầu tựa hồ hoàn toàn khác biệt con đường tu hành. Vấn đề này, trong lòng hắn đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Có lẽ, về sau nếu có cơ hội, có thể đi Huyền Vũ đại lục những cái kia truyền thừa lâu đời, kiến thức nguyên bắc đỉnh cấp tu tiên trong tông môn, tìm kiếm đáp án. Bất quá, việc này không gấp, đường muốn từng bước một đi. Giang Diệp tập trung ý chí, nhìn thoáng qua thời gian. Trong núi không biết tuyết nguyệt, cái này vừa đột phá, lại trôi qua hơn phân nửa đêm. Sắp trời đã phát sáng, một ngày mới bắt đầu. Càng quan trọng hơn là, 13 đầu hoàn toàn mới du lịch tuyến đường, sắp đồng bộ thượng tuyến mở ra. Là nên trở về. Giang Diệp đơn giản thu thập một chút vật phẩm tùy thân, cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này giúp hắn đột phá núi rừng, quay người, bộ pháp nhẹ nhàng hướng lấy xuống núi phương hướng đi đến. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại thanh thúy tươi tốt rừng cây ở giữa, hướng về Hàng Châu mà đi. Chương 809, nguy cơ lại đến, hắn hiện tại trong nội tâm cũng rất là hưng phấn. Đây là hắn lần thứ nhất đối phó loại cấp bậc này tồn tại. hơn nữa còn là một tên tiên thần tộc võ giả. Thật sự sảng khoái nhanh. Thanh Long hiện tại cũng nắm chặt song quyền. Vào giờ phút này, hắn hướng về phía trước bên kia phi quá khứ, từ cái này một tên tiên thần tộc võ giả bị chém đứt đầu bên trong, đem một khối thần võ ân ký bắt lấy. Thứ này phát ra năng lượng có chút kỳ quái, bay trên trời hình như có khả năng hấp thu những năng lượng này, đến lúc đó liền giao cho hắn. Thanh Long hiện tại đem những này chết đi thiên thần tộc võ giả thần võ ân ký mảnh vỡ đều cho thu thập lại. Hắn hiện tại năng lực nhận biết thả ra ngoài, tiếp tục cảm giác vùng này. Hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái này một phiến khu vực bên trong, căn bản không có bất luận cái gì sinh vật còn sống tồn tại. Những này thiên thần tộc võ giả, có lẽ toàn bộ đều chết sạch. Tiếp tục tại chỗ này kiểm tra một lần về sau, Thanh Long cũng hoàn toàn buông lòng xuống. Thanh Long tiền bối, tình huống thế nào? Vào giờ phút này, Thạch Hạo cũng thông qua được máy truyền tin, đối với ở bên ngoài bên kia chờ Thanh Long lên tiếng. Bọn họ vừa vặn cũng đã tại phi thuyền vũ trụ bên trong, nhìn thấy Thanh Long đem cái kia một tên thiên thần tộc võ giả chém giết rơi. Hiện tại hình như cũng không có phát hiện còn sống thiên thần tộc võ giả. Đã không có còn sống thiên thần tộc võ giả, tạm thời có thể trầm tĩnh lại. Thanh Long cũng thông qua chiến giáp liên lạc trang bị lên tiếng nói. Vậy là tốt rồi. Tại chỗ này, tất cả mọi người buông lòng xuống. Các ngươi vừa vặn là tại mặt trăng bên kia sao? Thanh Long vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Đúng. Chúng ta tại mặt trăng bên kia phát hiện những này thiên thần tộc võ giả để lại viễn cổ căn cứ. Tại những cái kia trong căn cứ có thật nhiều lưu lại máy móc. Thạch Hạo cũng lập tức lên tiếng. Vậy chúng ta trực tiếp tại mặt trăng bên kia tập hợp đi. Thanh Long hơi suy nghĩ một chút, hiện tại cũng tiếp tục lên tiếng. Ân. Rất nhanh ba chiếc phi thuyền vũ trụ liền hướng về mặt trăng bên kia bay đi. Không bao lâu công phu, liền tại mặt trăng mặt ngoài hạ xuống rồi. Phi thuyền vừa mới hạ xuống, mọi người liền theo mở ra cửa khoang bên trong đi ra. Thanh Long tiền bối. Mọi người thấy từ phi thuyền đi ra Thanh Long, lúc này cũng kích động không thôi. Đã lâu không gặp. Thanh Long hiện tại cũng đối với mọi người cười cười. Thanh Long tiền bối lần này chỉ có một mình ngài trở về rồi sao? Mã Thượng Phong nhìn xem từ cái kia phi thuyền vũ trụ bên trong đi ra người, vẹn vẹn chỉ có Thanh Long một cái, hiện tại cũng cảm giác được có chút hiếu kỳ. Không chỉ là hắn, những người còn lại trong ánh mắt cũng tràn ngập tò mò chi sắc. Bọn họ vừa vặn còn tưởng rằng lần này có thật nhiều địa cầu võ giả trở về, không nghĩ tới chỉ có Thanh Long một người. Ân, lần này chỉ có ta tới. Thanh Long cười nhạt cười. Bởi vì bay trên trời nói qua, khả năng sẽ có thiên thần tộc võ giả sẽ công kích địa cầu, cho nên ta liền tạm thời đến nhìn một chút. Không nghĩ tới thật đúng là phát hiện bọn gia hỏa này. Hắn nói đến đây, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu như lần này hắn không có kịp thời chạy đến lời nói, cái kia một chiếc thiên thần tộc phi thuyền vũ trụ khẳng định liền sẽ chạy trốn rơi. Một khi bị bọn họ chạy trốn, lần tiếp theo khẳng định sẽ mang càng nhiều hơn trời sinh tộc võ giả tới. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Chỉ là nghĩ như vậy, cũng làm người ta có chút nghĩ mà sợ. Dù sao tại Tạ Tạc tinh cầu ở sau một khoảng thời gian, hắn cũng biết đến cái này vài thiên thần tộc võ giả tại toàn bộ trong vũ trụ là cường đại nhất chủng tộc, mà còn đều là có thủ tất báo tính cách. Mặc dù tại vũ trụ các đại chủng tộc võ giả đều đối với bọn họ bất mãn, thế nhưng bọn họ cũng không có biện pháp phản kháng được. Thì ra là thế. Chúng ta cũng là vừa tiến vào đến trong phi thuyền một bên, liền phát hiện những tên kia phi thuyền vũ trụ. Bọn gia hỏa này còn truyền tống tín hiệu cho chúng ta, coi chúng ta là thành bọn hắn đồng bạn. Thạch Hạo vào lúc này cũng nhẹ gật đầu. Vừa bắt đầu thời điểm, bọn họ đột nhiên tiếp thu đến những này thiên thần tộc giọng nói tin tức, cũng bị giật nảy mình. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, đồng thời làm ra quyết đoán, trực tiếp đối với bọn họ tiến hành công kích. Ân, đây cũng là có khả năng đem bọn hắn vũ trụ vô cùng phá hủy, còn đem bọn hắn cho diệt đi, đã coi như là cực kỳ tốt kết quả. Thanh Long sờ lên tròm râu của mình, hiện tại cũng cười nói. Đúng rồi, các ngươi đoạn thời gian này hình như tu luyện đến rất cố gắng, bây giờ nhìn lại thực lực đều rất mạnh. Hắn hiện tại ánh mắt quét mắt ở đây những võ giả này, trong ánh mắt cũng có một ít vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn hiện tại có khả năng rõ ràng cảm giác được, ở đây những nhân loại này võ giả thực lực so sánh thời điểm trước kia phải cường đại rất nhiều. Trong đó tinh cấp võ giả số lượng đã không ít. Đều là Lâm Tiền Bối lưu lại những cái kia vũ tinh, để chúng ta tăng cao thực lực tốc độ thật nhanh. Mọi người tại lúc này cũng kích động lên tiếng. Những cái kia vũ tinh năng lượng thực sự là quá thuần túy, dựa vào hấp thu những năng lượng kia, nhưng bọn hắn thực lực tăng lên tốc độ phi thường khủng bố. Hấp thu vũ tinh tới tu luyện, đúng là tăng lên rất nhanh. Thanh Long hiện tại cũng tại nội tâm bên trong cảm khái không thôi, cái này dùng vũ tinh tiến hành tu luyện, quả thực chính là đốt tiền a. Bất quá đối với Lâm Đạo đến nói, vũ tinh thu hoạch giống như cũng không khó. Mà còn hiện tại Lâm Đạo cũng không biết đi tới chỗ nào, vẫn là tại trung cấp vị diện vũ trụ, hoặc là đã tới cấp trên vị diện vũ trụ. Đúng rồi, các ngươi đạt tới tinh cấp, mấy ngày nay chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi Tạ Tạc tinh cầu. Thanh Long bây giờ trở về qua thần đến về sau, cũng đối với ở đây những võ giả này lên tiếng. Đi Tạ Tạc tinh cầu. Bọn họ hiện tại cũng mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Phía trước đạt tới tinh cấp về sau, bọn họ kỳ thật đã muốn đi Tạ Tạc tinh cầu. Dù sao đạt tới cấp bậc này, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục hấp thu Lâm Đạo lưu lại vũ tinh, mà là để lại cho mặt khác người có thiên phú loại võ giả tiến hành hấp thu. Bây giờ muốn tiếp tục tăng lên lời nói, trên địa cầu vô cùng khó khăn. Bọn họ nghĩ qua ngồi phi thuyền vũ trụ, trực tiếp tiến về Tạ Tạc tinh cầu, dù sao trên phi thuyền có trí năng hướng dẫn, có thể trực tiếp hướng dẫn đến bên kia. Thế nhưng bọn họ lại sợ ở trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Những này phi thuyền vũ trụ dù sao cũng là Lâm Phi Thiên mang về, bọn họ cũng không thể tự mình dạng này thao tác. Mà bây giờ, nghe đến Thanh Long muốn mang bọn họ đi, bọn họ vẫn là vô cùng kích động. Đúng. Liền mấy ngày nay thời gian, nghỉ ngơi một chút liền tiến về Tạ Tạc tinh cầu. Thanh Long cũng nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trải qua chuyện đã xảy ra hôm nay về sau, hắn luôn cảm giác địa cầu sẽ trở nên càng ngày càng không an toàn. Bởi vì địa cầu nơi này đã hoàn toàn bị những này thiên thần tộc võ giả theo dõi. Dù sao bọn họ gây kích tại chỗ này như thế nhiều người, lần tiếp theo đoán chừng lại phải càng cường đại hơn tồn tại qua tới. Đến lúc đó toàn bộ địa cầu liền sẽ gặp phải nguy cơ to lớn. Nếu như phải giải quyết những nguy cơ này lời nói, liền muốn giải quyết sáng tạo ra nguy cơ những tên kia. Chương 590, lần nữa đi tới giọm bị chi thành chương 590, lần nữa đi tới giọm bị chi thành trở lại Hàng Châu về sau, Giang Diệp trước xử lý trên điện thoại góp nhặt tin tức. Đại bộ phận là liên quan tới thời không cơ quan du lịch tân tổng bộ kiến thiết tiến triển hồi báo, tiền kỳ khảo sát cùng thiết kế đoàn đội đã vào sân, Trương Hoài Minh, tiểu nhân trị bọn họ đề cử giám thị đoàn đội cũng đã bắt đầu can thiệp. Lúc đặc biệt cục bên kia cũng phát tới liên quan tới tinh hạch dị năng nghiên cứu tiến triển mới báo cáo, biểu thị tại năng lượng ổn định hóa cùng nhân thể thích ứng tính phương diện có đột phá, đồng thời kèm theo bên trên hy vọng thu hoạch càng nhiều hàng mẫu cùng số liệu huyền chuyển tình cầu. Còn lại thì là một chút không quan trọng thương vụ hỏi ý hoặc truyền thông mời, Giang Diệp hơi chút hồi phục hoặc trực tiếp xem nhẹ. Sau đó, hắn đăng nhập nhất Diệp lữ hành xã quan phương tài khoản hậu trường, từng cái xem mỗi đầu mới tuyến đường video tuyên truyền phía dưới khu bình luận. Mỗi cái video lượt xem, điểm khen, bình luận mấy đều tương đối có thể nhìn, thảo luận nhiệt độ cực cao. Từ bình luận nội dung, ngữ khí cùng mối quan tâm, có thể rõ ràng nhìn ra khác biệt tuyến đường hấp dẫn thụ chúng quần thể hoàn toàn khác biệt. Quan tâm huyền tức đại lục phần lớn là huyền huyễn tu tiên kẻ yêu thích cùng với muốn nắm giữ siêu phàm lực lượng đại bộ phận quần thể, thảo luận công pháp, pháp bảo cùng dị thú, đối khói lửa chiến quốc cảm thấy hứng thú, thì đắm chìm trong lịch sử quân sự cùng văn minh va chạm trong tưởng tượng, hủ hóa rừng cây cùng vô cùng nguyên băng ngục phía dưới, tụ tập một nhóm sinh tồn mạo hiểm cùng tự nhiên thăm dò fan cùng nhiệt, mà lịch sử tuyến đường như kiến văn 4 năm hầu cảnh chi loạn. Chờ, thì hấp dẫn đại lượng lịch sử mê cùng khảo chứng đảng, khu bình luận thậm chí có thể nhìn thấy liên quan tới cụ thể lịch sử chi tiết nghiêm túc thảo luận cùng phổ cập khoa học. Xem như cơ quan du lịch người tổng phụ trách, Giang Diệp rất quan tâm những này tiềm ẩn du khách tố chất. Từ bình luận hướng gió nhìn, đại đa số người đều biểu hiện ra đối tương ứng vị diện văn hóa tôn trọng, đối lữ hành nguy hiểm nhận biết, cùng với mãnh liệt thăm dò tò mò. Đương nhiên, cũng không thiếu số ít khẩu khí cuồng vọng hoặc ý nghĩ kỳ hoa ngôn luận, nhưng trên tổng thể, bầu không khí coi như khỏe mạnh. Giang Diệp trong lòng âm thầm hy vọng, cuối cùng có thể cướp được danh lệch, đều là những này nhận thức đại thể, có chuẩn bị, không làm yêu chất lượng tốt du khách, dạng này hướng dẫn du lịch bọn họ áp lực cũng có thể nhỏ một chút. Xử lý xong những này việc vặt, bóng đêm càng sâu. Giang Diệp đơn giản rửa mặt, nhìn ngoài cửa sổ tĩnh mịch bầu trời đêm, lần đầu tiên quyết định, tối nay trộm cái lười, không tính toán tu luyện. Vừa vặn đột phá trúc cơ, thân thể cùng linh hồn đều cần một cái một cách tự nhiên thích ứng cùng lắng đọng quá trình, thỉnh thoảng buông lỏng, có lẽ so một mặt khổ tu càng hữu ích hơn chỗ. Hắn nằm lên giường, rất nhanh liền chìm vào ngủ không mộng mị. Hôm sau, giữa trưa 11:58 phân, nho nhỏ nhất Diệp lữ hành xã tầng 1 lại lần nữa bị chen lấn tràn đầy. 12 tên hướng dẫn du lịch toàn bộ trình diện, không người đến trễ. Giang Diệp ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người. Hắn có thể cảm giác được, cùng lần trước xuất phát lúc trước cái loại này mang theo tươi mới cảm giác cùng một ít hưng phấn khẩn trương khác biệt, lần này, bao phủ trong không khí chính là một áp lực trầm trọng. Trên mặt mỗi người đều viết đầy trịnh trọng, lẫn nhau ở giữa trò chuyện cũng thiếu rất nhiều, tất cả mọi người đang yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Hoàn toàn mới, không biết vị diện, khắc nghiệt cho điểm thanh tẩy chế độ, giống hai tòa vô hình đại sơn, đè ở trái tim của mỗi người. Giang Diệp nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Thả lòng điểm thanh âm của hắn ôn hòa, ghi nhớ, chúng ta lữ hành đệ nhất yếu nghĩa, vĩnh viễn là an toàn. Đem du khách bình an mang đi ra ngoài, lại bình an mang về, chính là lớn nhất thành công. Hắn lời nói xoay chuyển, lại bổ sung, nếu như trong hành trình thật gặp phải loại kia không nghe khuyên ngăn, khư khư cố chấp, đem chính mình cùng người khác đặt hiểm cảnh không rõ ràng du khách. Giang Diệp không có đem nói cho hết lời, nhưng tất cả mọi người nghe hiểu hắn lời ngầm. Lấy đại cục làm trọng, lấy đại đa số người an toàn làm trọng. Cần thiết quyết đoán, không muốn do dự. Kỳ thật, hệ thống quy tắc ở phương diện này là tương đối nhân tính hóa. Đối với bởi vì du khách tự thân nghiêm trọng làm trái quy tắc, tìm đường chết hành động đưa đến hậu quả, chỉ cần hướng dẫn du lịch thực hiện đầy đủ báo cho cùng khuyên can nghĩa vụ, đồng thời có ghi chép có thể kiểm tra, hệ thống tại cho điểm lúc lại xét tình hình cụ thể cân nhắc, sẽ không đem toàn bộ trách nhiệm hướng dẫn du lịch. Giang Diệp thời khắc này nhắc nhở, đã là cho mọi người phòng hở, cũng là giao cho bọn họ tại cực đoan dưới tình huống quyết đoán sức mạnh. Mọi người nghe vậy, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, nhộn nhịp gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Như vậy, chúc mọi người lần này lữ trình đều thuận thuận lợi lợi, thắng lợi trở về. Lời chúc phúc của hắn ngữ dư âm chưa rơi, bạch bạch bạch. 13 đạo hóng ánh mài nhu hòa màu vàng kim nhạt tỏa sáng, không có dấu hiệu nào từ trong hư không rủ xuống, bao phủ tại Giang Diệp cùng với 12 tên hướng dẫn du lịch trên thân. Tia sáng ấm áp mà thần thánh, nháy mắt che mất thân ảnh của bọn hắn. Một giây sau, tia sáng tính cả trong đó 13 người, giống như bị cục tẩy lao đi đồng dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong công ty du lịch. Chỉ để lại gian phòng trống rỗng, cùng ngoài cửa sổ giữa trưa ánh mặt trời sáng rỡ. Giang Diệp chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, quen thuộc nhẹ nhàng mất trọng lượng cảm giác truyền đến, lập tức hai chân liền bước lên thực địa. Hắn mở mắt ra. Quen thuộc màu trắng bạc thời không xe bus du lịch trong xe bộ, tiến tính mà ngăn nắp. Nhưng mà, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đập vào mi mắt, lại không còn là cái kia u ám thâm thúy, tỏa ra ánh sáng lung linh đường hầm không thời gian cảnh tượng. Ngoài cửa sổ, là một mảnh hôi bại, tàn tạ, tĩnh mịch tận thế tránh cảnh. Nghiêng sụp xuống cao ốc khung xương đâm về màu xám trắng bầu trời, trên đường phố bỏ hoàng chiếc xe vết dỉ loang lổ, chồng chất rác rưởi như núi cùng gạch ngói vụn ở giữa, mơ hồ có thể thấy được khô cạn biến thành màu đen vết máu. Không khí bên trong tràn ngập bụi đất, hư thối cùng một loại nào đó khó nói lên lời tuyệt vọng khí tức. Nơi xa, có bóng ảnh thức tha, hành động chậm chạp vặn vẹo thân ảnh đang lảng vãng, kèm theo mơ hồ, không phải người tiếng gầm theo gió truyền đến. Tràn đầy hư thối, nguy hiểm cùng khí tức tử vong giòm bị tận thế phế thổ thế giới. Giòm bị chi thành, đến. Giang Diệp nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà bởi vì thời gian trôi qua lộ ra càng thêm rách nát hoàn cảnh, không khí bên trong tràn ngập mục nát cùng tuyệt vọng khí tức vẫn như cũ dày đặc. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia hoài niệm, đám zombie, ta lại trở về. Nhưng lần này, hắn mục đích hoàn toàn khác biệt. Không còn là thăm dò hành trình, mà là mời chào 20 tên cái này tuyệt vọng thế giới người sống sót, tiến về Lam Tinh tiến hành kỳ hạn 7 ngày du lịch. Mở ra bảng hệ thống, điều ra bản đồ. Trên bản đồ lấy trước mắt hắn vị trí chỗ ở làm trung tâm, xung quanh phân bố mấy cái lớn nhỏ không đều điểm sáng, đại biểu cho đã biết nhân loại người sống sót căn cứ. Khoảng cách gần nhất một cái, tiêu chí là cho tản căn cứ địa cầu tỷ lệ xích cùng hệ thống tính ra, lấy xe bus du lịch bình thường tốc độ, ước chừng cần nửa ngày đường xe. Khoảng cách rất gần, không tính quá xa. Hệ thống cho ra mời chào thời hạn là 7 ngày, thời gian tương đối dư dả. Giang Diệp không có ý định chỉ đi một cái căn cứ tìm vận may. Chương 591, tận thế siêu thị truyền thuyết chương 591, tận thế siêu thị truyền thuyết hắn kế hoạch nhiều chạy mấy nơi, mở rộng tuyên truyền phạm vi, từ khác nhau căn cứ sàng chọn thích hợp du khách, đem tận thế siêu thị thông tin càng rộng khắp hơn địa gieo hạt đi ra, làm hậu tiếp theo có thể mang đoàn biên công đánh thật dày cơ sở, đồng thời cũng là vì thần tốc cướp đoạt danh vọng trị. Bất quá, lại xuất phát tiến về căn cứ phía trước, Giang Diệp còn có sự kiện muốn làm. Hắn trước từ hệ thống thương thành bên trong, tiêu phí một điểm nhỏ tiền, mua một nhóm định chế, cực kỳ bắt mắt chống nước phòng xé áp phích. Áp phích màu lót là tinh khiết màu trắng, phía trên chỉ có 4 cái to lớn không gì sánh được, nhan sắc đỏ tươi như máu ngay ngắn kiểu chữ, tận thế siêu thị Giang Diệp cầm áp phích cùng đặc chế nhựa cao su xuống xe. Hắn vòng quanh màu trắng bạc, hình giọt nước xe buýt chạy một vòng, sau đó bắt đầu cẩn cụ chăm chỉ địa trang trí. Đầu xe nắp cạm bộ chính giữa, dán một tấm. Thân xe hai bên, từ đầu xe đến đuôi xe, các dán một tấm thật dài hình vi. Đuôi xe chính giữa cửa, lại đến một tấm. Thậm chí, hắn bò lên nóc xe, tại nóc xe bắt mắt nhất vị trí, cũng dán lên một tấm to lớn áp phích. Bảo đảm vô luận những người sống sót từ cái nào phương hướng, cái nào góc độ nhìn thấy chiếc xe này, lần đầu tiên đều có thể rõ ràng không sai lầm nhìn thấy cái kia 4 cái tượng trưng cho hy vọng, đồ ăn, an toàn cùng kỳ tích chữ lớn, tận thế siêu thị. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Diệp thỏa mãn phủi tay, từ nóc xe nhảy xuống. Màu bạc trắng tương lai gió lớn xe buýt, phối hợp cái này hơi có vẻ quê mùa, lại không gì sánh được ngay thẳng màu đỏ đại tự báo, tạo thành một loại kỳ lạ lộn xộn phong cách. Nhưng tại mảnh này đất chết bên trên, cũng không nghi ngờ là hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất biển quảng cáo. Hắn trở lại trong xe, điểm kích trên bảng điều khiển trung tâm khởi động nút bấm. Ông, xe buýt phát ra trầm thấp, ổn định bù bù âm thanh, chiếc xe chậm rãi tiến lên dựa theo kế hoạch song tuyến đường, tiến về thông hướng cho tàn căn cứ. Càng đến gần trên bản đồ tiêu ký căn cứ phạm vi, hai bên đường bỏ hoang thành trấn phế tích dần dần tăng nhanh, mà dạo chơi dọn bị số lượng lại rõ ràng giảm bớt. Hiển nhiên, phụ cận người sống sót căn cứ sẽ định kỳ tổ chức nhân viên thanh lý xung quanh, lấy bảo đảm ra vào thông đạo tương đối an toàn. Liên tại xe buýt dọc theo một đầu tương đối hoàn hảo cũ quốc lộ chạy lúc, phía trước một cái chỗ ngã ba, đột nhiên lái ra khỏi một chi đội xe. Đó là một chi từ 6 chiếc xe tạo thành đội ngũ, phong trần mệt mỏi, sát khí chưa tiêu. Dẫn đầu chính là 3 chiếc trải qua trọng độ cải tiến, mỗi hàn lấy tấm thép cùng gai nhọn xe việt dã, trên thân xe che kín mới mẹ vết cắt, vết đạn cùng đã biến thành màu đen vết máu. Ở giữa là một chiếc thoạt nhìn tương đối kiên cố mái hiên thức xe tải, đồng dạng vết thương chồng chất. Phía sau cùng còn có 2 chiếc xe việt dã áp trận. Xe việt dã cửa sổ xe quay xuống, có thể thấy rõ người ở bên trong. Bọn họ từng cái sắc mặt vẻ bại, ánh mắt cảnh giác mà sắc bén, trên thân, trên mặt đều mang còn chưa lau sạch vết máu cùng dơ bẩn, vũ khí trang bị không rời tay. Hiển nhiên vừa vặn đã trải qua một trận cùng zombie có thể là cùng mặt khác người sống sót chiến đấu kịch liệt, may mắn thoát thân. Nếu như nói những này vũ trang nhân viên chỉ là chật vật như vậy chính giữa chiếc kia mái hiên thức xe tải phía sau xe gòng trong mái hiên đám người, lại chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Vùng xe không có trần nhà, chỉ cần thô ráp lan can sắt vây quanh. Bên trong hoặc ngồi hoặc co do ước chừng mười mấy người, từng cái gầy trơ cả xương, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng, giống như bị rút đi linh hồn. Trên người bọn họ mặc cũ nát đơn bạc y phục, tại đất chết trong gió lạnh run lẩy bẩy. Cùng phía trước vũ trang nhân viên khác biệt, trong tay bọn họ không có bất kỳ cái gì ra dáng vũ khí, chỉ có một ít đơn sơ côn đồng hoặc dị xét dao lam. Đây là một chi điển hình người nhặt rác hoặc đội cảm tử đội ngũ. Vũ trang nhân viên phụ trách chiến đấu cùng hộ vệ, mà những người bình thường này thì thường thường đảm nhiệm hấp dẫn giòm bị chú ý mồi nhử thăm dò khu vực nguy hiểm dò đường người hoặc là vận chuyển nặng nghề vật liệu khổ lực. Mỗi một lần ra ngoài, đối với bọn họ mà nói cũng có thể là một chiều phiếu. Xuất phát lúc, dạng này phía sau xe gòng mái hiên có lẽ chất đầy 30-40 người, mà giờ khắc này chỉ còn lại không tới lúc đầu 1/3. Người còn lại đã vĩnh viễn lưu tại vừa rồi cái kia mảnh tử vong chi địa, trở thành giòm bị khẩu phần lương thực. Đùng xe trong góc phòng, một cái ước chừng 15-16 tuổi, đồng dạng gầy yếu nhưng con mắt còn chưa hoàn toàn mất đi hào quang thiếu niên, xích sao sát bên cạnh hắn một cái niên kỷ hơi lớn, khuôn mặt tương tự thanh niên. Thanh âm thiếu niên khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng yếu ớt hy vọng, nhỏ giọng hỏi: "Ca, ngươi nói, cái kia tận thế siêu thị thật tồn tại sao?" Thanh âm của hắn không lớn, nhưng tại tĩnh mịch, chỉ có chiếc xe sóc này âm thanh trong xe, lại rõ ràng truyền vào mỗi người lốt hai. Trong xe nguyên bản chết lặng trống rỗng ánh mắt, tựa hồ bởi vì cái này từ ngữ, có chút ba động một chút, nhiều một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Đó là hỗn tạp cực độ khát vọng, hoài nghi, cùng với sợ hãi hy vọng tan vỡ hoảng hốt. Một cái trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẹo, thiếu một lỗ tai trung niên nam nhân, dựa vào vách thùng xe, nghe vậy cười nhạo một tiếng, âm thanh thô ự xê mà tràn đầy vẻ bại trào phúng, "Tiểu tử, đừng có nằm động." Vậy cũng là chút nhanh chết đói, hoặc là bị zombie dọa bị điên người, trước khi chết tưởng tượng ra được ảo ảnh. Hắn liếm liếm khô nước lên ra bờ môi, ánh mắt u ám, cái này mụ hắn đã sớm nát thấu thế giới bên trong, làm sao có thể xuất hiện giống trong truyền thuyết như thế tình độ? Làm sao có thể có ăn không hết đồ ăn, không dùng hết dược phẩm, còn có thể để tất cả zombie không dám đến gần pháo đài di động? A, đều là lửa gạt quỷ. Thiếu niên lại quật cường ngẩng đầu, trong ánh mắt điểm này ánh sáng nhạt không chịu dập tắt, hắn phản bác, có thể là thập phương căn cứ người chuyển đi có cái mũi có mắt, còn có thứ 8 căn cứ, cũng có người xin thể làm ai mắt thấy qua, bọn họ đều nói như vậy. Gã có vết sẹo do đao chém giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, tiếng cười càng thêm trầm trọng, tác động vết sẹo trên mặt, lộ ra càng thêm dữ tợn, đó bất quá là những cái kia đại căn cứ người cầm quyền, vì hấp dẫn càng nhiều giống chúng ta dạng này đồ đần cùng giá rẻ sức lao động đi nhờ bà, vậy đi ra Mỹ lệ nói láo thôi. Người động não suy nghĩ một chút, nếu quả thật có thần kỳ như vậy địa phương, vì cái gì chỉ xuất hiện qua 2 lần, liền rốt cuộc không có tin tức? Hả? Hắn quay đầu, ánh mắt đảo qua trong xe mặt khác đồng dạng trầm mặc đồng bạn, mở miệng hỏi thăm, các người, có ai thấy tận mắt cái kia cái gọi là tận thế siêu thị sao? Có sao? Vùng xe bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chiếc xe chạy sóc nảy âm thanh gió êm dịu âm thanh. Tất cả mọi người cúi đầu, trầm mặc, không ai có thể cho ra trả lời khẳng định. Những cái kia nghe đồn, cuối cùng chỉ là nghe đồn, tại tàn khốc sinh tồn hiện thực trước mặt, lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Thiếu niên nhìn xem mọi người như cho tàn phản ứng, trong mắt cuối cùng điểm này quật cường tia sáng cũng dần dần ảm đạm đi. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, đem mặt vùi vào đầu gối bên trong, nhỏ gầy bả vai có chút run run. Hắn bao nhiêu khát vọng cái kia tận thế siêu thị là thật tồn tại. Chương 592, hưng phấn kích động chương 592, hưng phấn kích động nếu như đó là thật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí sờ lên trong ngực thiếp thân cất giấu, dùng vải rách bọc lại mấy cái cấp thấp nhất tinh hạch. Đây là hắn lén lút toàn rất lâu, thậm chí kém chút bởi vậy mất mạng mới đổi lấy. Nếu như tận thế siêu thị là thật, hắn có lẽ liền có thể dùng những này tinh hạch đổi đến thuốc, liền có thể cứu trở về tại sốt cao bên trong hôn mê vài ngày, khí tức càng ngày càng yếu ớt ba ba. Hy vọng như gió bên trong nến tàn, chớp tắt. Đúng lúc này, đội xe phía trước nhất mở đường trên xe việt dã, phụ trách nhìn đội viên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước quốc lộ chỗ khúc quanh, âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ cũng khó có thể tin mà đổi giọng. Đội trưởng, mau nhìn phía trước. Cái kia, xe kia. Toàn bộ đội xe, ánh mắt mọi người, nháy mắt bị hấp dẫn. Chỉ thấy phía trước thẳng tắp trên đường cái, một chiếc toàn thân ngân bạch, lưu tuyến ưu nhã, cùng cái này rách nát thế giới không hợp nhau sạch sẽ không gì sánh được xe buýt, chính lấy một loại ổn định mà tốc độ bất khả tư nghị, hướng về bọn họ cái phương hướng này lái tới. Mà càng làm cho bọn họ tim đập đột nhiên ngừng, hô hấp đỉnh trệ chính là, chiếc kia kỳ dị chiếc xe quanh thân, rắn đầy to lớn, chói mắt, đỏ tươi như máu rõ ràng chữ lớn, tận thế siêu thị trước mắt phương mở đường xe Việt dã trước hết nhất chú ý tới tận thế siêu thị bên trong lúc, nửa rộng mở xe tải trong xe. Cái kia tên là Tiểu Vũ thiếu niên cũng vừa lúc bởi vì chiếc xe sóc này cùng nỗi khổ trong lòng khó chịu, vô ý thức nâng lên cái đầu túi thấp. Hắn ánh mắt chẳng có mục đích địa đảo qua phía trước, sau đó, đột nhiên dừng lại. Nơi xa, tại trời chiều màu vỏ quýt tà dương chiếu rọi, một chiếc toàn thân ngân bạch xe bất du lịch xe, chính dọc theo quốc lộ hướng bên này ổn định lái tới. Xe kia thân chân bóng như gương, phản xạ mặt trời lặn tia sáng, tại cái này mảnh hôi bại tĩnh mịch thế giới bên trong, quả thực giống một viên rơi xuống ngôi sao chói lóa mắt. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho trái tim của hắn đột nhiên dừng. Càng làm cho toàn thân hắn huyết dịch phảng phất nháy mắt ứng kết, đầu óc trống rỗng chính là, tại chiếc kia màu trắng bạc cự thú trên thân xe, rắn vào từng hàng to lớn, rõ ràng, nhan sắc đỏ tươi như máu ngay ngắn kiểu chữ. Cho dù ngăn cách một khoảng cách, cái kia 4 chữ hình dáng cũng có thể thấy rõ. Tận thế siêu thị thiếu niên Tiểu Vũ đột nhiên từ buồng xe trên mặt nền bắn lên, động tác chi lớn, suýt nữa đụng vào bên cạnh song sắt. Hắn một đôi mắt gắt gao, không nháy mắt đính tại chiếc kia càng ngày càng gần màu trắng bạc trên xe buýt, con người bởi vì cực độ khiếp sợ cũng khó có thể tin co lại. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có nặng nề giống như pha phong dương thở dốc. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Bên cạnh hắn ca ca bị đệ đệ bất thình lình kịch liệt phản ứng giật nảy mình, vội vàng đưa tay muốn đỡ ở hắn, đồng thời theo hắn ánh mắt nghi hoặc hướng phía trước nhìn lại. Buồng xe bên trong mặt khác chết lặng quận mình đội cảm tử thành viên cũng bị Tiểu Vũ cử động quấy rầy, nhộn nhịp nâng lên nặng nề mí mắt, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người hắn. Tiểu Vũ cảm giác buồng tim của mình tại trong lồng ngực cuộn loạn, cả người xa vào đến một loại khó tả trùng kích vào. Ca ca lo lắng tiếng hỏi, cuối cùng tỉnh lại Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đung nhiên quay đầu, nhìn hướng ca ca, bờ môi run rẩy, thật lâu mới từ khô khốc trong cổ họng gạt ra vỡ vụn mà thanh âm run rẩy, ta thấy được tận thế siêu thị. Têu một tiếng này, cả kinh trong lòng mọi người nhảy dựng. Có người vô ý thức muốn chê hắn có phải điên rồi hay không, không sợ đem dọn bị dẫn tới. Nhưng tại nghe rõ tận thế siêu thị 4 chữ ngay mắt, tất cả đã đến bên miệng quát lớn, toàn bộ đều miễn cưỡng nuốt trở vào. Ngươi nói cái gì? Có người run giọng vấn đạo, âm thanh run không còn hình dáng. Tên mặt sẹo ở những người khác còn chưa phản ứng lúc, cái thứ nhất đứng lên, trong miệng vẫn thì thào phản bác, làm sao có thể, nhất định là ngươi xuất hiện. Hảo giác hai chữ còn chưa xuất khẩu, liền cứng tại trong cổ. Hắn nhìn thấy, dưới trời chiều phảng phất độ lấy một lớp viền vàng, chính không nhanh không chậm lái tới màu trắng bạc quái vật khổng lồ. Cũng thấy rõ xe kia trên khuôn mặt, chói mắt, màu đỏ tươi 4 chữ lớn, tận thế siêu thị trong xe những người sống sót, nhộn nhịp đứng dậy nhìn lại. từng đôi mắt, con ngươi đột nhiên phóng to. Bọn họ nhìn thấy, chiếc kia chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua tận thế siêu thị. Từng đôi nguyên bản trống rỗng, chết lặng, âm u đầy tử khí con mắt, bộc phát ra trước nay chưa từng có, gần như dọa người ánh sáng. Là nó, thật là nó. Màu bạc trắng, cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Tận thế siêu thị. Tận thế siêu thị tới. Lao thiên gia, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đè nén, run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở cùng mừng như điên tiếng kinh hô, tại trong xe liên tục không ngừng vang lên. Bọn họ thấy được, bọn họ thật thấy được cái kia chỉ tồn tại ở truyền miệng, gần như trong truyền thuyết thần thoại tận thế siêu thị. Chiếc kia màu bạc trắng xe, sạch sẽ, hoàn toàn mới, tản ra không thuộc về cái này hư thối thế giới tia sáng, cùng trong truyền thuyết miêu tả không sai chút nào. Nó liền như thế chân thật, đột ngột, nhưng lại vô cùng kiên định địa xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đằng trước mở đường ba chiếc trên xe Việt giã các dị năng giả, phản ứng của bọn hắn so phía sau xe tải trong xe bình thường đội cảm tử thành viên muốn phức tạp nhiều lắm. Trên ghế lái phụ tuổi trẻ đội viên mang theo một tia không xác định, mở miệng nói: đội trưởng, cái kia có phải thật vậy hay không chính là trong truyền thuyết cái kia? Bên cạnh một cái khác chiếc xe bên trên, một cái phụ trách hỏa lực chi viện tráng hán cao mày xuyên thấu qua máy truyền tin trầm giọng nói: quá đột ngột, đội trưởng, sẽ có hay không có lừa dối? Thân là chi này dị năng giả tiểu đội trưởng Lôi Viêm, là cái ngoài 30 sốc vác nam tử, trên mặt có một đạo từ lông mày xương nghiêng bạch đến khỏe miệng vết thương cũ, ánh mắt sắc bén như diều hâu. Hắn không có trả lời ngay, nhìn chằm chằm chiếc kia dần dần giảm tốc màu trắng bạc xe buýt. Trầm mặc mấy giây, Lôi Viêm mở miệng nói: là thật là giả, là phúc là họa, chỉ riêng tại chỗ này bán vô dụng, đi xem một chút liền biết. Đội trưởng, để cho ta đi. Lên tiếng trước tuổi trẻ đội viên lập tức chờ lệnh: ta đi, ta tốc độ nhanh, tình huống không đúng cũng có thể thu hồi tới. Một cái khác chiếc xe bên trên hệ nhanh nhẹn dị năng giả cũng cấp lời nói: ta phòng ngự mạnh, ta đi dò đường thích hợp nhất. Trong xe các đội viên nhộn nhịp chủ động xin đi, đã là bởi vì chức trách, cũng khó nén sâu trong nội tâm đối tận thế siêu thị cái kia một đường khả năng to lớn khát vọng. Lôi Viêm thần tốc làm ra quyết đoán: ta cùng tiểu thất đi, những người khác toàn bộ ở tại chỗ bảo trì đề phòng, không có ta mệnh lệnh, không cho phép tới gần, cũng không cho tự tiện hành động, đem xe tải bảo vệ tốt. Trong miệng hắn tiểu thất là trong đội ngũ nhỏ tuổi nhất, nhưng năng lực nhận biết cực mạnh một thiếu niên dị năng giả, có thể trước thời hạn phát giác nhỏ xíu năng lượng ba động cùng tiềm ẩn nguy hiểm, là dò đường không có hai nhân tuyển. Phải. Mọi người tuy có lo lắng, nhưng đội trưởng lên tiếng, không người phản đối. Chương 593, bình thường đồ ăn. Chương 593, bình thường đồ ăn. Cùng lúc đó, ngồi tại màu trắng bạc xe bus du lịch vị trí lái bên trên Giang Diệp, kỳ thật so Lôi Viêm bọn họ chi đội ngũ này sớm hơn chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Xe buýt chở khách tiên tiến thăm dò hệ thống, sớm đã phát hiện chi này phong trần mệt mỏi đội xe. Giang Diệp khống chế xe buýt, không nhanh không chậm hướng về cố định phương hướng tiến lên, giữa hai bên chỗ cần đến tựa hồ giống nhau. Hiện tại song phương liền tại đầu này chỗ ngã ba chỗ giao hội, cách xa nhau chừng 10 mét địa phương, đồng thời chậm rãi ngừng lại. Màu trắng bạc, chân bóng như mới, dán đầy tận thế siêu thị xe buýt, cùng hàn lấy tấm thép che kín vết máu vết đạn cải tiến xe Việt dã, cùng với phía sau chiếc kia thê thảm xe tải, tại cái này mảnh đất chết dưới trời chiều, tạo thành cực kỳ tươi sáng mà quỷ dị so sánh. Không khí phảng phất đọc lại. Một bên là trầm mặc mà cảnh giác dị năng giả tiểu đội, vũ khí dù chưa trực tiếp giơ lên, nhưng ngón tay đều đắp lên cò súng bên cạnh, quanh thân dị năng năng lượng mơ hồ lưu chuyển. Bên kia, màu trắng bạc xe buýt an tĩnh ngừng lại, cửa sổ xe đơn hướng trong suốt, thấy không rõ nội bộ, chỉ có trên thân xe cái kia bốn cái chữ lớn đỏ tươi, ở dưới ánh tà dương phảng phất chạy xuôi hỏa diễm. Giang Diệp đẩy cửa xe ra, xuống xe, liền đứng bưng tại màu trắng bạc xe buýt bên cạnh, cũng không có chủ động nên đón, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Cùng lúc đó, đối diện xe Việt dã trong đội, Lôi Viêm cùng Tiểu Thất cũng đẩy cửa xe ra đi xuống. Hai người động tác cẩn thận, duy trì chiến đấu chuẩn bị, từng bước một hướng về Giang Diệp bên này đi tới. Ba người ở giữa khoảng cách dần dần rút ngắn, cuối cùng tại cách xa nhau ước chừng 5 mét địa phương, Lôi Viêm dẫn đầu dừng bước. Khoảng cách này đã có thể tiến hành tương đối an toàn đối thoại, cũng trở lại đầy đủ phản ứng không gian. Lôi Viêm ánh mắt lợi hại đảo qua Giang Diệp, đánh ra trước mặt cái này mặc sạch sẽ gọn gàng, cùng cảnh vật xung quanh không hợp nhau người trẻ tuổi. Hắn lại nhìn một chút phía sau hắn chiếc kia chân bóng đến bất khả tư nghị xe buýt, trầm giọng mở miệng, ngữ khí mang theo dò xét cùng xác nhận, tận thế siêu thị. Giang Diệp gật gật đầu, mang trên mặt bình hòa tiểu ý, ngón tay tùy ý địa chỉ thân xe, rất rõ ràng, đều dán vào đây. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí mang theo điểm trêu chọc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại cái này mảnh địa giới, hẳn là không có cái thứ hai tận thế siêu thị à. Hắn thẳng thắn cùng bình tĩnh, ngược lại làm cho Lôi Viêm cùng Tiểu Thất lòng cảnh giác thoáng thấp xuống một điểm, nhưng cũng không hoàn toàn loại bỏ. Cảm giác nhạy cảm thiếu niên Tiểu Thất, nhịn không được mở miệng, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế khát vọng, ngươi nơi này, thật sự có ăn sao? Có. Giang Diệp gật đầu. Đang lúc nói chuyện, tay phải hắn tùy ý vừa nhấc, một cái ước chừng túi du lịch lớn nhỏ, vỏ ngoài hoa dâm, cỡ lớn hòm giữ nhiệt, chống rông xuất hiện trong tay hắn, sau đó bị hắn tại bên chân trên mặt đất. Chiêu này vô căn cứ lấy vật, để Lôi Viêm cùng Tiểu Thất ánh mắt nháy mắt càng biến đổi thêm nghiêm trọng, nhưng trong đó cũng xen lẫn một tia quả là thế hiểu rõ. Trong truyền thuyết tận thế siêu thị chủ nhân, trong không gian có liên tục không ngừng đồ ăn. Giang Diệp ngồi xổm người xuống, mở ra hòm giữ nhiệt chốt cài, sau đó chậm rãi vén lên nắp vali. Nháy mắt, một cỗ hỗn hợp có cơm hơi nước, dầu chân mùi thơm, cùng với nhiều loại thức ăn tân hương liệu đồ ăn mùi thơm, từ trong dương phun ra ngoài, nháy mắt tách ra xung quanh đất chết không khí bên trong tràn ngập bụi đất cùng mục nát khí tức, lao thẳng tới Lôi Viêm cùng Tiểu Thất mặt. Thật là thơm. Mùi thơm này là như vậy thuần túy, quen thuộc như thế, nhưng lại xa xôi như thế, phản phất trực tiếp đem người lôi trở lại tận thế phía trước trong trí nhớ. tiểu thất cái mũi không bị khống chế mấp máy hai lần, ngay sau đó, cái kia sớm đã đói đến hốt hoảng bụng, phát ra cực kỳ vang dội ủng ủng cục âm thanh, tại cái này an tĩnh trường hợp lộ ra đặc biệt rõ ràng. Giang Diệp nghe đến cái này ủng ủng âm thanh, nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ hòm giữ nhiệt bên trong phân tầng chỉnh tề xếp chồng chất, còn bốc lên từng tia nhiệt khí bịt kín hộp cơm, ngựa khí bình thường chào hàng, một cái một cấp tinh hoạch, đổi một hộp cơm hộp. Tiêu chuẩn phối trí, hai mặn hai chay, cơm đơn độc dùng cơm hộp trang, phân lượng tuyệt đối đủ. Muốn sao? Hắn báo giá rõ ràng sáng tỏ, điều kiện mê người. Một cái cấp thấp nhất tinh hoạch, tại đất chết bên trên mặc dù cũng có giá trị, nhưng bình thường rất khó trực tiếp đổi đến như vậy xa xỉ cùng bình thường đồ ăn. Tiểu thất cơ hồ là vô ý thức liền muốn gật đầu, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép khống chế lại, quay đầu nhìn hướng đội trưởng Lôi Viêm, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm chờ đợi lấy chỉ thị. Lôi Viêm nhìn xem hòm giữ nhiệt bên trong những cái kia xếp chồng chất chỉnh tề, xuyên thấu qua trong suốt cái nắp mơ hồ có thể thấy được thức ăn thịnh soạn hộp cơm, lại nhìn một chút Giang Diệp bình tĩnh mặt, lại liên tưởng đến đối phương vừa rồi vô căn cứ lấy vật thủ đoạn cùng chiếc này thần bí xe. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, đối với tiểu thất nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Mua, ta muốn một hộp." Được đến cho phép, tiểu thất lập tức chuyển hướng Giang Diệp, âm thanh khó tả kích động. Giang Diệp không lưng, từ hòm giữ nhiệt bên trong tiện tay lấy ra bốn hộp khác biệt món chính hộp cơm, biểu hiện ra cho tiểu thất nhìn, "Ta chỗ này có cung bảo kê đinh, lươn xếp, thịt kho tàu, cá kho, bốn loại món chính phối hợp. Ngươi muốn loại nào?" "Thịt kho tàu." "Ta muốn thịt kho tàu." Tiểu thất cơ hồ là không chút nghĩ ngợi hô lên, "Thịt kho tàu." Đó là trong trí nhớ bao nhiêu xa xỉ cùng hạnh phúc hương vị. Giang Diệp cầm trong tay có đánh dấu thịt kho tàu chữ một hộp, tính cả đơn độc đóng gói một hộp cơm trắng, đưa tới. Tiểu thất đội vàng từ trong ngực lấy ra một cái nhan sắc tươi đẹp một cấp tinh hạch, đưa cho Giang Diệp, sau đó mới nhận lấy cái kia chữ nặng, mang theo ấm áp hộp cơm. Vào tay là chân thực trọng lượng và ấm áp. Hộp cơm bị kín tính rất tốt, nhưng này cỗ hồn siêu phách lạc mùi thơm vẫn là từng tia từng sợi địa lộ ra tới. Tiểu thất nâng hộp cơm, không tự giác địa nuốt một miệng lớn nước bọt, hầu kết kịch liệt nhấp nô. Hắn tay run run, có chút vụng về bạch tìm tòi hộp cơm bị kín màng. Nháy mắt, càng thêm mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Hắn muốn mở ra cơm hộp, tràn đầy một hộp trắng tinh óng ánh, hạt hạt rõ ràng cơm trắng. Cơm bốc hơi lấy hơi nóng, tản ra thuần túy mùi gạo. Mà tại món chính trong hộp cơm, là xếp chồng chất chỉnh tề thịt kho tàu khối, bóng loáng đỏ phát sáng, béo gầy giao nhau, bên cạnh phối hợp xanh biết xào rau xanh, vàng rực trứng trắng cùng màu nâu của nấm, sắc thái so sánh tươi sáng, để người thèm ăn đại động. Tiểu thất nhìn xem như vậy bình thường đồ ăn, con mắt không tự chủ phím hồng. Hắn bao lâu chưa từng thấy dạng này bình thường, màu sắc sáng rõ, phối hợp hợp lý đồ ăn. Tại tận thế, có thể ăn đến hoặc là các loại biến dị thú thịt khô, hoặc là các loại không biết tên thực vật thân củ cháo, hoặc chính là hết hạn nhiều năm, nhan sắc khả nghi đồ hộp. Giống trước mắt dạng này, rõ ràng chính là tận thế buộc phát phía trước, bình thường trong nhà hàng một phần không thể bình thường hơn được cơm hộp. Lôi Viêm cũng tiến lên trước, thấy rõ trong hộp cơm đồ vật. Con ngươi của hắn đồng dạng có chút co rụt lại, trong lòng cuối cùng điểm này lo nghĩ, tại nhìn đến cái này quá mức bình thường thậm chí quá mức phong phú đồ ăn lúc, nghi hoặc một điểm tại tiêu tán. Bởi vì tại cái này phương thế giới, đã không có khả năng xuất hiện xa xỉ như vậy lại bình thường đồ ăn. Chương 594, cứu mạng thuốc chương 594, cứu mạng thuốc nghe đồn là thật. Tận thế siêu thị chỗ bán, thật là tận thế phía trước đồ ăn. Đội trưởng ngươi nhìn, là cơm, là thật cơm. Tiểu thất âm thanh đã mang theo giọng nghẹn nào, kích động đến tay đều đang run. Bọn họ tiểu đội thực lực không yếu, ở căn cứ cũng coi như trung thượng tiêu chuẩn, có thể dù cho dạng này, có thể ăn cơm đều là khó được xa xỉ, mà còn hơn phân nửa là chứa được nhiều năm, sớm đã tóc vàng phát trần chiến chuẩn bị mễ. Giống trước mắt dạng này trong suốt long lanh, mùi gạo xông vào mũi tươi mới cơm trắng. Đối với bọn họ mà nói, đã là đồ vật trong truyền thuyết. Tiểu thất không để ý tới nóng, dùng nguyên bộ giản dị thìa hung hăng đào một miệng lớn, nhét vào trong miệng. Ấm áp cơm tại trong miệng tan ra, cô kia lâu ngày không gặp, thuộc về ngũ cốc một mạc nhất vị ngọt cùng mềm dẻo cảm giác, nháy mắt đánh thẳng vào hắn vị giác cùng thần kinh. Hắn ngay lấy, vành mắt càng đỏ, cảm động lại xót xa trong lòng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ô, ăn ngon. Hắn mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm. Đặt ở tận thế phía trước, cơm trắng dù sao cũng phải phối hợp thức ăn ngon mới tính hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ, chỉ là cái này một cái thuần túy cơm trắng, cũng đủ để cho hắn viền mắt mọi nhừ. Hắn ăn như hổ đói địa tắc hạ nửa hộp cơm, mới miễn cưỡng kiểm chế lại kích động, cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối thịt kho tàu, đưa vào trong miệng. Thịt mỡ vào miệng tan đi, thịt nạc xốp giòn nát không thủi, nồng đậm tương hương, vừa đúng ngập mặn, lâu ngày không gặp dầu chân cảm giác thỏa mãn. Tất cả tư vị tại đầu lưỡi nổ tung, giống mãnh liệt nhất chất xúc tác, nháy mắt đánh xuyên tiểu thất sau cùng tâm phòng. Ô, đây mới là người ăn, đây mới là người nên ăn đồ vật ta. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi, một bên miệng lớn ngay, một bên nhỏ giọng khóc thút thít. Nước mắt lẫn vào đồ ăn, bị hắn nguyên lành nuốt xuống. Đây không phải là bị thương, là lâu dài thiếu thốn phía sau đột nhiên được đến thỏa mãn, gần như phát tiết kích động. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía Lôi Viêm, âm thanh nghẹn ngào, lại không gì sánh được vững tin. Đội trưởng, là thật, thật là tận thế siêu thị. Lôi Viêm tâm tình đồng dạng khó mà bình tĩnh. Hắn nhìn xem tiểu thất phản ứng, người không khí bên trong càng thêm nồng đậm đồ ăn mùi thơm, chính mình trong bụng cảm giác đói bụng cũng bị triệt để câu lên. Hắn không do dự nữa, chuyển hướng Giang Diệp, âm thanh hơi khô chát, ta cũng tới một phần. Liên cung bảo kê đinh a. Giang Diệp gật đầu, nhận lấy Lôi Viêm đưa tới tinh hoạch, đem một phần cung bảo kê đinh cơm hộp cùng cơm đưa cho hắn. Lôi Viêm tiếp nhận hộp cơm, vào tay ấm áp. Hắn mở ra cái nắp, nhìn xem bên trong màu sắc mê người cung bảo kê đinh, phối hợp thức ăn chay cùng cái kia hộp cơm trắng, cầm lấy thìa, đào lên một muỗng hỗn hợp có thịt gà đinh, cụ lạc cùng hành đoạn thức ăn, tính cả cơm cùng nhau đưa vào trong miệng. Chua ngọt hơi cay, tương hương nồng úc cung bảo kê đinh, phối hợp cứng mềm vừa phải cơm. Quen thuộc mà xa lạ hương vị tại đầu lưỡi nổ tung, nháy mắt tỉnh lại ngủ say đã lâu vị giác ký ức. Tận thế dây rủa cầu sinh từng màn trong đầu hiện lên, cùng trong miệng cái này bình thường đến gần như xa xỉ đồ ăn tư vị tạo thành so sánh rõ ràng. Lôi Viêm ngay động tác dừng một chút, hắn cúi đầu xuống, che giấu lại trong mắt đồng dạng quần quận tâm tình rất phức tạp, chỉ là yên lặng, nghiêm túc ăn phần này kiếm không dễ bình thường đồ ăn. Mỗi một chiếc đều phản phất tại thưởng thức mất mà được lại, liên quan tới người sinh hoạt tư vị. Giang Diệp An tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem hai người vùi đầu ăn cơm dáng dấp, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia bình hòa nụ cười. Quảng cáo tốt nhất, vĩnh viễn là sản phẩm bản thân. Cái này hai phần cơm hộp, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục. Đệ nhất đơn sinh ý, thuận lợi thành giao. Hai người ở chỗ này ăn như hổ đói, ăn như gió cuốn. Mà tại 10 mét có hơn, lưu tại xe Việt Dã cùng xe tại bên cạnh các đội viên, thì giống như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng chờ đợi. Mỗi một phút mỗi một giây, đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc dày vò. Bọn họ quá hy vọng chiếc kia màu bạc trắng xe buýt, thật chính là trong truyền thuyết tận thế siêu thị. Tiểu Thất cuối cùng ăn xong rồi cuối cùng một cái cơm, thậm chí liền hộp cơm biên giới váng dầu đều cẩn thận liếm sạch sẽ, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn địa chép miệng một cái. Tại Lôi Viêm thấp giọng dặn dò bên dưới, hắn quay người bước nhanh hướng đội xe phương hướng chạy đi. "Trở về, Tiểu Thất trở về." Mắt sắc đội viên lập tức thấp giọng hô. Ánh mắt mọi người tập trung tại Tiểu Thất trên thân, không kịp chờ đợi xuống tới, mồm năm miệng mười hỏi thăm. "Thế nào? Là thật sao? Xe kia bên trong người nào? An toàn sao? Thật là siêu thị. Có ăn sao? Đội trưởng đâu?" "Đội trưởng không có sao chứ?" Tiểu Thất bị vây quanh ở chính giữa, mang trên mặt bị đồ ăn thỏa mãn phía sau mỉm cười, trịnh trọng hướng về phía đội viên gật đầu nói, "Là thật, đó chính là tận thế siêu thị, cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc." Lão bản kia nhìn xem rất trẻ trung, nhưng cảm giác rất lợi hại. "Ta dùng một viên một cấp tinh hạch, liền đổi đến một hộp thịt kho tàu cơm hộp, còn có tràn đầy một hộp cơm hạt gạo trắng lớn. Các ngươi ngửi một cái." Hắn nhịn không được nâng lên cánh tay, muốn để các đồng đội ngửi một cái hắn ống tay áo nhiễm đồ ăn mùi thơm. Một cái khiếu giác đặc biệt nhạy cảm đội viên cái mũi run run hai lần, ánh mắt sáng lên, hoảng sợ nói, "Thật là thơm, là vị thịt, còn có cơm mùi thơm. Tiểu Thất, thật một cái một cấp tinh hạch liền có thể đổi đến. Còn có cơm, tươi mới gạo cơm. Chơi ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đi đi đi, ta hôm nay nhất định muốn ăn một bữa thiệt lớn." Đội viên khác đều ôm ý tưởng giống nhau, nói xong liền muốn hướng siêu thị đi. "Chờ một chút, mọi người đừng nóng đội." Tiểu Thất đội vàng ngăn lại đồng bạn, nghiêm mặt nói, "Đội trưởng nói, vì lý do an toàn, chúng ta hối đoái đồ ăn muốn thay phiên lấy đến, không thể như ong vỡ tổ toàn bộ đi qua. Một nửa người trước đi, một nửa khác người đóng giữ, bảo trì cảnh giới." Mọi người nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại. Đội trưởng cân nhắc là đúng, tại cái này nguy cơ tứ phía đất chết bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể buông lòng cảnh giác. Bọn họ cấp tốc phân tốt tổ, tổ thứ nhất ước chừng 5, 6 tên dị năng giả, không kịp chờ đợi hướng về màu trắng bạc xe buýt đi đến. Mà đổi thành bên ngoài một tổ, thì lưu tại nguyên chỗ, bảo trì cảnh giới. Đúng lúc này, xe tại trong xe, thiếu niên Tiểu Vũ Đào lấy lan can, nhút nhát hướng về Tiểu Thất hô, "Vậy, Thất ca, chúng ta cũng có thể đi qua nhìn một chút sao?" Phía sau hắn, mặt khác đội cảm tử thành viên cũng quăng tới khát vọng lại hèn mọn ánh mắt. Bọn họ biết mình thân phận, không dám hy vọng xa vời cùng dị năng giả đại nhân ngang nhau đối đãi, nhưng tận thế siêu thị dụ hoặc thực tế quá lớn. Tiểu Thất nhìn một chút những này quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọt người bình thường, nhẹ gật đầu, "Đi thôi, đều đi qua đi. Nhưng ghi nhớ, bảo trì trật tự, đừng loạn. Cảm ơn Thất ca." Tiểu Vũ cùng mặt khác đội viên đội cảm tử mừng rỡ, đội vàng vụng về bỏ xuống đồ xe, lẫn nhau đỡ lấy, cùng hướng về xe buýt phương hướng đi đến. Nháy mắt, màu trắng bạc xe buýt phía trước liền xếp lên hai nhóm đội ngũ. Một hàng là trang bị tương đối hoàn mỹ, khí tức hung hãn dị năng giả, một cái khác liệt thì là gầy trơ cả xương, ánh mắt khát vọng bình thường đội viên đội cảm tử. Hai nhóm người phân biệt rõ ràng. Mua sắm cơm hộp quá trình đơn giản hiệu suất cao, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chương 595, cho tàn căn cứ chương 595, cho tàn căn cứ không có phát sinh không thức thời sự tỉnh, tất cả mọi người rất quy củ. Rất nhanh liền đến phiên Tiểu Vũ. Hắn nhìn xem Giang Diệp trước mặt bày biện đồ ăn, nhịn không được hung hăng nuốt một miệng lớn nước bọt, hầu kết nhấp đô. Cái này cơm hộp sức hấp dẫn là chí mạng, nhưng hắn vẫn là rời đi ánh mắt, nhìn về phía Giang Diệp, âm thanh bởi vì khẩn trương mà có một tia phát run, lão bản, xin hỏi, ngài nơi này có thuốc hạ sốt sao? Có thể lui sốt cao, giảm nhiệt cái chủng loại kia. Hắn hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí, hai tay không tự giác địa xít sao nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh. Cái kia mấy cái dấu ở trong ngực tinh hoạch, giờ phút này phảng phất có nặng ngàn cân. Giang Diệp nhìn hắn một cái, không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, có. Bàn tay hắn lật một cái, một hộp nặng phong hoàn hảo, in rõ ràng dược phẩm tên cùng nói rõ hạ sốt thuốc tiêu viêm, liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hộp thuốc hoàn toàn mới, ở dưới ánh tà dương phản xạ ánh sáng nhạt. Tiểu Vũ con mắt nháy mắt sáng lên, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, "Nhiều, bao nhiêu tiền?" Giang Diệp bình tĩnh báo ra giá cả, "Một cái tinh hạch." "Một cái tinh hạch?" Tiểu Vũ đầu tiên là sửng sở, lập tức thật dài điện, phản phất muốn đem trong lồng ngực tất cả trọc khí đều phun ra đồng dạng, thở phào nhẹ nhõm. Căng cứng bả vai nháy mắt sụp đổ xuống, không phải là bởi vì thất vọng, mà là bởi vì không dám tin kinh hỉ cũng như chút được cái nặng. Ở căn cứ bên trong, trị liệu hệ dị năng giả xem bệnh phí cao đến hắn táng ra bại sản cũng trả không nổi. Mà bình thường thuốc, nhất là hữu hiệu hạ sốt thuốc tiêu viêm, tức thì bị các đại thế lực cùng cường giả lũng đoạn tư nguyên khan hiếm, giá cả đồng dạng là hắn loại này tầng dưới chót dễ rủ người không cách nào với tới. Hắn biết tại cái này thần bí tận thế siêu thị chỗ bán thương phẩm, lại so với trong căn cứ thấp, nhưng không nghĩ tới thấp như vậy. Mẹn mẹn một cái cấp thấp nhất một cấp tinh hạch. Giá tiền này, gần như giống như là tặng không. Cảm ơn ngươi. Lão bản, rất đa tạ ngươi. Tiểu Vũ âm thanh mang theo nghẹn ngào. Hắn luôn cuống tay chân điệu từ trong ngực lấy ra viên kia bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật tinh hạch, hai tay run rẩy đưa cho Giang Diệp, sau đó đồng dạng dùng hai tay, không gì sánh được trân trọng điệu nhận lấy cái kia hộp nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa nghìn cân dược phẩm. Hắn xít sao đem hộp thuốc ôm vào trong ngực. Cái này không chỉ là một hộp thuốc, càng là phụ thân mệnh. Tận thế siêu thị truyền thuyết là có thật, nó là thật mang theo hy vọng tới, là thật ban ơn cho mọi người người sống sót. Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Cha ta được cứu rồi. Được cứu rồi. Hắn nói năng lộn xộn địa tái diễn nói cảm ơn lời nói, mỗi một lần không lưng đều tràn đầy phát ra từ phế phủ cảm kích. Giang Diệp nhìn xem kích động thiếu niên, âm thanh bình tĩnh mở miệng, không cần cảm ơn ta, ngươi đã trả tiền. Dù cho Giang Diệp nói như thế, Tiểu Vũ vẫn như cũ cảm kích Giang Diệp, cảm kích tận thế siêu thị. Lôi Viêm đám người từ vừa rồi ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Giang Diệp đích đến của chuyến này đúng là bọn họ sở thuộc cho tàn căn cứ. Hai đội liền tự nhiên kết bạn đồng hành. Cho tàn căn cứ đội xe phía trước dẫn đường, màu bạc trắng tận thế siêu thị xe buýt thì không nhanh không chậm đi theo phía sau. Trên đường, tất cả mọi người thấy tận mắt trong truyền thuyết một cái khác màn kỳ cảnh. Mỗi khi con đường bị bỏ hoang chiếc xe hoặc xi măng khối ngăn cả lúc, chiếc kia xe buýt chỉ cần lái tới gần, chướng ngại vật liền sẽ giống như bị bàn tay vô hình đẩy ra, tự động ổn định địa trượt hướng hai bên, nhường ra một đầu thông lộ. Toàn bộ quá trình yên tĩnh bị dị. Thật sẽ để cho đường. Cùng truyền thuyết giống nhau như lúc. Vô luận dị năng giả vẫn là người bình thường, đều bị rung động thật sâu. Nghe đồn nghe lại nhiều, cũng không kịp tận mắt nhìn thấy. Đội xe thuận lợi đến cho tàn bên ngoài căn cứ. Đây là một tòa dựa vào phế tích thành lập cỡ trung căn cứ, tường rào từ bê tông cùng phế kim loại xây dựng, đầu tường sắp đặt tháp quan sát. Giang Diệp không có lái về phía cửa lớn. Hắn tại khoảng cách căn cứ ước chừng 50m một chỗ trên đất chống dừng lại xe buýt, đẩy cửa xuống xe. Lôi Viêm dẫn người đi tới, Giang lão bản, không đi vào. Giang Diệp lắc đầu, ta liền dừng ở chỗ này. Người nào có cần, mang tinh hạch đến giao dịch liền được. Hắn nhìn hướng Lôi Viêm, làm phiền các vị trở về hỗ trợ tuyên truyền tận thế siêu thị trở về, cần đồ ăn, dược phẩm, đều có thể tới. Lôi Viêm trịnh trọng nói, yên tâm. Tuyên truyền sự tình, bao tại trên người chúng ta. Giang Diệp chắp tay, đa tạ. Lôi Viêm không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đội lái về phía căn cứ cửa lớn. Xe tải bên trên đội viên đội cảm tử tại hạ trước xe, cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía chiếc kia màu trắng bạc xe buýt, trong mắt tràn đầy cảm kích. Căn cứ trên tường rào, lính gác sớm đã thông qua kính viễn vọng thấy rõ chiếc kia sạch sẽ vô lý xe buýt. Làm tận thế siêu thị bốn chữ lớn rõ ràng đập vào mi mắt lúc, mau nhìn chiếc xe kia. Phía trên dán vào tận thế siêu thị bốn chữ. Ta đi, chẳng lẽ trong truyền thuyết tận thế siêu thị tới? Nhanh đi báo cáo. Nhanh. Tận thế siêu thị hiện thân thông tin, dường như sấm sét chấn động cho tàn căn cứ cao tầng. Hạch tâm trong phòng họp, tám vị người quyết định sắc mặt nghiêm trọng. Quan chỉ huy tối cao Trần nghiêm túc trầm giọng hỏi thăm, thông tin là thật. Lôi Viêm tiểu đội đã tiếp xúc, ngay tại truyền triệu. Tình báo người phụ trách cấp tốc đáp lại. Lôi Viêm rất nhanh bị đưa vào phòng họp. Đối mặt cao tầng dò xét ánh mắt, hắn nghiêm hồi báo, thiên trần vạn sát. Màu trắng bạc xe buýt, tiêu chí tương xứng, có thể tự động trong trướng. Chủ nhân tự xưng Giang Diệp, có thể vô căn cứ tổn lấy vật tư. Là bằng chứng, Lôi Viêm đem hối đoái lượng hộp tiêu chuẩn cơm hộp đặt trên bàn hội nghị, đồng thời mở ra cái nắp. Thuần trắng cơm, bóng loáng cung bảo kê linh cùng thịt kho tàu, phối hợp tươi mới lúc sơ. Lâu ngày không gặp, thuần túy đồ ăn mùi thơm nháy mắt tràn ngập ra. Tám vị cao tầng con ngươi cùng nhau co bảo. Khiếp sợ, mừng như điên, khó có thể tin, tại bọn họ trên mặt đảm bảo. Cái này tuyệt không phải đất chết sản vật. Trần Túc Cường ép trong lòng chấn động, truy hỏi, người này thái độ làm sao? Có hay không có thể lôi kéo hoặc chiều sâu hợp tác? Lôi Viêm thật lòng bẩm báo, Giang lão bản thái độ ôn hòa, giao dịch công khai ghi giá, nhưng vô ý đi vào thương lượng, chỉ đem xe ngừng tại bên ngoài, nói rõ người có ý có thể tự mình giao dịch. Xem hành động lời nói của hắn, thâm bất khả chắc, sợ khó chịu người chế trụ, giống như càng nguyện bảo trì thương nhân thân phận. Phòng họp bầu không khí ngưng lại, không cách nào độc chiếm, mang ý nghĩa nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Liên tại cao tầng mật nghị thời điểm, thông tin đã như dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, càn quét toàn bộ căn cứ. Trước hết nhất tại dị năng giả tiểu đội ở giữa dẫn nổ, bởi vì lấy Lôi Viêm tiểu đội ra sức tuyên truyền, thông tin rất nhanh lan tràn đến cơ số khổng lồ bình thường người sống sót bên trong. Tận thế siêu thị đến rồi. Liền tại bên ngoài. Thật hay giả? Cái kia truyền thuyết, thiên chân vạn sát. Thật nhiều các dị năng giả đều chuẩn bị đi qua. Có thể ăn một cái tinh hạch cơ hội, cái này sinh tử mà không tiếc. Căn cứ khu phố, khu nhà lều, công cộng nhà ăn nhiệm vụ đại sảnh. Mỗi một cái nơi hẻo lánh đều tại kịch liệt địa nghị luận tận thế siêu thị. Nguyên bản đã bị tàn khốc máu tanh sinh hoạt nghiền ép chết lặng người bình thường, tại thời khắc này, trong mắt lại cháy lên ánh sáng. Rất nhiều người bắt đầu đem thật vất vả để dành tới tinh hạch, cất vào trong lực, hướng về căn cứ ngoài cửa đi đến. Bởi vì, nơi đó có hy vọng. Chương 596, ta đi chương 596, ta đi cho tàn ngoài trụ sở, chiếc kia màu bạc trắng xe bus du lịch trước xe, sớm đã xếp lên uốn lượn hàng dài. Tiếng người huyên náo, từng cái giương cổ lên, trong tay nắm chặt hoặc nhiều hoặc ít tinh hạch, trong mắt lóe ra khát vọng kia sáng. Bọn họ muốn hối đoái đồ vật đa dạng. Có đơn thuần chỉ muốn mua một bát cơm trắng giải thèm một chút, có nhu cầu cấp bách gạo, bột mì chờ món chính, có muốn cho sinh bệnh người nhà đổi chút hoa quả bổ sung dinh dưỡng, thậm chí còn có người thử thăm dò hỏi thăm có hay không quần áo sạch sẽ, dược phẩm hoặc là công cụ. Vô luận bọn họ đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần Giang Diệp gật đầu bày tỏ có hàng, hắn luôn có thể tiện tay lật một cái, liền lấy ra tương ứng vật phẩm, mà còn phẩm chất đều vượt xa đất chết bên trên vật tầm thường. Người thực tế quá nhiều, Giang Diệp một người có chút bận rộn không đến. Lôi Viêm thấy thế, chủ động mang theo tiểu đội mấy tên đội viên tới hỗ trợ duy trì trật tự, thuận tiện giúp lấy đưa đồ vật. Giang Diệp trực tiếp đem nhất thông thường đồ ăn loại giao dịch giao cho bọn họ xử lý, dù sao giá cả cố định, liếc qua thấy ngay. Liên tại mọi người đứng xếp hàng, giao dịch khí thế ngất trời tiến hành lúc, người phía sau bảy bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng, đồng thời tự động tách ra một cái thông đạo. Một đội quần áo tương đối chỉnh tề, khí chàng rõ ràng người khác nhau ngựa, tại đông đảo người sống sót ánh mắt kính sợ nhìn kỹ, đi tới. Cầm đầu là 8 vị khí chất trầm ổn trung niên, chính là cho tản căn cứ 8 vị cao tầng người quyết định. Giang Diệp dương mắt nhìn, trong lòng hiểu rõ. Chờ người, tới. Cầm đầu vị kia ánh mắt như chim ưng sắc bén nam tử trung niên đi tới gần, mang trên mặt cười, chủ động mở miệng, "Ngươi tốt, ta là cho tản căn cứ người phụ trách, đảm chúng." Giang Diệp thả ra trong tay đồ vật, đáp lại nói, "Ngươi tốt." Thời không cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch, Giang Diệp. Hắn không có chút nào che lớp địa báo ra thời không cơ quan du lịch năm chữ. Xung quanh những người sống sót nghe đến rõ ràng, mỗi một người đều ngây ngẩn cả người, đôi mắt trợn lên, tràn đầy nghi hoặc. Thời không cơ quan du lịch. Danh tự này nghe lấy không giống như là cái siêu thị a. Chẳng lẽ là Giang Diệp vị trí căn cứ danh tự? Có thể cái gì căn cứ sẽ lên kỳ quái như thế danh tự? Đàm chúng chờ 8 vị cao tầng cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Đàm chúng phản ứng cực nhanh, nụ cười trên mặt không thay đổi, thuận thế hỏi, "Giang tiên sinh vị trí căn cứ danh tự rất có ý tứ." Giang Diệp lại lắc đầu, ngữ khí bình thản ổn nắn, "Đây không phải là căn cứ danh tự, chính là trên mặt chữ ý tứ, một nhà cơ quan du lịch." Đàm chúng đám người, "Trên mặt chữ ý tứ, cơ quan du lịch, tại zombie hoành hành tận thế." Đáp án này làm cho tất cả mọi người lần thứ hai lâm vào càng sâu mở mịt cùng hoang đường cảm giác bên trong. Thời không cơ quan du lịch, thật chẳng lẽ chính là mang người vượt qua thời không đi du lịch? Ý tưởng này quá mức ly kỳ, quả thực khiêu chiến bọn họ nhận biết. Không chờ bọn họ từ cái này xung kích bên trong lấy lại tinh thần, Giang Diệp đã mở miệng lần nữa, ném ra càng nặng tờ UNG thông tin, "Ta lần này trước đến quý căn cứ, trừ kinh doanh tận thế siêu thị còn có một cái mục đích chủ yếu, mời chào một nhóm du khách, tiến về vị diện khác biệt thế giới tiến hành kỳ hạn mấy ngày du lịch. Không biết Đàm thủ lĩnh, cùng với quý căn cứ chư vị, có hứng thú hay không đi xem một chút?" Tiếng nói vừa ra, toàn bộ hiện trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Trọn vẹn yên lặng 3 giây đồng hồ. Sau đó, vang một tiếng, giống như nước lạnh nhỏ vào lăn dầu, đám người triệt để sôi trào. Ta không nghe lầm chứ? Đi khác biệt thế giới? Rời đi nơi này? Đi một cái không có zombie địa phương? Thật hay giả? Đây cũng quá, thật bất khả tư nghị. Ta cảm thấy có thể là thật. Ngươi nhìn hắn lấy ra đồ vật, bên nào giống như là chúng ta cái này phá thế giới có thể có. Mặc kệ, liền xem như giả dối, chỉ cần có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này nhìn một chút, ta cũng nguyện ý cược. Ta nghĩ đi, tính ta một người. Ta cũng báo danh. Tiếng nghị luận từ ban đầu khiếp sợ, cấp tốc diễn biến thành kịch liệt nhiệt nghị cùng tranh nhau chen lấn la lên. Đàm chúng một đoàn người hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cực độ khiếp sợ cùng sâu sắc do dự. Đàm chúng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình âm thanh bảo trì ổn định, "Giang tiên sinh, ý của ngươi là đi hướng thế giới khác, cùng loại không gian song song?" "Có thể hiểu như vậy." Giang Diệp gật đầu xác nhận, "Ta chuẩn bị tại cho tàn căn cứ mời chào 4 tên du khách. Đương nhiên, danh ngạch có hạn." Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên hỗ trợ Lôi Viêm tiểu đội, "Lôi đội trưởng, các ngươi tiểu đội nếu có người cảm thấy hứng thú, ta có thể cho các ngươi dự lưu một cái danh ngạch." Sau đó, hắn lại nhìn về phía xung quanh xếp hàng những người sống sót, lên giọng, "Trong các người, nếu có người muốn đi, cũng có thể tranh thủ. Ta tại chỗ này lại thả ra một cái danh ngạch, tới trước được trước." Đàm chúng đám người nghe vậy, nhíu mày. Theo Giang Diệp thuyết pháp, bọn họ 8 vị cao tầng bên trong, tựa hồ chỉ có 2 vị có trực tiếp thu hoạch được danh ngạch ưu đãi. Cái này để trong lòng bọn họ có chút không vui, nhưng cũng càng thêm ý thức được danh sách này chân quý. Đúng lúc này, người sống sót trong đội ngũ, một cái vóc người dị thường hán tử khôi ngô, tại Giang Diệp vừa dứt lời nháy mắt, đột nhiên cầm trong tay chĩu nặng một túi tinh hạch đông một tiếng ném ở Giang Diệp trước mặt giản dị trên mặt bàn. Hắn vội vàng nói, "Ta đi, Giang tiên sinh, tính ta một người, ta gọi Nghiêm được." Hắn vừa dẫn đầu, giống như đốt lên ngoài nổ, lập tức đưa tới liên tục không ngừng tranh đoạt tâm thanh. "Ta cũng đi, tuyển cho ta." Giang tiên sinh nhìn xem ta cái gì cũng có thể làm, cho ta một cái cơ hội. Đương nhiên, cũng không thiếu chất vấn cùng khuyên can âm thanh xen lẫn trong đó. "Đừng ngốc, vạn nhất là âm mưu đâu, đem các ngươi lừa gạt đến không biết tên địa phương giết làm sao bây giờ?" Hắn nói cái gì các ngươi liền tin? Quá ngây thơ rồi. Cái này quá nguy hiểm, ta dù sao không đi. Giang Diệp không để ý đến những cái kêu nào nghị luận, trực tiếp đưa tay, chỉ hướng cái thứ nhất đứng ra tráng hán Nghiêm được, "Ngươi là cái thứ nhất rõ ràng mở miệng. Cái này danh ngạch, cho ngươi." Nghiêm được hết sức vui mừng, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói cảm ơn liên tục, "Cảm ơn Giang tiên sinh, cảm ơn." Giang Diệp đối với hắn gật gật đầu, sau đó ánh mắt một lần nữa chuyển hướng còn tại cân nhắc lợi hại đảm chúng chờ cao tầng, "Đàm thủ lĩnh, tại tận thế siêu thị hôm nay giao dịch kết thúc phía trước, ta cần một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nếu như các ngươi không đi, hai cái này danh ngạch, ta sẽ tuyển cái khác người khác." Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lôi Viêm. Lôi Viêm gần như không do dự, đón Giang Diệp ánh mắt, trầm giọng nói, "Ta đi." "Được." Giang Diệp đi lại. Đàm chúng đám người sắc mặt khẽ biến, cấp tốc gom lại một bên thấp giọng thương nghị. Mà Giang Diệp bên này, hối đoái vật liệu giao dịch cũng không đình chỉ, vẫn như cũ đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng tâm tư mọi người, hiển nhiên đều đã bay đến dị thế giới hành trình bên trên. Bọn họ quá hiếu kỳ, cũng quá muốn biết, đó có phải hay không thật. Nếu là thật sự, cái kia mang ý nghĩa bọn họ có hy vọng thoát ly nơi này, tiến về tỉnh thổ, cho dù là tại tỉnh thổ chờ mấy ngày, cũng chết mà không tiếc. Chương 597, người quen biết cũ chính là không giống nhau. Chương 597, người quen biết cũ chính là không giống nhau. Đàm chúng một đám cao tầng bàn bạc kết quả đi ra rất nhanh. Đàm chúng cùng vị kia tên là Trúc Vũ, thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ phụ tá cùng nhau đi trở về. Hiển nhiên, đối mặt rời đi cái này tuyệt vọng thế giới, dù chỉ là ngắn ngủi tiến về một vị diện khác dụ hoặc, cùng với có thể mang tới tình báo, kỳ ngộ thậm chí một đường xa vời chạy trốn hy vọng, cái này nguy hiểm đáng giá một bước lên. Giang tiên sinh, chúng ta quyết định. Từ ta cùng Trúc Vũ, đại biểu cho tàn căn cứ tham gia lần này lữ hành. Giang Diệp gật đầu. Hắn tiếp lấy đối chọn lựa bốn người, Đàm chúng, Trúc Vũ, Lôi Viêm, nghiêm được nói ra, cụ thể xuất phát thời gian, định tại sau 6 ngày cái này canh giờ. Đến lúc đó, mời bốn vị đúng giờ tại các ngươi trong căn cứ trên quảng trường chờ, không muốn đến trễ. Hắn đối Đàm chúng, đưa ra một cái ngoài định mức thỉnh cầu, Đàm thủ lĩnh, nếu như thuận tiện, sau 6 ngày có thể hay không triệu tập trong căn cứ tất cả hứng thú người, cùng nhau đến quảng trường đến xem lễ. Đàm chúng cùng Trúc Vũ trao đổi một ánh mắt. Triệu tập toàn bộ căn cứ xem lễ, không thể nghi ngờ sẽ đem việc này lực ảnh hưởng thả tới lớn nhất, cũng có thể mang đến một chút không thể khống nhân tố. Nhưng nghĩ ngược lại, cái này có lẽ cũng là hướng toàn thể người sống sót biểu hiện ra hy vọng, ngưng tụ nhân tâm một cái tuyệt giai cơ hội, đồng thời cũng có thể tại trước mắt bao người, nghiệm chứng Giang Diệp lời nói là thật hay giả. Có thể. Đàm chúng suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, chúng ta sẽ an bài tốt. Vô cùng cảm ơn. Giang Diệp trên mặt lộ ra chân thành tiếu ý mở rộng ảnh hưởng, đúng là hắn kế hoạch một bộ phận. Sau đó, Giang Diệp từ hệ thống không gian bên trong, lấy ra bốn phần sớm chuẩn bị tốt du lịch hợp đồng, phân biệt đưa cho bốn người. Bốn vị, đây là lần này thời không lữ hành chính thức hợp đồng. Phía trên kỹ càng liệt sáng tỏ sắp xếp hành trình, chú ý hạng mục, song phương quyền lực và trách nhiệm, nhất là liên quan tới lữ hành quá trình bên trong có thể gặp phải các loại nguy hiểm nhắc nhở. Làm ơn nhất định cẩn thận đọc. Nếu như không có dị nghị, mời tại cuối cùng ký tên chỗ ký tên tên của các ngươi. Nghiêm được tiếp nhận hợp đồng, qua loa liếc mấy cái. Hắn đối những cái kia điều khoản quy tắc chi tiết cũng không chú ý, chỉ để ý có thể hay không đi. Vừa nhìn thấy tiến về dị thế giới du lịch chờ chữ mấu chốt dạng, liền không chút do dự cầm lấy Giang Diệp đưa tới bút, vù vù ký xuống đại danh. Lôi Viêm nhìn thật cẩn thận chút. Hắn đại khái xem chủ yếu điều khoản, xác nhận hạch tâm nội dung cùng Giang Diệp nói tới nhất trí, nhất là nguy hiểm từ gánh, nhất định phải nghe theo hướng dẫn du lịch an bài chờ bộ phận về sau, mới nâng bút ký xuống chính mình danh tự. Đàm chúng cùng Trúc Vũ nhìn đến nhất là cẩn thận, gần như từng câu từng chữ. Hợp đồng điều khoản rõ ràng, hạch tâm lại đơn giản ngay thẳng, đây là một tràng tràn đầy không biết thăm dò, cơ quan du lịch bèn bèn cung cấp đạo lãng cùng cơ sở bảo đảm, không cách nào hứa hẹn tuyệt đối an toàn. Người tham dự cần vì chính mình lựa chọn phụ trách. Nói tóm lại, sinh tử tự phụ. Hai người im lặng mấy giây. Giấy trắng mực đen đem có thể nguy hiểm rõ ràng bày ở trước mặt, trong lòng khó tránh khỏi trầm xuống. Có thể vừa nghĩ tới nơi đây tuyệt vọng, cùng cái kia có lẽ hoàn toàn khác biệt tân thiên địa. Đàm chúng hít sâu một hơi, dẫn đầu nâng bút ký danh tự. Trúc Vũ thấy thế, cũng không do dự nữa, theo sát phía sau. Giang Diệp thu hồi ký xong hợp đồng, ổn thỏa tốt đẹp cất kỹ, cho tàn căn cứ bên này bốn vị du khách đã định. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, hôm nay liền đi. Sau 6 ngày, quảng trường gặp lại. Liền muốn đi. Đàm chúng có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng Giang Diệp ít nhất sẽ lưu lại mấy ngày, tiếp tục kinh doanh tận thế siêu thị. Đúng Giang Diệp gật đầu, ta còn phải đi những trụ sở khác, mời chào còn lại du khách. Thời gian có hạn. Bốn người bừng tỉnh. Hắn muốn mời chào xa không chỉ bốn người bọn họ. Không có lại làm nhiều hàn huyên, Giang Diệp quay người bên trên chiếc kia màu bạc trắng xe buýt. Tại cho tàn căn cứ vô số người sống sót ánh mắt phức tạp nhìn kỹ, xe buýt ổn định khởi động, như cùng đi lúc đồng dạng thần bí mà yên tĩnh, chậm rãi lái vào nặng nề trong bóng đêm, rất nhanh liền biến mất ở cuối đường. Rời đi cho tàn căn cứ phạm vi về sau, Giang Diệp không còn bảo lưu. Hắn điều chỉnh lái xe hình thức, màu bạc trắng xe buýt giống như trong đêm tối u linh, tốc độ đột nhiên tăng lên, lấy mỗi giờ gần 200 km kinh người vận tốc, tại rách nát nhưng tương đối bằng phẳng thời đại trước đường cao tốc bên trên phi nhanh. Đầu xe đặc thù chùm sáng chiếu sáng con đường phía trước, bất kỳ cái gì chướng ngại vẫn như cũ sẽ bị lực vô hình trước thời hạn trong mở. Đuổi suốt cả đêm con đường, xuyên qua hoang vu bình nguyên cùng phế tích khu vực, tại lúc tờ mờ sáng, Giang Diệp đã tới cái thứ hai mục tiêu. Quy mô xa so với cho tàn căn cứ khổng lồ, nhân khẩu vượt qua 10 vạn ánh dạng đông căn cứ. Đồng dạng màu bạc trắng thân xe, đồng dạng đỏ tươi tận thế siêu thị tiêu chí. Giang Diệp dừng xe ở ánh dạng đông ngoài trụ sở một chỗ dễ thấy vị trí, lặp lại tại cho tàn căn cứ thao tác. Trước lấy tận thế siêu thị phong phú vật tư cùng bất khả tư nghị bán hàng phương thức hấp dẫn trong mắt, chế tạo hành động, thành lập sơ bộ tín nhiệm. Sau đó, tại đám người tụ tập, thông tin lên men về sau, hắn lại lần nữa ném ra thời không cơ quan du lịch mời chào dị giới du khách tin tức nạp ký. Khi nghe đến tin tức này, ánh dạng đông căn cứ phản ứng mặc dù đồng dạng bị liệt, nhưng tiếp thụ quá trình tựa hồ nhanh hơn một chút. Trải qua tương tự sàng chọn cùng ký kết hợp đồng quá trình, Giang Diệp thành công địa từ ánh dạng đông căn cứ chiêu mộ đến 4 tên điều kiện phù hợp du khách. Từ sáng sớm bắt đầu, một mực bận rộn đến xế chiều, xử lý xong ánh dạng đông căn cứ công việc, Giang Diệp lại lần nữa lên đường, chạy tới kế tiếp cỡ lớn khu dân cư. Thời gian cấp bách, hành trình dày đặc. Giang Diệp dựa theo dự đoán kế hoạch xong lộ tuyến cùng danh sách, một ngày đi một cái cỡ lớn người sống sót căn cứ. Sắt thép thành mới hy vọng thành thất lạc quốc đảo. Tại cái này đến cái khác hoặc để phòng nghiêm ngặt, hoặc khó khăn cầu sinh nhân loại cứ điểm bên ngoài, màu bạc trắng tận thế siêu thị xe buýt, giống như hy vọng sứ giả giáng lâm, diễn ra tương tự tiết mục. Mỗi một lần đều dẫn phát trong căn cứ bên ngoài hành động to lớn cùng kịch liệt thảo luận. Tiếng chất vấn chưa hề biến mất, nhưng khát vọng thay đổi, khát vọng thoát đi trước mắt địa ngục ý niệm luôn là có thể áp đảo hoảng hốt. Cứ như vậy, ngựa không dừng bó, đi cả ngày lẫn đêm. Giang Diệp bằng vào xe buýt siêu phàm tính năng, tại ngắn ngủi trong 7 ngày, như gió lốc thăm hỏi 7 cái cỡ lớn người sống sót căn cứ. Giang Diệp đến sau cùng một trạm, là Thập Phương căn cứ. Xe vừa mới đến Thập Phương căn cứ, trên tường thành thủ vệ liền sôi trào. Không ra thời gian một chén trà công phu, toàn bộ căn cứ tất cả người sống sót đều hành động. Bọn họ có thể là nhóm đầu tiên tiếp xúc tận thế siêu thị người, chiếc kia màu bạc trắng xe bus du lịch xe, bọn họ vĩnh sinh cũng sẽ không quên. Bây giờ Thập Phương căn cứ, người cầm quyền đã đổi thành Giang Diệp khuôn mặt quen thuộc. Chân một lão luyện viên quảng, quả quyết dũng manh gan dạ Lý Sơn, còn có vị kia ánh mắt sáng tỏ, lim bẩn miệng nữ sinh Bạch Tú Thanh Tú cái này một nhóm người. Giang Diệp trực tiếp đem xe buýt lái vào bên trong căn cứ, mới vừa dừng hẳn, đám người đã giống như thủy triều vào tới. Làm Giang Diệp nói ra mang các ngươi đi dị thời không du lịch lúc, căn bản không cần nhiều lời, toàn bộ căn cứ nhưng lại không có người hoài nghi. Gieo họ, hò hét, tranh nhau chen lấn báo danh âm thanh gần như lật tung quảng trường, cái kia nhiệt tình cùng tín nhiệm, cùng lúc trước đi qua 6 cái căn cứ hoàn toàn khác biệt. Giang Diệp nhìn xem lửa này nóng tràn diện, trong lòng không khỏi cảm thán. Nhìn một cái, đây chính là người quen biết cũ cùng người xa lạ khác nhau. Chương 598, kỳ tích diễn ra chương 598, kỳ tích diễn ra danh ngạch có hạn, Giang Diệp cuối cùng chọn lựa Bạch Tú Thanh Tú, Viên Quảng, Lý Sơn, cùng với cái kia từng bị tại đội cảm tử bên trong hải tử, nhỏ Lý Viêm. Ngày xưa gầy yếu sợ hãi thiếu niên, bây giờ đã thành dài đến thẳng tắp bền chắc, hỏa hệ dị năng càng là đạt tới tầng giai, trong mắt mặc dù vẫn mang theo ngại ngùng, cũng đã có một mình đảm đương một phía kiên nghị. Nhân tuyển định ra, Giang Diệp cũng không lập tức rời đi. Hắn như thường lệ mở ra tận thế siêu thị tiến hành dài đến 6 tiếng giao dịch. Khoảng cách hệ thống mời chào hết hạn còn sót lại 10 phút đồng hồ lúc, Giang Diệp đình chỉ giao dịch. Lúc này, Thập Phương trong căn cứ quảng trường đã bị vây chật như nêm cối. Phàm là không cần phòng thủ người, vô luận dị năng giả vẫn là cư dân bình thường, toàn bộ đều hội tụ ở đây, nín thở chờ đợi chứng kiến kỳ tích. Giang Diệp hướng nhỏ Lý Viêm 4 người vẫy tay, 5 người lần lượt leo lên chiếc kia màu trắng bạc xe buýt. Cửa xe khép kín, động cơ không tiếng động khởi động. Đếm ngược về không nháy mắt. Quảng trường đài cao bên trên xe buýt, liền tại hơn vạn ánh mắt nhìn kỹ, như gợn nước nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Im lặng. Dài đến 2 giây tĩnh mịch. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm kinh hô cùng hò hét buộc phát ra. Biến mất. Thật biến mất. Bọn họ đi dị thế giới. A a a, thật hâm mộ thủ lĩnh bọn họ. Tiếng gầm như nước thủy triều, thật lâu không ngừng. Chiếc kia gánh chịu lấy hy vọng xe, cùng 5 vị đi xa thân ảnh, tại thời khắc này, lại cho Thập Phương căn cứ mọi người điền lên một bút truyền thuyết thần thoại. Cùng lúc đó, cho tàn căn cứ trên quảng trường. Đám chúng dựa theo Giang Diệp phân phó, đã xem trong căn cứ gần như tất cả người sống sót triệu tập đến giữa quảng trường. Hắn cùng Trúc Vũ, Nghiêm Được, Lôi Viêm 4 người đứng ở lâm thời xây dựng trên đài cao, phía dưới người người nhốn áo, một mảnh đen kịt. Ở giữa nhất tầng là căn cứ tinh nhuệ dị năng giả, từng cái khí tức cô đọng, ánh mắt sắc bén, bên ngoài thì là số lượng càng thêm khổng lồ bình thường người sống sót, bọn họ quần áo tả tơi, xanh xao vàng bọn, giờ phút này lại đều kiệt lực nhón chân rôi với cái cổ, nhìn về phía đài cao. Mấy ngày nay, thời không lữ hành cùng tận thế siêu thị đã trở thành trong căn cứ duy nhất nhiệt nghị chủ đề. Tất cả mọi người biết, hôm nay thủ lĩnh của bọn hắn cùng được tuyển chọn 3 người, đem tiến về một cái trong truyền thuyết dị thế giới. Phàm là trong tay không có khẩn cấp công việc người, đều vọt tới nơi này, muốn tận mắt chứng kiến cái này gần như thần tích một khắc. Nghiêm Được cùng Lôi Viêm đứng tại đám chúng bên người, cho dù kinh lịch vô số sinh tử, giờ phút này trong lòng vẫn không khỏi kích động thấp thỏm. Dưới đài hỗn loạn tiếng nghị luận không ngừng tiến vào bọn họ trong tai, không phải nói người kia sẽ đến sao? Làm sao còn không thấy? Đều nhanh quá thời gian, sẽ không phải thật sự là lừa đảo a? Lừa tinh hạch liền chạy. Thủ lĩnh bọn họ có phải hay không bị lừa rồi? Ta liền nói nào có loại chuyện tốt này. Liên đang chúng bên cạnh một vị phụ tá cũng không nhịn được thấp giọng mở miệng, "Thủ lĩnh, cái này muốn chờ đến lúc nào? Hắn có phải hay không không tới?" Đàm chúng sắc mặt trầm tĩnh, đưa tay lăng không ấn xuống, an tâm chớ đợi. Hắn ngữ khí ổn định, nhưng trong lòng nổi sóng chập trùng, mỗi một giây chờ đợi đều phảng phất bị kéo đến thật dài. Liên tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, bốn đạo bóng ánh chói mắt kim sắc của sáng, không hề có điểm báo trước địa tử trong hư không rủ xuống, bao phủ lại đài cao bên trên bốn người, ồn ào huyên náo quảng trường, đột nhiên tĩnh mịch. Tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Hơn bạn đạo ánh mắt cứng ngắc địa ngưng tụ tại cái kia bốn bộ phảng phất kết nối thiên địa thần thánh quang mang trên, cùng với tia sáng bên trong cái kia bốn đạo dần dần thân ảnh mơ hồ. Một giây sau, kim quang đột nhiên co vào, tiêu tán. Tính cả trong đó đàm chúng thân ảnh bốn người, đồng loạt biến mất không còn tăm hơi, không còn chút nào nữa vết tích. Đài cao bên trên, trống rỗng. Quảng trường lâm vào ngắn ngủi, chân không im lặng. Mọi người trừng lớn hai mắt, miệng mở rộng, phảng phất liền hô hấp đều đã quên. Tiêu, biến mất. Một cái khô khốc âm thanh run rẩy lấy đánh vỡ yên tĩnh. Ngay sau đó, giống như cự thạch nhập vào đầm sâu, như sóng to gió lớn tiếng gầm ầm vang một phát. Không thấy, thật không thấy. Lao thiên gia, bọn họ đi thật. Cứ như vậy hưu một cái, liền không có. Đậu phộng, đậu phộng, ta nhìn thấy cái gì? Không phải gạt cụ, là thật. Hắn thật có thể dẫn người đi thế giới khác. Thần tích, đây tuyệt đối là thần tích. Dưới đài các dị năng giả cũng không còn ngày thường trầm ổn, rất nhiều người vô ý thức chen tới đằng trước, trên mặt viết đầy cực độ rung động cũng khó có thể tin, trong miệng lặp đi lặp lại tuôn ra thô lệ sợ hãi thán phục. Và ngoài bình thường những người sống sót càng là kích động đến toàn thân phát run, ngửa đầu nhìn qua trống rỗng đài cao, nước mắt lẫn vào bụi đất lăn xuống. Cái kia biến mất qua mang, chiếu sáng không chỉ là các thủ lĩnh đường đi, càng là bọn họ cô quặng trong lòng đột nhiên vỡ tung một tia yếu ớt lại chân thật hy vọng. Còn lại 6 vị căn cứ cao tầng ngây người tại chỗ, hô hấp run rập, đối mắt nhìn nhau ở giữa, trong mắt đều là hoảng sợ cùng mừng như điên đan vào phức tạp tia sáng. Bọn họ trước kia đấy lòng cuối cùng điểm này lo nghĩ, tại lúc này bị cái này vượt qua nhận biết cảnh tượng triệt để nghiền nát. Kim quang thu lại, người đã vô tung. Chỉ có trên quảng trường như núi kêu biển gầm kinh hô cùng hò hét, giống như tiếng sấm, vang vọng thật lâu tại cái này mảnh đất chết trên không. Giống như vậy tình cảnh, còn tại mặt khác mấy cái căn cứ lên một lượt diễn. Theo được tuyển chọn hai người, ba người hoặc bốn người tại trước mắt bao người bị kim quang tiếp dẫn biến mất, tất cả còn sót lại hoài nghi cùng phỏng đoán, đều tại cái kia vượt qua hiện thực thần kỳ một màn phía trước tan thành mây khói. Thời không lữ hành, một cái có thể tạm thời rời đi mảnh này tuyệt vọng đất chết, tiến về không biết thiên địa cơ hội. Cái này không tại vẹn vẹn nghe đồn, mà là hàng ngàn hàng vạn người tận mắt chứng kiến kỳ tích. Hy vọng ánh sáng nhạt, lần thứ nhất như vậy chân thành, như vậy bày đủ tượng địa chiếu vào bảy cái căn cứ người sống sót gần như chết héo nội tâm. Nghị luận, sợ hai tháng cục, hướng về thậm chí một tia vi diệu thèm muốn, tại mỗi một chỗ căn cứ như dã hỏa lan tràn. Mà giờ khắc này, cái kia 20 tên được tuyển chọn người may mắn, chính đưa thân vào chiếc kia màu bạc trắng thời không xe buýt bên trong. Xe buýt ổn định đi chạy tại đường hầm không thời gian bên trong, ngoài cửa sổ là không ngừng hướng về sau bay lượn từng sợi màu trắng bạc điểm sáng. Nghiêm được, Lôi Viêm đám người mới vào buồng xe lúc, trong mắt không khỏi lóe lên kinh ngạc. Trong xe không gian rộng rãi sáng tỏ, chỗ ngồi thoải mái dễ chịu, hoàn cảnh sạch sẽ đến cùng đất chết không hợp nhau. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền chấn định lại, dù sao có thể đứng ở nơi này, không khỏi là tâm trí cứng cỏi hàng người. Mọi người quan sát lẫn nhau, phát hiện trong đó không thiếu gương mặt quen, có từng đang liên hiệp hành động bên trong kề vai chiến đấu, có thì là đã nghe danh từ lâu những trụ sở khác cường giả. Giang Diệp đứng tại buồng xe phía trước, đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, khẽ mỉm cười, "Chư vị du khách, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta là các ngươi lần này làm tinh 7 ngày hành trình mang đoàn hướng dẫn du lịch, Giang Diệp. Các ngươi gọi ta Giang đạo là được rồi." Lữ trình bắt đầu, chư vị cần lẫn nhau nhận thức một chút sao? Thập phương căn cứ viên quảng mở miệng nói, "Giang đạo, không cần đặc biệt giới thiệu. Chúng ta những người này, lẫn nhau bao nhiêu đều biết. Mặc dù có không quen thuộc, tiếp xuống mấy ngày đồng hành, tự nhiên cũng liền rõ ràng." Giang Diệp ánh mắt lướt qua những người khác, gặp đa số người cũng hơi gật đầu, liền từ thiện như chạy, cũng tốt. Như vậy, hoan nên các vị chính thức bước lên lần này vượt qua thời không lữ trình. Hiện tại, chúng ta đang lái tại kết nối hai thế giới đường hầm không thời gian bên trong. Rất nhanh, liền đem đến lần này lữ hành chỗ cần đến, Lam Tinh. Lam Tinh. Có người thấp giọng lặp lại, trong giọng nói tràn đầy khó mà ức chế kích động cùng ước mơ. Chư vị, ngồi bước vàng. Theo Giang Diệp tiếng nói rơi xuống, đường hầm không thời gian phía trước đột nhiên hiện ra một đoàn cực kỳ chói mắt, không ngừng mở rộng trắng loá tia sáng, nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Ánh sáng mãnh liệt kích thích làm cho tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Xe buýt nhẹ nhàng chấn động, phản phất xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng, hướng về đại biểu thế giới mới nhập khẩu bạch quang, đội ba đi. Chương 599, an bình thế giới chương 599, an bình thế giới làm cái kia bao phủ tất cả hừng hực bạch quang dần dần tản đi, chiếc kia màu bạc trắng thời không xe buýt đã lặng yên đưa thân vào một đầu đốn lượn màu xanh biếc bên trong. Đùng xe bên trong, Giang Diệp giọng ôn hòa vang lên, "Chư vị du khách, hoan nên đi tới Lam Tinh." Thanh âm của hắn tỉnh lại những cái kia bởi vì ánh sáng mạnh mà nhắm chặt hai mắt tận thế những người sống sót. Một giây sau, hô hấp cùng nhau trì trệ. Đập vào mi mắt là bọn họ nằm mơ đều chưa từng tưởng tượng qua bức tranh. Xe buýt chính ổn định đi chạy tại một đầu sạch sẽ vòng quanh núi trên đường lớn. Mặt đường là bằng phẳng màu xám đậm, vẽ lấy rõ ràng màu trắng ô vạch. Quốc lộ một bên dựa vào ngọn núi, khác một bên thì là hơi có vẻ dốc đứng một bên sườn núi, ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi xa là liên miên chập trùng xanh biếc dãy núi, đường cong nhu hòa, phảng phất hất lên một tầng thật dày, lưu động xanh nhung thảm. Chỗ gần, trên sườn núi trải rộng thon dài thẳng tắp rừng trúc, gió quá hạn, lá trúc vang xào xạc, tràn lên tầng tầng lớp lớp xanh sóng. Thêm gần chút, các loại gọi không ra tên cây cối xanh đúng tươi tốt, cành lá giao thoa, tại mặt đất ném xuống loang lổ lắc lư điểm sáng. Sâu sắc nhàn nhạt xanh, gần như muốn tràn ra biển mắt, đó là tràn đầy sinh cơ cùng trình độ, không có chút nào ô nhiễm, thuần túy màu xanh. Càng làm cho bọn họ mắt long long, là thấp thoáng tại cây xanh thúy trúc ở giữa từng tòa kiến trúc. Không phải phế tích, không phải thành lũy, mà là tạo hình độc đáo, sát thái thanh thoát hùng sẩy. Tường trắng lông mày ngói, hoặc là gỗ thô sắt cùng thủy tinh kết hợp hiện đại thiết kế, sạch sẽ gọn gàng, có chút trên ban công thậm chí còn nở rộ lấy hoa khoe màu đua sắc hoa cỏ. Tất cả đều lộ ra như vậy hài hòa, an bình, phản phất thời gian tại chỗ này đều chạy xuôi đến chậm chút. T. Không biết là ai hít vào một ngụm khí lạnh. Có người bỗng nhiên bổ nhào vào bên cửa sổ ấn xuống cửa sổ xe nút bấm. Mát mẻ, mang theo lá trúc mùi thơm ngát cùng bùn đất hương thơm không khí lập tức tràn vào, cùng đất chết bên trên quanh năm không tiêu tan bụi đất, huyết tinh cùng hư thối mùi hoàn toàn khác biệt. Một cái tay cẩn thận từng ly từng tí đưa ra ngoài cửa sổ, cảm thụ được cái kia phất qua đầu ngón tay, ôn hòa mà không mang bất cứ uy hiếp gì húc phong hòa ánh mặt trời. Càng nhiều người thì là không tự chủ được sâu sắc, thật sâu hô hấp, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất muốn đem cái này tinh khiết làm cho người khác run sợ không khí toàn bộ hút vào phế phủ, thay thế đi cái kia lắng đọng quá lâu tuyệt vọng cũng không sạch sẽ quá khứ. Nghiêm được đen nhánh trên mặt bắp thịt có chút có rúm, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua an bình cảnh tượng, thì thào lên tiếng, âm thanh thấp đến mức gần như nghe không được, lại bao hàm lấy khó có thể tin rung động, chúng ta thật đi tới một cái thế giới khác nhau, một cái hòa bình thế giới. Không có mùi khói thuốc súng. Lôi Viêm nhắm mắt lại, lại mở ra, ánh mắt lợi hại lướt qua những cái kia không có chút nào công sự phòng ngự xinh đẹp phòng ở, cùng nơi xa trên đường núi thỉnh thoảng lái qua, sắc thái sáng rõ xe cá nhân, cũng không có zombie chu lên. Hắn ngữ khí phức tạp, giống như là trần thuật, lại giống là một loại nào đó khó có thể tin xác nhận. Nhìn, những phòng ốc kia, cứ như vậy mở. Một cái đến từ ánh dạng đông căn cứ nữ tính dị năng giả chỉ hướng trên sườn núi cái kia tòa nhà thủy tinh màn tường phản xạ ánh mặt trời hồng sậy, âm thanh căng lên, bọn họ không sợ sao? Sợ cái gì? Bên cạnh nàng đến từ sắt thép thành đồng bạn, một cái trên mặt mang sẹo trắng hán kinh ngạc nói tiếp, lập tức lại chính mình lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ, nơi này đại khái không cần cái gì sợ. Không khí là ngọt. Có người đối với ngoài cửa sổ, tham lam hút. Những cái tiếc cây, dài đến thật tốt, thật xanh a. Có người si ngốc nhìn qua nơi xa khu rừng rậm rạp. Trầm thấp, đan sen rung động, hoảng hốt, mừng như điên thậm chí một tia không biết làm sao thì thảo âm thanh, tại buồng xe bên trong bao phủ. 20 song đến từ tận thế đất chết con mắt, giờ phút này chính xuyên thấu qua cái này di động cửa sổ, không gì sánh được đói khát địa nhìn chăm chú cái này bình tĩnh đến gần như xa xỉ thế giới. Lướt qua nóc xe phi điểu, ven đường chập chờn hoa dại, nơi xa nóc nhà dâng lên lượn lờ khói bếp, mỗi một chỗ đều tại không tiếng động lại kịch liệt đánh thẳng vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, đọc lại nặng nề mù mịt. Từ vòng quanh núi quốc lộ lái vào thành thị, đám này đến từ tận thế người sống sót ở mảnh đất chết bọn họ, gần như đem mặt dán tại trên cửa sổ xe. Ánh mắt tham lam lướt qua chỉnh tề khu phố, san sát cao ốc, quần áo sáng rõ bước đi ung dung người đi đường, cùng với bên đường rực rỡ muôn màu cửa hàng. Bọn họ trầm mặc, trong mắt lại cuồn cuộn lấy sóng to gió lớn. Giang Diệp không có quấy rầy bọn họ mặc cho bọn họ nhìn cái đủ. Làm quen thuộc đô thị khói lửa càng nồng hậu dày đặc, trong xe cuối cùng vang lên không đè nén được, mang theo nghẹn ngào cảm thán. Ta cho rằng đời này rốt cuộc không thấy được. Một vị đến từ thất lạc ốc đảo lớn tuổi cơ giới sư, ngón tay vô ý thức móc lấy bệ cửa sổ, âm thanh khàn khàn. Còn sống thành thị, không có tường đổ, không có lưới sắt. Một người khác thì thảo, viên mắt phím hồng. Đột nhiên, một trận nồng đậm đồ ăn mùi thơm theo cơn gió bay vào buồng xe, nháy mắt chiếm lấy tất cả mọi người khứu giác. Thật là thơm. Nghiêm được đống nhiên hít mũi một cái. Là khoai nướng. Ngọt, cháy xém hương. Tiểu Lý viên mắt sáng rực lên, hắn nhớ mang máng lúc còn rất nhỏ, tựa hồ ngửi qua tương tự hương vị. Còn có thịt nướng, cây thì là cùng ớt bột hương vị. Lôi Viêm cũng không nhịn được hầu kết nhấp nô, mùi thơm này bá đạo như vậy tươi sống, trực tiếp tỉnh lại hắn vị giác chỗ sâu ngủ say nhiều năm ký ức. Giang Diệp đúng lúc đó ho nhẹ một tiếng, đem mọi người lực chú ý kéo về. "Chư vị, chúng ta trước đi khách sạn dàn xếp, rửa mặt một cái." Mọi người nghe vậy, vô ý thức túi đầu nhìn một chút chính mình. Dù cho là căn cứ thủ lĩnh hoặc cường giả, tại cực độ thiếu nước đất chết, tầm cũng là xa xỉ. Lâu dài lao thay thế thanh tẩy, tăng thêm chiến đấu vết máu cùng vết mồ hôi, trên người mùi sắc thực không thể lạc quan, liền chính bọn hắn giờ phút này đặt mình vào cái này tươi mát hoàn cảnh, đều cảm nhận được rõ ràng khó chịu. Nhỏ Lý Viêm có chút ngượng ngùng nhấc tay, "Giang đạo, ta muốn mua kiện quần áo sạch. Nơi này tiền chúng ta." Giang Diệp gật đầu, "Đã sớm chuẩn bị, các ngươi có thể dùng tinh hạch tại ta chỗ này hối đoái thế giới này tiền tệ, nhân dân tệ. Một cái nhất giai tinh hạch hối đoái 1 vạn nhân dân tệ, nhị giai 10 vạn, tam giai." Tại giới thiệu xong, hối đoái tỷ lệ về sau, hắn làm ảo thuật lấy ra một cái túi du lịch. Xem như lần đầu gặp mặt nho nhỏ tâm ý, cơ quan du lịch vì mọi người chuẩn bị một bộ thống nhất và phụ. Giang Diệp theo thứ tự phân phát quần áo, đơn giản bằng đông áo tun cùng quần dài, sạch sẽ mềm dẻo. Cầm tới quần áo mới mọi người, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Xe buýt vững vàng dừng ở một tòa vàng son lộng lẫy khách sạn 5 sao trước cửa. Giang Diệp dẫn đầu xuống xe, những người còn lại nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ đoàn người này, khí chất bưu hãn, quần áo mặc dù mới lại không thể che hết cố kia trải qua sát phạt sắc bén, càng quan trọng hơn là, trên thân lưu lại, cùng quanh mình không hợp nhau mùi, lập tức đưa tới ghé mắt. Một đôi trải qua tuổi trẻ tình lữ vô ý thức nín thở, nhà trai hạ giọng, "Ta đi, mùi vị gì, như thế hướng." Nhà gái tranh thủ thời gian kéo hắn tay áo, bởi vì nàng chú ý tới đám người kia bên trong, có mấy cái ánh mắt sắc bén địa quét tới.